Chương 169, chọn phe chương 169, chọn phe 3 ngày sau vụ phục kích chấn động, dư luận quốc tế vẫn chưa ngừng dậy sóng. Hình ảnh đoàn xe cháy đen giữa vùng núi rừng phía bắc, những tiếng nổ dội vang từ các đoạn video bị dò dỉ, và tin tức về cái chết của 17 chiến sĩ quân đội Việt Nam tất cả như một gáo nước lạnh dội vào sự vui mừng vừa chấm nợ vì tiến bộ của thế giới. Sáng nay, tại trụ sở chính của Nova Sạ Nùn tại trung tâm thành phố, một buổi họp báo đặc biệt đã chính thức diễn ra. Khán phòng họp báo chật kín. Hàng chục kênh truyền thông lớn từ nhiều quốc gia có mặt, cùng vô số đại diện từ các tổ chức an ninh, viện nghiên cứu và các tập đoàn công nghệ đối tác. Tại buổi phát biểu, người phát ngôn của tập đoàn Nova, bà Helena Trịnh, một phụ nữ gốc Cá với chất giọng đanh thép và phong thái của một cựu chiến binh truyền thông, đã xuất hiện trong bộ vest màu than đơn giản nhưng đầy quyền lực. Ánh đèn flash liên tục lóe lên khi bà bước lên bục, mặt không biểu cảm. "Chúng tôi xin xác nhận." Bà bắt đầu bằng chất giọng rõ ràng. "Tại thời điểm 3 ngày trước, một đoàn vận chuyển công nghệ cấp cao của tập đoàn Nova, dưới sự phối hợp bảo vệ của quân đội nhân dân Việt Nam, đã bị phục kích trên đường vận chuyển." Phía sau bà, màn hình hồ lô rèm khổng lồ bật sáng, hiển thị bản đồ khu vực với các dấu chấm đỏ đánh dấu các điểm giao tranh. Cuộc tấn công diễn ra với quy mô và chiến thuật cho thấy đây không phải là một nhóm khủng bố thông thường. "Chúng tôi tin rằng đây là một tổ chức có cấu trúc, với mục tiêu rõ ràng, tiếp cận và chiếm đoạt công nghệ lõi của Nova." Một đoạn video được phát lên những kẻ khủng bố được trang bị vũ khí tối tân, cách di chuyển bài bản, phối hợp tác chiến như thế là một quân nhân chính quy. Tuy nhiên, một số phân đoạn đã bị làm mờ, tiếng bị cắt và hình ảnh bị làm méo, rõ ràng những công nghệ chủ lực của Nova vẫn được giữ kín như một bí mật quốc gia. "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình 17 chiến sĩ quân đội đã anh dũng hy sinh trong nhiệm vụ." Elina dừng lại một nhịp, cúi đầu. Cả phòng họp lặng đi trong vài giây. Sau khoảnh khắc im lặng, bà lại ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng. "Nhưng kẻ tấn công cũng đã phải trả giá. Không một tên nào rời khỏi hiện trường mà còn sống." Tiếng xì xào vang lên từ hàng ghế báo chí. Nova không chỉ đang xác nhận một vụ thảm sát, mà còn tuyên bố ngầm rằng đụng đến họ là đồng nghĩa với cái chết. Rồi bà chuyển sang bài phát biểu được chuẩn bị kỹ lưỡng, với từng câu chữ mang tính toán chiến lược. "Nova Sạ Nùn là một tập đoàn đa quốc gia và hoàn toàn trung lập. Chúng tôi không liên quan đến bất kỳ cuộc chiến chính trị nào và luôn sẵn sàng chia sẻ công nghệ vì lợi ích của nhân loại. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi là mục tiêu dễ dàng. Chúng tôi đã, đang và sẽ bảo vệ từng chi nhánh, từng nhà nghiên cứu, từng đơn vị vận hành như chính sinh mạng của mình." Rồi như để nhấn mạnh hơn nữa, bà chuyển tông giọng. "Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ tiến hành rà soát và đánh giá lại tất cả các mối quan hệ hợp tác trên toàn cầu. Không phải vì mất lòng tin, mà vì trách nhiệm. Chúng tôi cần biết ai sẵn sàng đứng cùng Nova trong thời điểm này và ai không. Không ai trong căn phòng đó là kẻ ngốc. Ai cũng hiểu thông điệp phía sau lời lẽ ngoại giao kia Nova đang muốn kéo các đồng minh buộc phải chọn phe. Ai nhận lợi ích từ Nova thì cũng phải chia sẻ rủi ro cùng Nova." Câu nói không được phát ra, nhưng ai cũng cảm nhận được nó vang lên rõ mồn một. Buổi họp báo kết thúc trong bầu không khí đặc quánh căng thẳng. Bên ngoài, thị trường tài chính chao đảo. Cổ phiếu các tập đoàn an ninh công nghệ tăng vọt. Các trang báo quốc tế đồng loạt đưa tin. Tập đoàn Nova bị phục kích, sự khởi đầu của một cuộc chiến ngầm. Cuộc họp báo của Nova Sạ Nùn không chỉ dừng lại ở việc xác nhận một cuộc tấn công. Nó giống như một quả bom truyền thông, phát nổ giữa lòng thế giới đang yên ả giả tạo, để rồi châm ngòi cho một loạt phản ứng dây chuyền chưa từng có. Tại các trụ sở tập đoàn công nghệ lớn tại Thụy Sĩ, Đức, Nhật Bản và Hoa Kỳ, những buổi họp khẩn cấp liên tục diễn ra sau buổi họp báo của Nova. Những đoạn băng chiến đấu được phát hành, dù đã bị che giấu phần lớn các công nghệ chủ chốt vẫn đủ để khiến các chuyên gia an ninh phải kinh hoàng. Một số hội đồng chiến lược lặng lẽ nhận định, thứ đó không phải là binh lính thông thường. Những tổ chức từng âm thầm ủ mưu, từ những tập đoàn năng lượng nhiên liệu khổng lồ đến các liên minh tài chính ngầm, tất cả đều bất giác rút tay lại. Họ từng nghĩ Nova chỉ là một tập đoàn công nghệ độc lập, thông minh nhưng lẻ loi. Nhưng cuộc tấn công vừa qua đã chứng minh điều ngược lại. Nova không đơn độc, và hơn hết Nova không yếu. Giới phân tích chính trị quốc tế, từ các đài như NHK, BBC, An Dệ Dị Dạ đến các tổ chức thị tạ tại châu Âu, đều đồng loạt đưa ra chung một nhận định. Nova Sạ Nùn đang đặt nền móng cho một hình thức liên minh kiểu mới, không phải quân sự, mà là công nghệ và giá trị. Họ đứng ở giữa, giữ vai trò trung lập như một quốc gia không biên giới, nhưng quyền lực thì đang dần tiệm cận tầm vóc của một siêu cường. Chuyên gia nổi tiếng người Pháp, Julien Moreau, phát biểu trên một tòa sổ chính trị. Bằng cách tự gán mình là người vì nhân loại, Nova đã vô hiệu hóa gần như mọi âm mưu chống phá. Ai tấn công Nova lúc này, chẳng khác nào trở thành kẻ thù của thế giới. Một nước cờ tưởng như phòng thủ, hóa ra là tấn công toàn cục, khiến các đối thủ tiềm năng bị đóng băng ý chí ngay từ trong trứng nước. Liên minh Bắc Âu, vốn nổi tiếng với sự dè chừng công nghệ ngoài kiểm soát, cũng tuyên bố bất ngờ. "Chúng tôi sẽ gửi đội đặc nhiệm hỗ trợ Nova Sạ Nùn bảo vệ các trụ sở của họ tại khu vực Bắc Băng Dương." Chính phủ Ấn Độ, sau nhiều lần chỉ giữ liên lạc thương mại với Nova, cũng lần đầu tiên phát ngôn rõ ràng. Bất kỳ hành vi đe dọa nào đối với Nova cũng là đe dọa đến tiến trình phát triển bền vững toàn cầu. Tại Trung Đông, vài tập đoàn năng lượng từng có mâu thuẫn về quyền khai thác tài nguyên với Nova cũng tạm thời rút lui khỏi mọi dự án can thiệp. Các nhà phân tích tin rằng đó là do họ không muốn làm kẻ thù của thế giới trong một ván cờ chưa biết ai cầm quân hầu. Và cũng không thể bỏ qua những tổ chức nhỏ hơn các quốc gia đang phát triển tại châu Phi, Nam Mỹ, Đông Nam Á giờ đây cũng lên tiếng. "Chúng tôi sẵn sàng cung cấp lực lượng an ninh hỗ trợ cho Nova tại các cơ sở nghiên cứu trong khu vực." Những phát ngôn ấy không chỉ là sự đồng tình, chúng là tín hiệu xin gia nhập vòng ảnh hưởng của Nova. Tại Nova Sạ Nùn, Lâm Chấn Vương đang theo dõi màn hình lớn trong phòng họp kín, nơi cập nhật theo thời gian thực mọi phản ứng toàn cầu. Hắn đứng đó, tay cầm một tách trà nóng, mắt meo lại khi thấy biểu tượng của hơn 20 quốc gia và tổ chức bắt đầu hiển thị màu xanh lá, biểu thị sự ủng hộ rõ ràng với tập đoàn. Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, rồi quay sang nhìn trợ lý, bắt đầu đàm phán lại các điều khoản hợp tác. Nơi nào không chịu chia sẻ bảo mật, không chịu nâng cấp tuyến phòng thủ thì chúng ta cũng không cần chia sẻ công nghệ. Giọng hắn bình thản như thể đang bàn chuyện thời tiết. Bắc Kinh, Trung Quốc, trong căn phòng họp được bao phủ bằng lớp cách âm chống nghe lén thế hệ mới nhất, Chủ tịch Trương Hoa Thịnh đang ngồi trầm tư trước bức tường hiển thị bằng công nghệ hồ lộ rèm của tập đoàn Nova, nơi đang phát lại những phân tích về buổi họp báo của Nova Sandum. Ông không nói gì suốt 2 tiếng đồng hồ, chỉ ngồi đó, tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ mun, ánh mắt không giấu được sự giằng xé. Một người như ông, đã kinh qua hơn nửa đời chính trường, hiếm khi để lộ cảm xúc, nhưng hôm nay, sự im lặng của ông còn vang dội hơn cả một trận quát tháo. Hình ảnh cuối cùng trên màn hình là khuôn mặt của Trần An, ánh mắt lạnh lùng, lời nói chậm rãi nhưng như từng nhát dao cắt xuyên qua lớp vỏ bọc cuối cùng của ông. Đây hẳn là câu trả lời mà ngài đang đợi đúng không? Nếu vậy thì hãy mau đưa ra quyết định đi, kiên nhẫn của chúng tôi có hạn. Trương Hoa Thịnh khẽ thở dài, ánh mắt lộ rõ nét mệt mỏi. Ông ta hiểu. Tuy chỉ tiếp xúc trực tiếp với Trần An một lần, nhưng ông biết đối phương không phải hạng người nói suông. Những lời ấy không phải để thị uy, mà là một lời cảnh báo. Một cánh cửa mới đang mở ra, và ai chậm chân sẽ bị bỏ lại vĩnh viễn bên kia ranh giới của sự diệt vong. Gọi Trương Kiến Thành đến đây. Lệnh truyền đi, không quá lớn tiếng, nhưng trợ lý đứng gần đó vội vàng rút điện thoại mã hóa để làm theo. Không đầy 10 phút sau, Trương Kiến Thành, con trai cả, bước vào phòng họp vẫn chưa hiểu rõ lý do cha mình đột ngột triệu tập vào giữa đêm. Con ngồi xuống. Trương Hoa Thịnh chỉ vào chiếc ghế đối diện. Người cha nhìn con trai mình thật lâu, như thể muốn khắc ghi tất cả đường nét trên khuôn mặt kia. Rồi ông rút ra một tập tài liệu dày, được kẹp bằng khóa sinh chắc đẩy về phía trước. Từ giờ, con sẽ phụ trách toàn bộ dự án trọng tâm đỏ. Tập đoàn Nova muốn tài nguyên, chúng ta sẽ đưa. Họ cần tuyến vận chuyển an toàn, chúng ta sẽ dọn đường. Không được phép để một sợi tóc nào của họ rơi trên lãnh thổ mình. Trương Kiến Thành sững người. Cha, chẳng phải chúng ta vẫn giữ quan điểm trung lập? Đằng này không còn trung lập nữa. Trương Hoa Thịnh cắt lời, giọng ông nặng như chì. Con không thấy sao? Chúng ta tưởng nó chỉ là mèo hoang, nhưng nó lại là một con hổ già. Giờ nó không cần gầm, thiên hạ cũng đã run rẩy trước khí thế của nó. Đại thế đã thành, nếu giờ chúng ta không theo thì sẽ bị bỏ lại. Đã đến lúc phải chọn phe rồi. Ông đứng dậy, bước đến cửa kính chống đạn nhìn ra màn đêm Bắc Kinh, ánh đèn thành phố vẫn nhấp nháy như sao trời, nhưng trong lòng ông, một cơn sóng lớn đã trào dâng. Ta từng nghĩ, đi cùng Trung Quốc là lựa chọn an toàn, nhưng rốt cuộc thì nó cũng chỉ là cái chuồng cùng sợi xích bằng vàng. Trong đêm tối, các chuyến hàng đặc biệt bắt đầu được lệnh di chuyển. Tuyến đường thương mại ngầm từ Tân Cương sang Việt Nam được kích hoạt, dưới danh nghĩa chuyển đổi khoáng sản phục vụ công nghiệp sạch. Nhưng người trong cuộc đều biết, đó là nguyên liệu dành cho nổ và những thứ có thể dùng để nâng cấp các công nghệ năng lượng phản ứng tầng cao, hoặc là nguyên liệu tạo nên hạch tâm cho các thiết bị cảm ứng chiến lược. Bên ngoài, Trương Hoa Thịnh vẫn là một lãnh đạo đắn đo, nhưng trong bóng tối, ông đã chọn phe. Một tuần sau, tại khu ngoại ô thành phố Thượng Hải, một đoàn xe y tế nhân đạo do tổ chức Y tế Thế giới tài trợ âm thầm rời khỏi nội thành. Không ai chú ý rằng trong đoàn xe ấy, vợ và hai người con gái còn lại của Trương Hoa Thịnh đã được cải trang và hộ tống bí mật bởi một lực lượng đặc biệt, điểm đến cuối cùng Việt Nam. Tại đây, một trong những chi nhánh lớn nhất của Nổ Vạ Xạ Đùm vừa được nâng cấp thành khu vực an ninh quốc tế được bảo vệ bởi lực lượng đa quốc gia, dưới cớ thử nghiệm một hệ thống phòng thủ toàn cầu cho các tài sản công nghệ trọng yếu. Trương Hoa Thịnh biết, ông không thể lật đổ Trung Nam Hải, nhưng ông có thể đặt cược vào Nổ Vạ như một lối thoát cho gia tộc. Muốn sống sót trong thời đại tận thế, phải chọn đứng sau người viết lại luật chơi. Và lúc này, Trần An chính là người đó. Chương 170, như thể nó hiểu chương 170, như thể nó hiểu nằm sâu dưới dãy núi Hà Dĩ, ẩn mình sau lớp băng tuyết cổ xưa và những tàn tích thời chiến, là một cơ sở nghiên cứu không tồn tại trên bất kỳ bản đồ nào. Những con đường dẫn đến đây đều bị phong tỏa, được ngụy trang như các khu vực quân sự cấm xâm nhập. Nhưng đó chỉ là lớp vỏ. Sự thật, những kẻ vận hành nơi này là tàn dư của một quá khứ mà cả thế giới cố quên lãng, đệ tứ thịnh trị đế quốc, một bóng ma thời hậu chiến, tái sinh từ đống cho tàn của Đức Quốc xã. Chúng không còn mang biểu tượng quốc xã cổ điển, mà thay vào đó là một huy hiệu cách điệu hình đôi cánh bạc bao quanh một viên đá tam giác phát sáng, tượng trưng cho ánh sáng mới của nhân loại, thứ ánh sáng mà chỉ chủng loài thượng đẳng mới xứng đáng thừa hưởng. Phía sau lớp cửa thép dày đến ba lớp, hàng trăm nhà khoa học đang miệt mài với những nghiên cứu phi nhân tính. Mùi sát trùng nồng nặc trộn lẫn với mùi thịt cháy khét từ những phòng thí nghiệm sinh học. Tiếng gào rú đôi khi vang lên từ hành lang xấu nhất, nơi mà con người không còn được gọi là người. Tâm điểm của tất cả là viên đá năng lượng, một viên đá lấp lánh ánh sáng xanh được khai quật từ lòng đất Siberia vào cuối thế kỷ trước. Nó là thứ vật chất duy nhất mang năng lượng có thể tương tác với sinh vật sống, thúc đẩy sự biến đổi di chuyển và tiến hóa cưỡng ép. Hôm nay, không khí trong cơ sở đặc biệt căng thẳng, bởi một kẻ quyền lực vừa hạ cánh. Thống đốc bộ Kezip, người đứng đầu khu vực kiểm soát số 3 của hành đàn. Hắn bước vào với dáng vẻ lạnh lùng và ánh mắt như dao dọc. Áo khoác da dài phủ xuống tận gót, huy hiệu đôi cánh bạc nổi bật nơi ngực trái. Tiếng gót giày của hắn vang vọng khắp hành lang, mỗi bước chân như dội thẳng vào đầu góc của những kẻ đang làm việc trong các phòng thí nghiệm. Tiến sĩ cỡ rụt đầu. Hắn gần giọng, mắt quét qua đám nhân viên đang cố tỏ ra bận rộn. Một nhà nghiên cứu trẻ, mặt tái nhợt và mồ hôi nhễ nhại, vội vã dẫn hắn băng qua hành lang dài, tiến thẳng về khu trung tâm của phòng thí nghiệm. Cánh cửa hợp kim nặng nề mở ra, để lộ một không gian lạnh lẽo và ảm đạm, chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn huỳnh quang xanh nhạt cùng ánh sáng nhấp nháy từ hàng loạt thiết bị. Ở giữa phòng, viên đá năng lượng phát ra thứ ánh sáng rực rỡ màu lam ngọc, được gắn chặt vào một hệ thống khai thác thô sơ. Những ống dẫn kim loại, dây cáp vằn vện cháy xém, và bộ điều khiển được coi là tiên tiến nếu không đem so với công nghệ của Nova. Đây là một phiên bản thô bạo của công nghệ truyền năng lượng, nó không có lớp lọc, không có trung gian bảo vệ, chỉ đơn giản là rót thẳng nguồn năng lượng nguyên thủy của viên đá vào cơ thể sống. Trên bệ kính trong suốt ở trung tâm, một cậu bé người Đức, chưa đầy 10 tuổi, nằm bất động. Làn da cậu trắng nhợt như xác, hai mắt mở to không chớp, trong mắt đã hoàn toàn hóa trắng. Từng sợi dây truyền cắm sâu vào cổ sống, ngực và hai thái dương, như những xúc tu lạnh lẽo đang hút cạn chút sinh khí cuối cùng còn sót lại trong thân thể non nớt ấy. Lúc đầu, cậu bé không có phản ứng gì. Các chỉ số sinh tồn vẫn ổn định, nhịp tim đều đặn. Nhưng rồi, ánh sáng từ viên đá chợt chuyển sắc từ lam sang trắng, rồi đỏ rực như máu. Hệ thống rung lên, những âm thanh cảnh báo vang dội. Cơ thể đứa trẻ bắt đầu co giật. Da nó chuyển màu, mạch máu nổi lên như mạng nhện đen xì chạy khắp cơ thể. Nhịp tim tăng vọt, rồi loạn nhịp. Các nhà khoa học hét lên tranh cãi, nhưng không ai dám ngắt nguồn năng lượng. Cô máy chỉ biết làm một việc truyền và ép. Mắt cậu bé đảo loạn, rồi trợn ngược. Máu bắt đầu rỉ ra từ mũi và tai. Những tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt trong cổ họng, và rồi màn hình chính đột ngột hiện lên dòng chữ đỏ. Không còn dấu hiệu của sự sống, căn phòng rơi vào im lặng. Viên đá vẫn phát sáng, như thể nó chẳng hề quan tâm đến sinh mạng vừa bị nó thiêu rụi. Vẫn chưa ổn định. Dễ hỏi, giọng lạnh băng. Chúng tôi cần thêm thời gian, việc đồng bộ năng lượng vẫn gây ra phản ứng đào thải quá mức lũ vô dụng. Hắn cắt lời. Các người có biết tình hình hiện tại ngoài kia gấp gáp như thế nào không? Nova đang mở rộng ảnh hưởng đến cả Tây Âu. Công nghệ và sức mạnh của chúng đã vượt ngoài dự đoán của chúng ta. Nếu chúng ta không sớm tạo ra lực lượng đối trọng, tương lai của hình đạn sẽ bị chôn vùi dưới đống công nghệ của bọn thấp hèn đó. Hắn quay sang nhìn viên đá, ánh sáng lam phản chiếu trong mắt. Chúng ta là giống loài thượng đẳng. Đã đến lúc loại bỏ những kẻ yếu kém ra khỏi phương trình tiến hóa. Nhanh chóng thử nghiệm lên nhóm tiếp theo. Tăng cường cường độ tiếp xúc lên gấp đôi. Dưới lớp mặt nạ bình thản, các nhân viên thì thầm với nhau sau lưng thống đốc. Có kẻ cho rằng dịch đang lo sợ trước sự lớn mạnh quá nhanh của nổ vạ sản đùm. Một tập đoàn công nghệ đang được cho là có thể biến con người bình thường thành những chiến binh hùng mạnh. Thống đốc bộ kệ dịch đứng lặng trước tấm kính chắn, phía bên kia là căn phòng cách ly nơi đứa trẻ đang giãy giụa trong cơn co giật, một phản ứng quen thuộc mà hắn đã quá chán ngán. Đôi mắt sâu hoắm dưới vầng trán nhăn nhúm như thể đang nghiền nát toàn bộ cảnh tượng trước mặt. Hắn quay người, ánh nhìn như thiêu đốt quét qua đám nhà khoa học đang đứng chắp tay phía sau, mà hai cũng tái nhợt như thể bị đóng băng giữa mùa đông khắc nghiệt. Từng người trong các ngươi dịch nghiến răng, giọng trầm đục rít qua cái miệng. Đều là những bộ óc hàng đầu được hình đàn lựa chọn kỹ lưỡng. Tiến sĩ Cazus, người từng dẫn đầu dự án tối mật ở Oslo. Tiến sĩ Hệ Luyệt, kẻ từng thiết kế mạng thần kinh nhân tạo ở Luxembourg. Cả cái đám đầu hói đằng sau nữa, hắn chỉ thẳng ngón tay vào một người, rồi sang kẻ khác. Vậy tại sao các ngươi những tinh hoa ưu tú của chúng ta lại không thể vượt qua được đám rác rưởi ở Nova? Tiếng đập tay mạnh xuống bàn điều khiển khiến cả phòng giật mình. Chúng là ai? Một đám người thế hệ cũ, lũ lai căng, không có lý tưởng, không có chọn lọc hệ thống. Chúng không có gì cả ngoài mớ công nghệ chết tiệt và niềm tin vào tiến hóa tự do. Thậm chí còn không có viên đá năng lượng. Và vậy mà chúng lại làm được. Chúng tạo ra được hợp chất có thể cường hóa các chiến binh. Chúng khiến chúng ta trông như một lũ hề. Một sự im lặng nặng nề bao trùm. Không ai dám cãi lại. Không một tiếng thì thầm, không một ánh mắt lén lúc nào. Tất cả đều cúi đầu. Có lẽ vì sợ. Hoặc có thể vì một sự trói buộc nào đó. Dệt hư lạnh, bước chậm rãi qua hàng người. Giọng hắn thấp đi, nhưng từng chữ vẫn sắc như dao cứa. Các ngươi có biết tổ chức đã phải đổ bao nhiêu tài nguyên cho cái dự án khốn kiếp này không? Bao nhiêu tế bào gốc, bao nhiêu sát phôi hoàn hảo bị loại bỏ, bao nhiêu đứa trẻ bị khử trùng chỉ vì không đạt tiêu chuẩn. Hắn dừng lại trước một nhà khoa học già, đôi mắt đục màu sợ hãi. Và rồi ta nhận lại được gì? Dịch gần giọng. Một đống phế phẩm, một lũ quái thai thất bại và một báo cáo dày cộm toàn lý do và nguy biện. Hắn quay người, khoanh tay sau lưng. 30 ngày. Cả phòng nín thở. Các ngươi có 30 ngày để trình ra một nguyên mẫu thành công. Không còn thử nghiệm bước đầu, không còn dữ liệu giả định, không còn những báo cáo dấu tuyết. Giọng hắn dội vang qua mịp rô nội bộ, khắc sâu vào từng tầng thép, từng con ốc trong công trình ngầm này. Nếu không, ta sẽ mang những tên mới vào thay thế các ngươi. Những tên không cần lý do đạo đức. Những tên biết cách đưa sự thuần khiết của giống loài trở lại đúng vị trí. Và rồi hắn quay lưng, rời khỏi phòng, bỏ lại sau lưng một không gian đặc quánh mùi sợ hãi và áp lực. Phân khu 7 bộ phận nghiên cứu tiến hóa sinh vật. Mùi máu và thịt cháy ám vào từng lớp tường bê tông cũ kỹ, trộn lẫn với thứ mùi sắt trùng nồng gắt đến mức gây buồn nôn. Dưới ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt, ba nhân viên mặc đồ bảo hộ kín người đang loay hoay với công việc mà bọn họ chẳng ai mong muốn dọn dẹp hậu quả của phiên bản 53. Một đống chất lỏng nhầy mũi đỏ sẫm trải dài trên sàn inox. Những gì còn sót lại của ba con chó thử nghiệm. Hàm răng bị bỡ, xương sống lộ ra như bị bẻ gãy từ bên trong, và lớp lông cháy khét bám từng mảng lên vách kính. Hệ thần kinh của chúng đã không chịu nổi năng lượng từ viên đá. Cơ thể thì biến dị, nhưng não bộ lại vỡ vụn. Đây là lô thứ mấy trong tuần rồi? Một nhân viên trẻ thở dài, vừa xịt thuốc tẩy vừa dùng chân đẩy xác vào thùng kim loại. Thứ 8. Người đàn ông đứng tuổi đáp, giọng khàn khàn sau lớp khẩu trang. Mà hình như mấy đứa bên bộ phận đặc biệt kia vừa bị ngài dịch xử cho một trận ra trò. Nghe bảo ngài ấy đập cả bàn điều khiển. Mắng đuổi đó ngu dốt, không bằng lũ ở Nova. Người trẻ hơn khẽ cười, cố tỏ ra bình thản giữa đống thịt nát. Nova à, người thứ ba, đang quét máu bằng cây lau sàn công nghiệp, lên tiếng. Nghe đồn là bọn họ lại tạo ra một thứ gì đó kiểu chiến binh được cường hóa. Bọn họ đúng là ghê gớm thật, toàn những công nghệ nghe mà cứ như phim. Đâu như chúng ta. Hắn ta đá nhẹ vào một cái xác chó. Dọn xác, thống kê dữ liệu, rồi lặp lại. Ngài dịch mà ghé qua đây chắc tụi mình cũng được ưu ái chửi một trận. Người đứng tuổi cười khẩy. ta còn chưa nộp báo cáo hôm trước vì đám chó đợi 4.9 nổ tung trong vòng 5 phút. Kỷ lục thất bại nhanh nhất luôn. Bọn họ đang cười cợt, nhưng không ai dám nhìn nhau quá lâu. Trong ánh mắt mỗi người đều ẩn hiện một nỗi lo âm ỉ, tiếng bệ ịp vang lên từ cửa kim loại phía cuối hành lang. Xe vận chuyển lăn bánh vào khu giao hàng, bánh xe để lại vệt dài trên nền sàn lạnh. Một nhân viên vận chuyển mặc áo đồng phục xám bước xuống, mở nắp các lồng thép lớn phía sau xe. Lô thí nghiệm mới tới. Hắn nói, rõ nghề vải như thể đây chỉ là một ngày làm việc bình thường. Một nhân viên dọn xác tiến lại gần, nhíu mày. Khoan đây không phải chó đức. Chờ đã mấy con này là buộc đỡ cô ly. Chuẩn ngươi vận chuyển gật đầu. Bên trên mới đổi chính sách. Do mấy cuộc thử nghiệm gần đây thất bại liên tục nên giờ không còn yêu cầu phải dùng chó đức nữa. Dễ tính hơn rồi. Không còn chọn lọc thuần huyết à? Người dọn xác nhíu mày. Giờ muốn kiếm được chó đức thuần chủng để xài còn khó hơn lên trời. Hắn nhún vai. Nên bọn tôi gom vài giống thông minh khác tới thử xem có gì khác biệt không. Buộc đỡ cô ly nao nhanh, phản xạ tốt, biết đâu chịu được cường hóa. Người đứng tuổi bật cười, lắc đầu. Phải rồi, giờ chỉ cần còn sống lâu hơn 5 phút là thành thành công bước đầu rồi. Chết tiệt, đúng là dạo này vật thí nghiệm chết hơi nhiều thật. Bọn họ đồng loạt phá lên cười, thứ tiếng cười chua chát của những con người đã quá quen với việc sinh mạng chỉ là một đơn vị thử nghiệm, một con số thống kê trong bảng báo cáo. Nhưng không ai biết, trong số buộc đỡ cổ ly vừa được chuyển đến kia có một con không giống những con khác. Trong ánh mắt đen nhánh của nó, ẩn giấu một điều gì đó sâu hơn bản năng, vừa sự khôn vốn có của loài chó. Như thể nó hiểu. Chương 171, hội đồng kín chương 171. Hội đồng kín bầu trời đêm xỉ chặt bùa hơi nhuộm màu xám chì, như thể chính nó cũng đang nén nhịn một cơn giận dữ chưa kịp bùng nổ. Vô kẻ dịch bước ra khỏi xe, đôi giày da bóng loáng đạp lên mặt đường lát đá cổ xưa của khu phố La Vệ Tịt Phờ Giang Sở. Gió từ dòng sông dịu phả lạnh buốt qua lớp áo khoác dày, nhưng hắn không run. Thứ khiến hắn lạnh sống lưng không phải là thời tiết, mà là cái thư triệu tập in dấu chìm hội đồng kín, được gửi đến chỉ bằng một câu duy nhất comment. Sofort. Đến, ngay trước mặt hắn là dinh thự di nhất, một kiến trúc từ thế kỷ 17 từng thuộc về giới quý tộc châu Âu, nay trở thành nơi tổ chức những cuộc họp mà không ai được phép biết đến. Lính canh trong bộ đồ đen như bóng ma đứng hai bên cổng sắt rỉ sét, mắt không chớp, súng trong tay sẵn sàng nhả đạn nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu phản loạn nào. Bên trong, căn phòng họp chính là một vòng tròn bằng đá cẩm thạch, mái vòm cao hun hút. Ở giữa là biểu tượng hình đạn khắc trên sàn, đôi cánh bạc ôm lấy viên đá tam giác, ánh sáng lờ mờ từ trần dọi xuống khiến nó như đang thở. Xung quanh dịch là 7 chiếc ghế trống, được đặt đối xứng thành vòng bán nguyệt. Mỗi ghế đều có biểu tượng riêng. Một con rắn cuộn quanh cốc máu, một chiếc rượu bị kìm gãy đôi, một con mắt không mí và cả biểu tượng cũ kỹ của ngành công nghiệp dầu khí. Từng biểu tượng là một lời cảnh báo rằng đây không chỉ là những con người, mà là đại diện cho các thế lực đã và đang nắm giữ quy tắc vận hành của thế giới. Tiếng bước chân vang vọng, rồi từng chiếc ghế dần được lấp đầy bởi những hình bóng trùm kín mặt trong áo choàng tối màu. Họ không lộ mặt, thậm chí Dịch cũng không biết được đây có phải là họ thật hay chỉ là những người thế thân được dùng để phát lời truyền. Nhưng giọng nói thì không thể nhầm lẫn. Thống đốc Dịch, một giọng nữ vang lên từ chiếc ghế mang biểu tượng còn rắn, lạnh lùng như lưỡi dao chạm vào xương sống. Ngươi được trao quyền lực tối cao tại phân khu 3. Ngươi được tiếp cận viên đá trước cả ban quản trị kỹ thuật. Ngươi được chọn làm gương mặt của dự án suối nguồn sinh mệnh. Và giờ ngươi mang đến cho chúng ta gì? Dịch đứng thẳng, ánh mắt bình thản, nhưng các ngón tay hắn siết lại sau lưng. Thưa ngài, đấy chỉ là một sai số tạm thời. Hắn đáp, sự thất bại của nguyên mẫu chỉ là bước lùi cần thiết. Dữ liệu thu thập được cho thấy ảnh hưởng năng lượng từ viên đá đã chạm ngưỡng tái cấu trúc di chuyển. Chúng ta không cần báo cáo kỹ thuật. Một giọng nam trầm vang lên, sắc như thép lạnh, phát ra từ chiếc ghế mang biểu tượng con mắt không mí. Chúng ta cần thành quả. Cổ phần đang rơi tự do từng giờ. Dòng tiền đầu tư bị đóng băng. Và cái thứ gọi là nổ bạ, một lũ lai tạp không gốc gác ngu muội, không biết gì về thế giới này lại vừa công bố một bước đột phá mới về điều khiển sinh cơ học. Một cánh tay nhân tạo có thể tương tác thần kinh chỉ sau 6 giờ tới ghép. 6 giờ. Ngươi có biết điều đó mang ý nghĩa gì không? Không gian như thắt lại. Dịch đứng yên, tay siết sau lưng, mặt không biểu cảm nhưng hàm đã cứng lại vì tức giận. Tôi biết rõ điều đó. Hắn rít qua cái răng. Nhưng tôi không quan ngươi nên quan tâm. Lời thanh minh chưa kịp thốt ra hết đã bị một giọng nữ cắt ngang, gay gắt như lưỡi dao rạch qua da thịt. Bởi vì nếu ngươi không quan tâm, thì các nhà đầu tư của ngươi sẽ quan tâm thay. Theo một lẽ thường tình, họ sẽ chọn hướng đi mới. Có lẽ đầu tư vào nổ bạ, ít ra còn hy vọng thu lại được một phần tiền, thay vì đổ vào cái hố đen được gọi là di sản của đế chế. Một tiếng cười khẩy vang lên từ phía ghế mang biểu tượng chất dịu gãy đôi. Nực cười thật. Một thế lực từng gieo rắc nỗi sợ lên cả thế giới giờ đây không bằng cái sợ tạc không có trụ sở rõ ràng. Lẽ ra hình đạn phải thống trị thị trường y tế hoặc sinh học rồi. Lẽ ra chúng ta phải đứng đầu về tái tạo mô, điều khiển gen và vũ khí sinh học. Nhưng không. Ta bị vượt mặt bởi một lũ không rõ huyết thống, không rõ nguồn gốc, thậm chí chẳng ai biết bọn chúng xuất hiện từ đâu. Trong khi đó một giọng khác vang lên đầy niềm ai. Chúng ta thì bốc hơi hàng tỷ euro vào mấy cái thí nghiệm chó điên và bọn trẻ nổ tung của ngươi. Và tạt đơ sở hạt đèn. Cả căn phòng lặng lại trong một tích tắc. Các ngươi biết điều đó rõ hơn ai hết. Nó đang đến gần. Nếu không có vũ khí đủ mạnh. Nếu không có chủng loại thích ứng. Nếu không có đội hình nguyên mẫu sẵn sàng ra chiến trường, thì tất cả những gì chúng ta xây dựng sẽ bị nghiền nát dịch vẫn đứng đó, lưng thẳng, mắt lạnh như băng. Nhưng trong lòng, từng từ đâm vào như mũi khoan. Tôi đã ra lệnh kích hoạt dự án Y Nhờ Ra. Dòng máu thuần đang được tái cấu trúc. Dị thể tại Jinland sẽ là nền tảng. Chúng tôi sẽ tạo ra thứ còn vượt xa những tin đồn của bọn Nova. Nghe tên dịch này nói vậy thì một giọng cười khô khốc lại vang lên, kèm theo lời nói đầy niềm ai. Lần cuối cùng một người Đức nói câu đó, là thời điểm Berlin bị san bằng trong 6 ngày. Không ai bật cười theo. Vì tất cả đều biết lần này, nếu chậm trễ, thứ mà bọn họ mất không phải chỉ là lãnh thổ. Tất cả ghế đều im lặng. Im lặng như một bản án chưa đọc thành lời. Dịch hít một hơi thật sâu, rồi nghiêng đầu một góc nhỏ, một cử chỉ tượng trưng cho sự phục tùng, dù chỉ là bề ngoài. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Tốt. Vì ngươi còn một cơ hội cuối cùng. Chiếc ghế mang biểu tượng dịu vì kình được đẩy nhẹ về sau. Một bản hồ sơ trượt xuống mặt bàn đá và dừng trước dịch. Dự án ý nhờ ra giọng nói phát ra từ trong bóng tối. Khai triển tại điểm tiếp xúc xấu nhất. Không còn giới hạn đạo đức, không còn yêu cầu thuần huyết. Chúng ta muốn kết quả sớm nhất. Bất kể cái giá. Dịch mở hồ sơ ra, bên trong là bản đồ khu vực động đất mới, dữ liệu về nguyên liệu và danh sách một lô trẻ em bị khai tử danh tính. Phân khu 7 bộ phận nghiên cứu tiến hóa sinh vật. Nơi đây luôn là nơi ồn ào bậc nhất trong toàn bộ tổ hợp hiện đại. Không phải tiếng la hét, càng không phải những tiếng súng, mà là tiếng thép rít, thiết bị va chạm và đôi khi là tiếng gào rú không rõ từ sinh vật gì trong những buồng thí nghiệm kín. Nhưng hôm nay, không khí nặng nề hơn bình thường. Từng bước chân trên sàn đều vội vã. Từng câu lệnh đều được hét lên như có lửa đốt sau gáy. Các bảng thông số trên màn hình liên tục nhấp nháy báo lỗi. Dữ liệu về cấu trúc gen đang trong quá trình hợp nhất bị phân rã, còn các buồng cảm ứng thì phải thay đến 3 lần chỉ trong buổi sáng. Cấp trên đã ra thời hạn. Và tất cả, từ nhà khoa học đến nhân viên kỹ thuật đều biết. Ai chậm, ai sai, đều có thể là vật thí nghiệm kế tiếp. Giữa tất cả sự căng thẳng ấy, ý mạ một cô nàng thực tập sinh vẫn đang ngồi bên cạnh khu vực bảo lưu sinh vật chưa phân loại, nơi những mẫu vật động vật được giữ lại chờ lượt hoặc chờ chết. Cô cúi xuống, khẽ đưa tay vuốt nhẹ lưng một con bộc đỡ cổ lì lông trắng đen đang nằm thở khò khẽ trong lồng. Đừng quá quen với nó. Một nhân viên khác nói như thể nhắc nhở, như thể cảnh báo. Cô biết. Dĩ nhiên cô biết. Cô luôn biết. Nhưng cô vẫn dành ra vài phút mỗi ngày để ngồi cạnh chúng, nói chuyện nhảm nhí, hoặc chỉ là nghe tiếng thở yếu ớt của bầy chó. Như thể cố chứng minh mình vẫn là một con người. Dù chẳng ai ở đây xem cô là một phần trong chủng loài ưu việt, cô không phải người Đức. Một lon nước lạnh bất ngờ chạm vào gáy khiến cô giật thót người. Ui. Cô bật dậy, quay lại cau mày có phần giận dỗi. Anh điên à? Mà cất người phụ trách nhóm gen biến đổi tầm thấp, hắn đứng đó với nụ cười nửa miệng quen thuộc, tay còn giữ lon nước ngọt vừa lấy từ máy. Lạnh cho tỉnh. Nhìn em mệt như sắp ngủ gục bên đám chó vậy. Em không ngủ. Cô quay lại, tiếp tục vuốt nhẹ lớp lông mềm của con cô ly. Em chỉ không muốn về lab ngay lúc này. Anh biết. Mà cất ngồi xổm xuống cạnh cô, hai tay chống lên đầu gối, mắt lướt qua đám sinh vật trong chuồng lồng. Phía trên đang phát điên. Dự án suối nguồn sinh mệnh đang hút hết mọi ngân sách, còn phân khu 7 bị bắt tăng gấp đôi sản lượng mẫu sống. Cả lũ đang căng như dây đàn. Chuyện gì cũng tăng gấp đôi. Tăng đột biến rồi nổ tung là vừa. Ý mạ cười nhạt. Nụ cười không có niềm vui. Mạ cất liếc sang cô. Anh ta không nói gì trong vài giây, rồi đẩy lon nước vào tay cô. Ít nhất uống cái này vào. Em mà ngất ra đấy thì người lau sát chó sẽ phải lau luôn cả em. Ý mạ nhận lấy. Đôi tay cô lạnh toát, không chỉ vì lon nước. Anh vẫn cứ phải tốt với em như thế à? Cô lặng lẽ hỏi. Vì em cần được quan tâm. Hay vì anh muốn em phải cần anh? Mạ cất bật cười, tiếng cười mang chút bối rối. Nhưng hắn không trả lời. Chỉ khẽ đứng lên, quay lưng, để lại một câu. Dù sao cũng đừng để mình trở thành cái xác tiếp theo, ý mạ. Em không hợp nằm trong thùng lạnh đâu. Khi bóng mạ cất khuất dần giữa hàng đèn huỳnh quang nhấp nháy của hành lang, ý mạ vẫn ngồi đó. Cô siết nhẹ lon nước, đôi mắt lặng lẽ nhìn con cổ lì đang cựa mình yếu ớt. Mày cũng không hợp trở thành con quái vật đâu, tao xin lỗi. Chương 172, sự phản bội. Chương 172, sự phản bội. Tiếng nổ lại vang lên như sấm giữa lòng thép lạnh của phân khu 7. Một buồng thí nghiệm nữa nổ tung. Hơi gas lẫn khói xám mở tràn ra hành lang. Báo động rú lên chói tai, làm đèn đỏ trên trần bắt đầu nhấp nháy liên tục như ánh mắt của vị đang cảnh báo. Bên trong phòng kiểm soát, một nhà khoa học đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn kim loại. Tiến sĩ Cỡ Lũ Sfer, trưởng bộ phận tiến hóa sinh học, nổi tiếng với sự khắc nghiệt và khinh thường mọi thứ không phải là thuần. Ông ta gần giọng, rít qua cái răng. Lại phân rã gen. Lại là phân rã gen. Không ổn định, không tương thích quái quỷ gì đang xảy ra vậy. Các trợ lý bên cạnh túi gầm đầu, không dám lên tiếng. Một người trong số đó khẽ run, tay đưa lên bảng dữ liệu. Thưa tiến sĩ, chúng tôi đã kiểm tra 134 mẫu. Tất cả đều phản ứng theo các mức khác nhau, nhưng kết quả chung là tế bào phân rã sau 48 giờ tiếp xúc năng lượng. Không có mẫu nào vượt qua được mức đó, vậy rốt cuộc vấn đề là từ đâu? Mẫu vật, thiết bị, công thức tổng hợp enzyme. Ima lúc này đang cầm túi dọn đống dữ liệu từ buồng thí nghiệm phía sau, ngẩng đầu lên. Cô im lặng vài giây, rồi lên tiếng. Giọng nhỏ nhưng rõ ràng, tựa như một sợi chỉ mỏng manh giữa cơn bão ồn ào. Tôi nghĩ có thể vấn đề không nằm ở mẫu vật hay thiết bị, mà là nguồn năng lượng. Một khoảnh khắc lặng như tờ. Tiến sĩ Sở Phở nhướng mày. Đầu ông ta hơi nghiêng sang một bên, ánh nhìn sắc lẻm lia khắp phòng như thể đang tìm kiếm kẻ vừa thốt ra câu nói kia. Khi ánh mắt ấy dừng lại ở Ima, nó ngưng lại đúng một nhịp thở. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt ông ta sáng lên, hệt như một chiếc máy phân tích bắt được một tín hiệu bất thường, một tia hy vọng mới chớm. Nhưng rồi, nó nhanh chóng tắt. Tắt như đèn báo lỗi khi biết rằng dữ liệu đến từ một nguồn không đáng tin. Ông ta khẽ chớp mắt, chậm rãi ngả người ra sau, tay cầm cây bút trên bàn vân vê như thể đang soi xét một vật thể bẩn thỉu dưới kính hiển vi. Không một lời, không một tiếng thở dài, chỉ là ánh nhìn trượt qua cô như thể ý mạ không tồn tại, như thể tiếng nói của cô chỉ là âm vang của máy điều hòa. Một cái phẩy tay nhẹ, hờ hững như đổi một con ruồi lạc vào phòng thí nghiệm, và ánh mắt đã rời đi lạnh lùng, khinh miệt. Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói vang lên từ phía bàn điều khiển. Tôi cũng có phát hiện giống như vậy. Marcus. Hắn bước lên một bước, dáng đứng tự tin, bàn tay khẽ đặt lên mép bàn điều khiển như một giáo sư chuẩn bị giảng bài. Ánh mắt lướt qua mọi người, vừa khiêm tốn vừa đĩnh đạc. Hắn cất giọng, trầm thấp nhưng rõ ràng, từng chữ được chọn lọc kỹ càng như thể đã nghiền ngẫm từ trước. Có thể vấn đề không nằm ở vật thí nghiệm hay thiết bị, mà là ở năng lượng từ viên đá. Thành phần ẩn bên trong dòng năng lượng ấy, giống như cùng một giống chó, nhưng có con hung dữ, có con hiền lành. Không phải hình dạng, mà là ở mức độ năng lượng riêng của từng vật chất cấu thành năng lượng đó. Nó không đủ tinh khiết hoặc phù hợp với sinh vật sống. Khả năng chỉ một số thành phần trong dòng năng lượng đó là phù hợp với sinh vật sống. Hắn dừng lại đúng lúc, để lại một khoảng trống tinh tế cho người nghe suy ngẫm. Hệt như một người nghiên cứu chân chính đang chia sẻ khám phá mới nhất sau nhiều đêm trắng bên thiết bị đo lường và tài liệu cổ. Căn phòng rơi vào im lặng. Tiến sĩ Sở Phở nghe Mạc Cật nói vậy cũng khiến ông ta rơi vào trầm âm. Cơ thể ông vô thức nghiêng về phía Mạc Cật, ánh mắt bừng lên sự phấn khích hiếm thấy. Giống như một tia sáng xuyên thủng tầng sương mù dày đặc trong đầu ông ta. Những nếp nhăn cau có giãn ra, đôi môi nhếch lên thành nụ cười đầy tự hào. Ha ha ha. Tuyệt vời, Mạc Cật. Cậu đúng là một trong những bộ óc xuất sắc nhất mà tổ chức từng có. Không hổ là máu của chúng ta. Những kẻ thuần chủng đúng là có cách nhìn hơn người. Tiếng cười của ông ta vang vọng trong căn phòng. Nhưng khi vào hai Ima, nó lại trở nên sắc như lưỡi dao kim loại mài vào đá. Mùi âm tiết thật sự như một cú cửa, cửa sâu vào lồng ngực Ima. Cô chết lặng. Đôi mắt mở to, ngỡ ngàng nhìn Mạc Cật người mà cô từng tin là bạn, người từng ngồi bên cô vào những đêm muộn, chia sẻ bánh cùng quà vặt, cười đùa về những thứ vớ vẩn. Người đã từng bảo, em giữ gìn sức khỏe, đừng mãi làm việc như thế. Lỡ như em ngã xuống thì sao? Đừng lo, anh sẽ hỗ trợ. Giờ đây, hắn đứng đó. Nợ một nụ cười khiêm tốn. Túi đầu cảm ơn như thể chính hắn đã cất công khai phá mảnh đất tri thức mới mẹ kia. Không một cái liếc nhìn về phía cô, không một chút áy náy hiện ra trên gương mặt. Y Mạ không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn. Một cái nhìn lặng tinh nhưng xoáy sâu như mũi khoan. Và ngay khoảnh khắc ấy, Mạ cất theo phản xạ tự nhiên của bản thân, hắn quay đi khi thấy ánh mắt của cô. Không nhanh, không gấp gáp, nhưng vừa đủ để trốn khỏi cái nhìn của Y Mạ. Vai hắn hơi căng lại, cổ cứng đờ trong một phần giây. Hắn biết, cô biết, tất cả những gì hắn vừa nói từng khái niệm, từng phép so sánh, từng suy luận đều là kết quả của cô. Là những dòng ghi chú nguyện ngoặc cô viết sau hàng giờ quan sát những thí nghiệm và sự vô tình phát hiện chân lý khi chơi đùa cùng những chú chó. Là cô, người đầu tiên nhận ra dòng năng lượng không chỉ mang một dạng mà còn có sự phân loại trong cùng một loại. Hắn biết, hắn đã đọc lén. Và giờ, hắn nói lại như thể đó là của hắn. Ý Mạ siết chặt tay quanh cây bút, môi cô mím chặt đến trắng bệch, nhưng cô không nói thành lời. Bởi ở nơi này, tiếng nói của kẻ ngoài dù đúng, vẫn là rác rưởi trong mắt bọn họ. Hành lang của phân khu 7 hiếm khi vắng lặng đến thế. Ánh đèn huỳnh quang rọi xuống nền gạch lạnh lẽo, phản chiếu hai bóng người đứng đối diện nhau. Im lặng, như hai chiếc bóng bị mắc kẹt giữa ranh giới của một trò chơi méo mó. Ý Mạ là người mở lời. Giọng cô nhẹ, nhưng sắc như lưỡi dao mảnh cắt qua lớp không khí mờ đục. Vì sao? Chỉ hai từ. Nhưng chứa trong đó là tất cả những gì không thể nói thành lời. Sự thất vọng, phản bội, đau đớn và cả một chút ngu ngốc vì đã tin. Mạ cất hơi cúi đầu. Dường như hắn không bất ngờ, nhưng vẫn có thoáng bối rối lướt qua trong mắt. Hắn im lặng vài giây trước khi cất giọng, trầm thấp, không còn cái vẻ đắc thắng khi nay trong phòng thí nghiệm. Ý Mạ, em biết rõ tại sao mà. Em biết vì sao mọi người ở đây cô lập em. Em không mang cái dòng máu mà họ tôn thờ. Em có thể giỏi đến đâu, nói đúng đến mức nào thì cũng sẽ chỉ là một tiếng vọng trong căn hầm này. Anh thì khác. Anh có thể đưa những thứ em khám phá thành sự thật, thành điều được lắng nghe. Anh không thể để công sức của em, thứ quý giá như vậy bị chôn vùi chỉ vì định kiến ngu ngốc của họ. Lời hắn nghe qua có lý, thậm chí là nhân hậu, cao thượng. Ý Mạ đứng yên, nhưng mắt cô không chấp lấy một lần, nhìn thẳng vào Mạ cực như thể xuyên qua mọi lớp từ ngữ được bọc đường. Nếu tất cả đều đúng, vậy sự hãy náy trong mắt hắn là vì cái gì? Nếu những gì hắn làm là vì cô, vậy sao hắn lại cướp lấy ánh hào quang như thể đó là của riêng hắn? Nếu hắn thật sự tin vào năng lực cô, sao chưa một lần dám mở miệng nhắc đến cái tên Ý Mạ trước mặt tiến sĩ Surfer? Anh biết em là thiên tài. Hắn tiếp tục, chậm rãi, nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì nếu em cứ mãi bị đè nén ở đây, đúng không? Ý Mạ bước một bước tới, giọng cô không còn nhẹ nữa. Nó lành lạnh và chính xác. Đúng. Em biết mình là thiên tài. Nhưng không phải để làm cái bóng cho kẻ khác. Anh không khác gì bọn họ. Chỉ là một kẻ dẫm lên người khác để leo lên. Mạ cất mở miệng định nói gì đó, nhưng không thốt được lời nào. Đôi môi mím lại, đôi mắt chớp liên tục như thể lần đầu tiên hắn không biết phải biện hộ ra sao. Ý Mạ quay đi, bước chân dứt khoát, nhưng chưa kịp đi được mấy bước. Ý Mạ, giọng Mạ cất vang lên phía sau, lần này lạnh hơn. Em nên nhớ kỹ, em trai em mẹ em họ vẫn đang sống trong khu dân cư đặc biệt được tổ chức bảo hộ. Cô đứng cực lại, em nghĩ điều gì giữ họ sống đến lúc này? Căn bệnh di truyền đó không phải là thứ có thể trị, và em nghĩ thứ gì đã duy trì sự sống của họ đến bây giờ? Tất cả là nhờ vào hội đàn, và anh là người có tiếng nói trong nội bộ đó. Không gian trở nên nghẹt thở. Anh hứa nếu em tiếp tục hỗ trợ anh, toàn lực, thì tất cả những gì em muốn sự thừa nhận, sự công nhận, và cả an toàn cho gia đình em, anh sẽ mang đến cho em. Ý Mạ quay đầu lại, nhưng không còn giận dữ. Thay vào đó là sự nghi hoặc. Cảnh giác. Anh đang tống tiền tôi đấy à? Mạ cất lắc đầu, nụ cười nhếch lên, nửa an ủi, nửa tính toán. Không. Đây là một mối quan hệ cộng sinh, Ý Mạ. Anh có tiếng nói. Em có trí tuệ. Kết hợp lại, chúng ta sẽ đạt được những thứ mà cả cái tổ chức mục dũng này cũng không thể tưởng tượng được. Chúng ta sẽ khiến chúng phải quỳ gối trước kết quả của mình. Cô cắn môi, quay đi lần nữa, lần này chậm hơn, như thể đang cân nhắc từng bước. Tôi sẽ giúp, nhưng nếu anh không giữ lời hứa, Mạc Cật, tôi sẽ là người đẩy anh xuống chính cái bệ mà anh đang đứng. Mạc Cật không nói gì, chỉ nghiêng đầu, nụ cười càng rộng hơn. Trong ánh đèn lạnh lẽo của hành lang, nụ cười ấy chẳng khác nào một vết nứt đang lan dần trên mặt nạ tử tế. Chương 173, sói đói và miếng bánh. Chương 173, sói đói và miếng bánh. Trên đường về Anh Quốc, không gian bên trong khoang chính của phi cơ nổ vạ xạ đùn chìm trong ánh sáng dịu nhẹ màu lam bạc. Từng chi tiết nội thất đều mang phong cách tối giản và hiện đại, nhưng ở khu vực giữa khoang, một bàn ăn dài được bày biện tinh tế như thể thuộc về một nhà hàng cao cấp giữa lòng Hà Nội xưa. Victoria Lạng Cả Sister đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế da màu nâu sẫm, lưng tựa thẳng, cổ tay đặt nhẹ nhàng bên thành ghế. Ánh mắt cô dừng lại ở người đầu bếp trung niên đứng trước mặt mình. Ông mặc trang phục đầu bếp dài trắng, đầu đội khăn đóng, khác hẳn với phong cách công nghệ cao xung quanh, như một mảnh ký ức sống động được tái tạo. "Tiểu thư Victoria," người phục vụ trẻ túi đầu nói bằng chất giọng Anh lưu loát, "ngài Trần An đã căn dặn kỹ càng. Đây là thực đơn trải nghiệm hương vị Việt Nam dành riêng cho tiểu thư, gồm những món đặc trưng mà theo lời ngài ấy, có thể khiến một người nghiện cả đời." Victoria nghe vậy thì bật cười nhẹ, nét cười vương chút ngạc nhiên xen lẫn tò mò. "Vậy à? Tôi rất mong được thử." Chiếc nắp chụp bằng kính được nâng lên, để lộ một đĩa bò lá lốt nướng cuốn bánh tráng, những miếng thịt bò được cuốn bằng lá lốt thơm lừng, nướng xém cạnh, tỏa ra mùi thơm béo ngậy xen lẫn hương thảo mộc đậm đà. Bên cạnh là một mẹt tre lớn đầy rau sống, từ hương quế, tía tô, xà lách, diếp cá và vài quặng ngò gai xanh gì. Kế đó là bún tươi trắng nõn, nước chấm chua ngọt với thơm dứa băm nhuyễn óng ánh dưới ánh đèn, và một đĩa chả giò chiên vàng rộn rộn rộn, tỏa mùi thơm như mới bước ra từ chảo dầu sôi. Người đầu bếp mỉm cười, túi người hướng dẫn. "Tiểu thư, đây là cách người Việt thường ăn. Đầu tiên, đặt một miếng bánh tráng lên đĩa, sau đó thêm vào một ít rau, bún, miếng bò nướng, cuối cùng là một chút mỡ hành và đậu phộng rang. Rồi cuốn tròn lại như thế này." Ông nhanh chóng làm mẫu, đôi tay điêu luyện và nhẹ nhàng. Victoria nhìn chăm chú, đôi mắt ánh lên sự thích thú. Lúc cô bắt đầu thử cuốn theo, những ngón tay thon dài lại lúng túng với lớp bánh tráng dai mềm, miệng mím lại khi phần rau cứ cố tình trồi ra khỏi cuốn. Một tháng sau, cô bật cười một tiếng cười trong trẻo không hề mang vẻ tiêu kỳ. "Trông thì dễ, nhưng thật sự không đơn giản chút nào." Người phục vụ lễ phép cúi đầu. "Chúng tôi gọi đó là một phần của trải nghiệm." Victoria không ngần ngại thử lại lần nữa. Lần thứ hai, cuốn của cô tròn trịa hơn, và khi chấm vào chén nước mắm đặc biệt rồi đưa lên miệng, ánh mắt cô mở to trong giây lát. Hương vị tấn công mọi giác quan ngay từ lần nhai đầu tiên. Vị béo của thịt bò xen lẫn mùi lá lốt thơm đặc trưng, quyện cùng mỡ hành thơm lừng và vị bùi bùi của đậu phộng. Lớp rau tươi mát cân bằng lại vị thịt, còn nước mắm dứa chua ngọt thì như một cú hôn bất ngờ của vùng nhiệt đới, mãnh liệt nhưng duyên dáng. Cô khẽ nhắm mắt, như để kéo dài dư âm. Khi mở mắt ra, giọng cô thấp và đầy hài lòng. "Thật kỳ lạ. Tại sao một món ăn đơn giản thế này lại có thể phức tạp đến vậy?" Đầu bếp mỉm cười. "Đó là điều làm nên linh hồn ẩm thực Việt, thưa tiểu thư. Sự hài hòa giữa các yếu tố vị, mùi, cảm giác, độ giòn, mềm, thơm, chua, ngọt, hay tất cả phải chạm đến một sự cân bằng tự nhiên." Victoria tự tay cuốn thêm lần nữa, lần này không còn vụ bè. Cô không còn ngồi quá thẳng lưng, cũng chẳng màng giữ dáng vẻ quý tộc. Thay vào đó, cô hơi nghiêng người về phía trước, cuộn chặt bánh tráng bằng hai tay, mỉm cười tinh nghịch như một đứa trẻ mới phát hiện ra món đồ chơi yêu thích. "Lạ thật, tôi chưa từng cảm thấy thoải mái như lúc này, kể cả trong các bữa tiệc tại nhà mình." Một giây trôi qua trong im lặng, rồi cô ngẩng đầu lên, nhìn người phục vụ, ánh mắt ánh lên sự thành thật. "Làm ơn nói lại với Trần An, món này quả thật có thể khiến người ta nghiện." Phía ngoài cửa kính phi cơ, bầu trời châu Âu dần hiện ra với những đám mây mỏng trôi ngang. Nhưng ở trong lòng Victoria lúc này, vẫn còn vương lại hương thơm của lá lốt, của mỡ hành và thứ gì đó khó gọi tên hơn, một chút ấm áp đến từ một nơi xa xôi và một con người không dễ quên. Phi cơ đã vào vùng trời nước Anh từ lâu, nhưng Victoria vẫn chưa rời khỏi ghế. Một phần vì cô không muốn cảm giác ấm áp đó kết thúc, một phần khác vì có những ý nghĩ cứ quanh quẩn không ngừng trong đầu. Qua khung cửa kính trong suốt, bầu trời châu Âu hiện ra với sắc xám bạc đặc trưng, những đám mây trôi lững lờ như những dòng suy tưởng lặng thầm mà cô chưa từng thốt thành lời. Bên dưới đó là quê hương của cô, đất nước với những quy tắc quý tộc, nghĩa vụ gia tộc và những dạ tiệc mà cô chưa bao giờ thật sự thấy hứng thú. Lúc này, đầu cô vẫn đang vẩn vơ về kế hoạch tiếp theo. Nên bắt đầu từ đâu? Một chi nhánh tại Cảm Bợ Dịt, hay thiết lập một hệ thống căn cứ ngầm như nổ vạ tại lãnh thổ của gia tộc? Đông nhiên như một mối liên kết vô hình nào đó, hình ảnh Trần An hiện lên trong đầu cô, khuôn mặt nghiêm túc mỗi khi đọc dữ liệu, cái cao mày nhẹ khi xử lý công việc, dáng ngồi thẳng như không bao giờ biết mệnh khi tranh luận về công việc với đồng nghiệp. Cô bật cười khẽ. Hắn đúng là nghiêm túc thái quá, nhưng chỉ khi đang làm việc, chứ còn khi giao tiếp thương trường ư? Đúng là một kẻ ngốc. Bao nhiêu lần cô đã răng bẫy lời nói, dẫn dắt hắn vào vòng xoáy của chính những điều mà hắn không để ý. Một cái nhíu mày, một cái gật đầu nhẹ là đủ khiến hắn gật gù đồng ý mà không hề hay biết mình vừa thua cuộc trong một cuộc thương lượng ngầm. Và lại hay, điều đó không khiến cô chán nản. Ngược lại, cô lại thấy thú vị khi trêu Trần An. "A, tại sao dạo này mình cứ nghĩ về hắn như thế này?" Tiếng thông báo nhẹ nhàng vang lên từ màn hình cảm ứng trên bàn. Một biểu tượng màu xanh dương nhấp nháy. Dữ liệu mới từ nổ vạ xạ đùn người gửi, Trần An. Victoria lập tức mở ra. Đôi mắt cô nghiêm lại, thoáng chốc cuốn vào dòng chữ. "Báo cáo thí nghiệm, dự án thức tỉnh nhân tạo giai đoạn 3. Kết quả thành công ngoài mong đợi. 4 tình nguyện viên, mã số X01 đến X04 đã bước vào trạng thái đồng hóa năng lượng ổn định. dữ liệu di chuyển hiển thị quá trình tái tổ hợp gìn đang diễn ra mạnh mẽ. Mật độ năng lượng nội sinh trong tế bào tăng dần theo giờ. Các chỉ số cho thấy hiệu ứng kén tiến hóa đã hoàn thiện chu kỳ đóng kín. Victoria bấm vào đoạn video đính kèm. Trên màn hình là một không gian trắng bạc, nơi bốn cái kén sinh học khổng lồ đứng lặng lẽ như tượng đài. Bên trong, thân thể người như đang ngủ yên, họ không hề cử quậy, nhưng từng sợi ánh sáng xanh lam yếu ớt chạy quanh lớp kén cho thấy sự sống bên trong đang bừng tỉnh. Cảnh tượng này khiến cô liên tưởng đến những con sâu đang thay mình đổi xác. Nhưng đây là người, là tương lai, bốn thức tỉnh giả nhân tạo đầu tiên, không phải kết quả của tự nhiên, mà của lý trí và bàn tay con người. Và cô biết, đây chỉ là khởi đầu. Trong báo cáo cũng lưu ý rõ ràng, quá trình hấp thu năng lượng biến dị vẫn tiếp diễn, chưa thể đội vàng đánh thức họ. Nếu để quá trình gián đoạn, cơ thể có thể rơi vào trạng thái bất ổn dịn. Nhưng mọi chỉ số cho thấy họ đang tiến hóa. Từng tế bào, từng chuỗi RNA đều đang mở khóa. Victoria không nói gì, chỉ đơn giản mỉm cười. Nụ cười không kiêu ngạo, không quá phấn khích mà như thể cô biết điều này từ trước. Thành công là điều tất yếu. Dự án này, với cô, chẳng còn là nếu mà là khi nào. Cô gặp lại bản báo cáo, ánh mắt khẽ liếc về phía màn hình đang mở dần. Tập đoàn Nova Sanum, giống như mặt trời khi chạm đỉnh sáng chói, rực rỡ, không thể ngăn cản. Họ đã có lực lượng, nhân tài, công nghệ và cả tiềm lực tài chính. Điều duy nhất họ thiếu là thời gian và tài nguyên, thứ mà thế giới này đang tranh giành từng giờ. Bọn họ đang quá vội, cô thì thầm. Rồi Victoria quay đầu nhìn ra cửa kính. Cô thấy thấp thoáng những dặng núi Scotland phía xa, tuyết phủ nhẹ nhàng như ký ức ngủ quên. Anh đã làm rất tốt rồi, Trần An cô thầm nghĩ, ánh mắt lặng yên. Vậy thì đến lượt tôi cố gắng. Đừng lo, tôi sẽ không làm anh thất vọng. Dinh thự Lạng Cạ Sơ nằm tại miền quê Scotland, tường đá cổ kính phủ đầy dây thường xuân. Từng viên gạch lặng lẽ nói lên bề dày lịch sử hàng trăm năm của một trong những gia tộc cổ xưa và quyền lực nhất nước Anh. Tiếng đồng hồ quả lắc vọng qua dãy hành lang dài, từng hồi như đếm ngược cho một phiên đấu khẩu sắp diễn ra. Trong đại sảnh chính, ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê kiểu cổ rơi xuống một chiếc bàn dài bằng gỗ sồi đen bóng. Ghế đã kín người. Ở đầu bàn là Chatler Lạng Cạ Sơ, mái tóc bạc được chải gọn, cặp mắt sắc lạnh như đá gờ dạn nhịp. Ông là gia chủ hiện tại và cũng là người duy nhất ngồi thẳng lưng, không hề để lộ chút áp lực nào. Đối diện là các anh chị em ruột của ông, mỗi người một vẻ, một phong thái, nhưng cùng chung một điểm, đôi mắt sắc sảo như kền kền rình ngồi. Kẻ đầu tiên mở miệng là Henry Lancaster, anh cả, chủ tịch chuỗi ngân hàng Lancaster băng toàn châu Âu. Bộ vest kẻ sọc may đo ông sát, cà vạt đen thắt gọn như lưỡi dao. Chatler, ta sẽ không lòng vòng. Ngươi đã giấu nhẹm cả hội đồng về việc tham gia hội nghị gì đó tại Việt Nam. Và giờ ta nghe nói ngươi đã có ghế trong hội đồng nổ bạ. Chatler nhấc ly trà bạc hà lên, nhấp một ngụm. Câu trả lời của ông chậm rãi, gần như thờ ơ không phải tà dấu. Chẳng qua các người không hề hỏi. Tiếng cười nhạt vang lên từ phía hế lý dạ, người chị thứ hai một nhà đầu tư công nghiệp khét tiếng, từng giật cổ phần từ ba tập đoàn công nghệ Mỹ chỉ trong hai tuần. Thật đáng ngạc nhiên, Chatler à, từ khi nào em lại đủ sắc bén để nhìn ra một món lợi như Nova? Hay là con gái em thì đúng hơn? Một vài người gật đầu, không che giấu ánh mắt chế nhạo. Victoria, phải không? Con bé ấy từ nhỏ chỉ giỏi hội họa và mấy trò mộng mơ. Sao bây giờ lại nhúng tay vào Nova như một kẻ thừa kế chiến lược? Chatler không đáp. Nhưng ánh mắt ông liếc qua từng người một. Lặng lẽ, không biểu cảm, nhưng khiến không khí đột ngột trầm xuống như một cơn dông sắp đổ. Các người đến đây không phải để hỏi thăm, cũng chẳng phải để chúc mừng. Các người đến vì thấy Nova hiện tại quá ngon đúng không? Bản tính trong huyết thống lại trỗi dậy hả? Một giọng khác vang lên thờ ơ là gì? Em út, chuyên thao túng thị trường tài chính châu Âu. Không phải là anh cũng vậy sao? Nova là một miếng bánh thần thánh, và anh? Chatler ảnh loại đang cắn phần ngon nhất. Thử hỏi làm sao chúng ta không khó chịu? Henry gần giọng. Nova không chỉ có công nghệ. Nó còn có ai, có sinh học, có vũ khí. Thậm chí có cả quân đội riêng. Em nghĩ chúng ta sẽ để em ngồi yên đó sao? Một khoảng lặng kéo dài. Rồi Chatler đặt ly trà xuống. Các người đã quen với việc nuốt trọn mọi thứ. Nhưng nổ bạc không phải thứ để các người nhai rồi nổ. Nó là thứ sẽ nuốt lại các người, nếu các người còn tiếp tục ngu ngốc như thế. Và đừng có quên, trụ sở chính của nó đang nằm ở đâu. Bọn họ không ngại chiến đấu với một cường quốc khác nữa đâu. Lời ông vang lên nhẹ nhưng lạnh, như mũi kiếm trượt qua lưới dao. Một cơn chấn động thoáng hiện trên mặt vài người. Elisa nhíu mày, Henry thì siết tay lại, còn thờ ở đờ dịp khẽ bật cười. Vậy là chiến tranh rồi, Chatler, anh chọn nổ bạc thay vì chọn gia đình. Chatler đứng dậy. Ta không chọn nổ bạc, ta chọn tương lai. Ánh sáng từ khung cửa kính lớn sau lưng ông rọi vào, phản chiếu bóng ông xuống nền đá cẩm thạch cô độc, nhưng bất khuất. Còn các người, nếu vẫn muốn sống mãi trong những cái hộp vàng quý tộc, thì hãy cứ ngồi đó mà tự vớt ve ảo tưởng của mình đi. Nhưng đừng đứng chắn trước thời đại mới. Vì không cần tới bọn họ, ta sẽ ra tay trước. Câu nói của Chatler thể hiện rõ sự cương quyết của ông trong vụ việc lần này. Dù vậy, cả ba người kia cũng không dám nói thêm gì. Đâu phải tự dưng Chatler lại là gia chủ của cái gia tộc này. Nhìn vẻ mặt của các anh chị em, ông chỉ biết lắc đầu rồi rời khỏi phòng, bỏ lại đằng sau là những đôi mắt đang gầm gừ như bầy sói bị cướp miếng mồi. Nhưng lại chẳng thể làm gì vì sợi xích trên cổ. Tự dưng nói ngang. Mình rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn qua việc đề cử, thả like hay đơn giản là một bình luận động viên. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ và thư giãn. Chương 174, tình phụ tử là một chuyện. Gia tộc là một chuyện khác. Chương 174, tình phụ tử là một chuyện. Gia tộc là một chuyện khác. Không ai trong số những người ngồi quanh chiếc bàn dài cổ kính dám mở miệng phản bác thêm lời nào khi Chatler rời đi. Không phải vì họ không có lời để nói, mà là vì họ biết rất rõ con người đó. Chatler Lancaster, một manh hổ bọc trong áo choàng quý tộc, một con cáo giả ẩn sau vẻ ngoài thâm trầm. Hắn có cách bước đi chậm rãi, điềm tĩnh, nhưng để lại sau lưng một áp lực như thể trong phòng vẫn còn mùi thuốc súng chưa kịp tan. Khi tiếng cánh cửa đóng lại vang lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về khoảng không nơi Chatler vừa biến mất. Một nhịp thở nặng nề trôi qua. Rồi, như thể rào cản cuối cùng đã được gỡ bỏ, tiếng cười khẩy đầu tiên vang lên từ phía dưới bàn. Giỏi lắm thật. Giọng của Hello, anh trai thứ ba tên có thân hình mập mạp. Gã gần từng chữ, rút điếu xì gà ra khỏi hộp ra. Lại thêm một màn độc diễn rẻ tiền khác. Nào là tương lai, nào là lý tưởng. Hắn tưởng mình là ai? Một học giả, một thánh nhân. Hắn chẳng qua cũng như chúng ta thôi, biết nơi nào có mùi tiền. Ít ra thì hắn cũng dám ướt, còn các người chỉ biết nhìn. Giọng nói cất lên lạnh như băng, từ hễ lì dạ chị gái thứ hai, đang ngả người ghế, bắt chéo chân, đôi mắt sấm màu liếc qua từng người một. Thứ khiến các người bực tức không phải vì hắn sai, mà vì hắn đúng và các người không làm gì được hắn. Nói thì hay, nhưng chị cũng chẳng khá hơn. Phờ ở đợi dịp em út, nheo mắt nhìn chị mình. Không ai cười. Không khí đặc quánh như thể mỗi lời nói đều là dao găm quăng qua lại. Ở đầu bàn, Henry, anh trai cả người từng được cho là ứng viên kế vị, chỉ lặng lẽ đứng dậy, nhặt lấy găng tay, không thèm nói một lời. Phờ ở đợi dịp cau mày hỏi. Anh đi thật à? Vậy còn chuyện này? Henry chỉ liếc nhìn, hất đầu về phía cửa. Ở lại làm gì? Chờ dùng bữa tối chắc. Rồi ông quay gót, bỏ đi, để lại tiếng go gót giày vang lên đều đặn như tiếng đồng hồ đếm ngược. Lần lượt từng người rời đi. Không ai nói thêm điều gì nữa, bởi mọi lời đều vô ích khi người đối diện là Chatler Lancaster. Chỉ còn lại ánh sáng vàng nhạt hắt qua ô cửa kính màu, lặng lẽ chiếu lên chiếc ghế chống đầu bàn nơi quyền lực vừa bước qua. Và trên bàn, những ly rượu đắt tiền vẫn còn nguyên chưa ai uống nổi một giọt. Bữa tiệc hôm nay, rõ ràng là ai cũng đến với mục đích là phân chia miếng bánh, nhưng thứ mà mọi người nhận được lại không phải thức ăn, mà là quả đắng. Không phải ngẫu nhiên mà trong số 7 người con của đời gia chủ thứ 12, chỉ duy nhất Chatler là người được chọn ngồi vào chiếc ghế Lancaster hiện tại. Không phải vì ông giàu hơn, quyền lực hơn, hay khôn ngoan hơn mà bởi ông biết khi nào nên ra tay, và khi đã ra tay thì không ai có thể sống sót để phản kháng. Trong giới thượng lưu Anh Quốc, người ta vẫn còn dị thay nhau câu chuyện hơn 20 năm trước, khi Chatler chỉ mới 30 tuổi và là một người thừa kế ít ai chú ý khi đó, một nhóm cổ đông của chi nhánh châu Phi ngấm ngầm phản bội, âm mưu rút toàn bộ quỹ đầu tư để lập tập đoàn riêng. Trong 3 ngày, 4 người mất tích, 2 người bị bắt vì rửa tiền, và người còn lại được tìm thấy trong một chiếc hộp gỗ trôi lên bờ sông thảm, miệng nhét đầy những tờ giấy hợp đồng bị xé vụn. Không ai điều tra ra được gì, nhưng mọi người đều hiểu, đó là dấu ấn đầu tiên của Chatler và cũng là lời cảnh cáo bằng máu. Từ đó trở đi, những lời xì xào về ông chỉ dám truyền qua ly rượu sau lớp rèm dày. Hơn 2 thập kỷ giữ vị trí gia chủ, Chatler không chỉ duy trì được vị thế cho Lancaster, mà còn lặng lẽ mở rộng ảnh hưởng sang cả những vùng đất mà giới thượng lưu Anh vốn khinh thường Đông Nam Á, Châu Phi, Nam Mỹ. Ông không cần cơm súng. Ông có chi óc, có mạng lưới ngầm, và có người của mình. Khi bóng chiều trải dài qua ô kính màu trên mái vòm đại sảnh, ánh nắng vàng cam rót vào căn phòng làm việc tầng 2 của tòa dinh thự Lancaster, quét nhẹ lên những bức tường gỗ mun bóng loáng và mặt bàn phủ ra sẫm màu. Chatler Lancaster đứng lặng bên khung cửa kính lớn, hai tay chắp sau lưng. Từ trên cao, ông nhìn thấy anh chị em mình từng người một bước ra khỏi sảnh, gương mặt đanh lại, đôi khi cay cú, đôi khi bất lực. Cách họ quay lưng kẻ gấp gáp, kẻ nặng nghề ông đều thấy rõ như đọc một cuốn sách cũ. Trong đôi mắt màu xanh xám thép ấy, không có gì là bất ngờ. Tham lam, đố kỵ, ngụy trang dưới lớp áo danh giá. Ông lẩm bẩm, không có vẻ phán xét, chỉ như nói ra một chân lý hiển nhiên. Ông hiểu họ, những con thú quý tộc được nuôi lớn trong lồng son, nhưng trong tim vẫn là loài săn mồi. Không có ai trong số họ đến để chúc mừng hay sẻ chia. Họ đến để tính toán, để đo đạc vị trí của ông và của Victoria. Và ông không cho phép ai chạm vào con gái mình. Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên sau lưng, đúng 3 nhịp đều, ngắn, không thừa không thiếu. Vào đi. Chatler nói mà không quay lại. Cánh cửa mở ra gần như không phát ra tiếng động. Một vị quản gia già bước vào. Người đàn ông đã ngoài 60, nhưng dáng đi không chút chậm chạp. Mỗi bước chân của ông như được cân nhắc, tính toán đến từng centimet, êm như gió lướt, vững như móng cọc. Lưng thẳng, tay mang găng trắng, áo vest đen đùi phẳng phiu, cổ tay áo thêu viền bạc ánh lên dưới ánh chiều tà. Tóc ông mặc trắng, cắt gọn gàng kiểu cổ điển. Khuôn mặt không có nếp nhăn thừa, cằm bông, mắt sâu và sáng ánh nhìn bình thản, nhưng trong đó là thứ gì đó chết chóc. Một ánh nhìn từng khiến những kẻ phản bội sợ đến chết đứng mà không hiểu vì sao. Chatler quay lại, mắt nhìn thẳng vào Edgar không cần rào trước đón sau. Theo sát bọn họ và không để bất kỳ ai trong số họ tiếp cận Victoria. Kể cả bằng lời. Nếu cần thiết, xử lý như đám người Nhật năm xưa. Edgar không chớp mắt, chỉ cúi đầu nhẹ như một cái gật, tuân lệnh, thưa ngài Chatler. Không cần thêm lời, không cần hỏi lại. Ông cúi đầu, bước lùi đúng 3 bước như nghi thức cổ, rồi xoay người, bước ra như thể hòa tan vào không khí không phát ra tiếng động, không để lại dấu vết. Không ai biết rõ xuất thân thật sự của Edgar. Chỉ biết rằng gia tộc ông đã phục vụ gia đình Lancaster suốt 4 đời, và không một mệnh lệnh nào từ gia chủ bị từ chối. Người ta kể rằng, khi một thương gia Nhật Bản năm xưa lén lút rút vốn đầu tư sau lưng Lancaster, 3 tháng sau hắn tự nguyện bán cả công ty lại cho Chatler với giá bằng một nửa chiếc đồng hồ vệ kẹt Philip vẹ mà hắn đeo. Không ai hiểu vì sao. Chỉ biết, Edgar đã đến Nhật trong đúng một đêm. Chatler đứng đó, nhắm mắt. Trong thoáng chốc, ông không còn là một nhà tài phiệt, cũng không là một chiến lược gia. Ông là một người cha. Victoria. Ánh nắng chiều đã nhạt màu trên khung kính vòm. Trong căn phòng làm việc tầng 2, Chát Lơ Lạn Cả Sơ vẫn đứng trước bản sơ đồ chiến lược được chiếu từ mặt bàn lên tường. Những dòng thông tin về nổ và từ chuỗi công nghệ năng lượng mới, ai tự thích ứng, đến phân tích dòng vốn quốc tế hiện lên sáng rực, đan xen như mê cung. Ông quanh tay, mắt nhau lại. Tập đoàn nổ và đúng là một con bài dị thường. Một phần trong ông không thể phủ nhận tiềm năng khủng khiếp của nổ và những bước nhảy vọt mà ngay cả các tổ chức lớn nhất cũng không thể lý giải nổi. Nhưng phần còn lại thì vẫn luôn cảnh giác. Chát Lơ không bao giờ tin tuyệt đối vào bất kỳ ai, dù là đồng minh hay đối tác. Nhất là khi miếng bánh của nổ vã lại đụng đến thứ cấm kỵ nhất năng lượng. Ngành năng lượng truyền thống, những gã khổng lồ trăm năm tuổi, những quốc gia phụ thuộc cả nền kinh tế vào dầu mỏ, khí đốt, than đá tất cả sẽ không đứng yên khi có kẻ đe dọa cắt đứt cái vòi hút của họ. Chúng sẽ không công khai hành động, không sớm thì muộn nhưng chắc chắn sẽ ra tay. Ông biết rõ không có chuyện một thế lực lâu đời nào dễ dàng để một tên lính mới thay máu cho chơi. Gia tộc Lạn Cả Sơ dù mạnh, nhưng không bất khả chiến bại. Chát Lơ sẽ không liều lĩnh đặt toàn bộ tài lực vào nổ vã, cho dù họ đã hứa điều trị cho Victoria. Tình phụ tử là một chuyện, gia tộc là một chuyện khác. Ngay giây sau đó, tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ. Chát Lơ cao mày, giọng căng trầm. Chuyện gì nữa? Cánh cửa mở ra hé một phần, một hầu gái bước vào khẽ cúi người. Thưa ngài, tiểu thư Victoria đã về. Phi cơ của cô ấy chuẩn bị hạ cánh xuống bãi đáp phía đông. Một nhịp im lặng, rồi như có một luồng gió ấm thổi tan lớp băng lạnh trong căn phòng. Gương mặt Chát Lơ chợt giãn ra, ánh mắt ông trở nên sáng rỡ và lấp lánh một thứ gì đó mềm mại. Victoria cuối cùng cũng về rồi. Ông bước nhanh về phía cửa, vừa đi vừa hô lớn. Báo toàn dinh tự chuẩn bị tiếp đón tiểu thư. Mở vườn đèn, chuẩn bị trà nóng và chuyển lời đến bếp món yêu thích của con bé, hôm nay phải thật hoàn hảo. Cả hành lang lập tức náo động. Những hầu gái túi đầu rối rít, gấp rút truyền tin. Các quản lý khu nhà bếp, khu vườn, khu phòng tiệc đều nhanh chóng di chuyển như mắc gửi. Không ai ngạc nhiên vì sự thay đổi đột ngột này. Tất cả người làm trong dinh thự đều biết khi tiểu thư không ở đây, bầu không khí luôn nặng nề. Chát Lơ Lạn Cả Sơ lúc đó như một vị thần chiến tranh luôn căng mình chống lại cả thế giới. Nhưng chỉ cần Victoria xuất hiện thì ông như trở về làm một người cha rất thật, rất người. Cảm giác như cả tòa dinh thự thở ra được sau một thời gian bị dìm dưới nước. Một người làm già thì thầm. Không chỉ Chát Lơ, mà cả những quản gia, hầu gái, lính gác trong dinh thự đều có cùng cảm giác ấy. Victoria không chỉ là tiểu thư của họ. Cô là ánh sáng, là cành hoa dịu dàng tô màu cho bức tranh lạnh lẽo của dòng tộc Lạn Cả Sơ. Từ phòng làm việc, Chát Lơ đã rảo bước ra hành lang, áo khoác đã được chỉnh lại, găng tay đeo cẩn thận, đầu hơi cúi để che đi sự hồi hộp trong ánh mắt. Dáng vẻ của một vị gia chủ quyền lực và nghiêm nghị giờ đây chỉ là vỏ ngoài. Bên trong là một người cha sắp gặp lại con gái mình. Háo hức, vui vẻ, mong chờ, tưởng nhớ. Chương 175, tập trung tài nguyên chương 175, tập trung tài nguyên chiếc phi cơ phản lực chuyên trở của tập đoàn nổ và nhẹ nhàng hạ xuống bãi đáp phía của dinh thự Lạn Cả Sơ. Một tòa dinh thự được ví như viên ngọc cổ kính giữa vùng nông thôn nước Anh. Ánh chiều tà quét qua những gòm cây cổ thụ rì rào trong gió, hát ánh nắng vàng sẫm lên hàng hiên đá gờ dạ nỉ sắm và các phù điêu khắc tinh xảo. Những lá cờ Lạn Cả Sơ phấp phới giữa không trung như đang chào đón một nhân vật đặc biệt trở về. Chiếc cầu thang máy hạ xuống êm ái. Từ trong khoang phi cơ, Victoria Lạn Cả Sơ xuất hiện. Dáng người cao thanh thoát trong bộ váy chen quạt màu khói bạc, tóc vàng ánh cho búi gọn phía sau, cài một chiếc kẹp kim loại mang phù hiệu gia tộc. Bước chân nàng thong thả nhưng vững vàng, mỗi bước đều toát lên khí chất chuẩn mực của một tiểu thư quý tộc Anh quốc được nuôi dạy trong khuôn phép và lễ nghi. Phía dưới, Chát Lơ Lạn Cả Sơ, trong bộ xịt đuôi tôm đen bề bạc, cùng hàng người hầu xếp thành hai hàng đều tăm tắp, đã đứng đợi sẵn. Gió nhẹ cuốn phấp phới và áo choàng dài phía sau ông, làm nổi bật gương mặt cương nghị và ánh mắt như lưỡi kiếm từng lật đổ không ít đối thủ trên chính trường. Victoria bước đến, dừng lại trước cha mình. Cô nhẹ nhàng cúi người, bàn tay phải đặt lên ngực trái, chào theo nghi thức truyền thống của dòng tộc Lạn Cả Sơ. Một nghi thức xưa cũ, chỉ dùng trong những lần gặp mặt sau xa cách giữa gia chủ và người thừa kế. Thưa cha, con đã về. Chát Lơ không đáp lời ngay. Ông nhìn con gái, ánh mắt như vừa cân nhắc, vừa xúc động. Dưới lớp vỏ nghiêm nghị của người đứng đầu một gia tộc lâu đời bậc nhất Anh quốc, vẫn là một người cha. Rồi ông khẽ cúi đầu, bàn tay phải cũng đặt lên ngực trái, đáp lễ. Mừng con trở về, Victoria. Chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng không khí giữa hai cha con đã bỗng ấm lên hẳn. Giọng Chát Lơ trầm xuống, mang theo chút nhẹ nhõm hiếm thấy. Ta có vô số điều muốn hỏi con, nhưng trước hết sức khỏe con thế nào rồi? Victoria mỉm cười, ánh mắt dịu đi. Tốt hơn rất nhiều thưa cha, phía bên tập đoàn nổ và họ đã làm rất tốt. Chát Lơ gật đầu, nhưng ánh mắt ông vẫn dừng lại ở nàng thêm vài nhịp, như để chắc chắn rằng những gì ông thấy không phải ảo ảnh. Tốt. Ông khẽ nói, rồi chuyển giọng, tựa như một người cha đang cố giấu sự mong nóng suốt bao ngày qua. Ta đã cho nhà bếp chuẩn bị tiệc tối. Tất cả đều là những món con yêu thích. Victoria không từ chối. Cô hiểu rõ tính cha mình, một người không dễ bộc lộ tình cảm, nhưng lại luôn thể hiện nó qua hành động tỉ mỉ nhất. Vâng, con rất mong được dùng bữa cùng cha. Ánh mắt Chát Lơ lúc này mới chuyển sang đội ngũ đi theo phía sau Victoria, những người lặng lẽ mang theo hành lý, tài liệu và một vài thùng kim loại được đóng dấu nổ vạ. Ông có phần tò mò hỏi, họ là? Victoria quay đầu, với nhẹ tay giới thiệu, họ là nhân viên hỗ trợ từ tập đoàn nổ vạ, cùng với một nhóm đầu bếp đi theo từ Việt Nam. Thấy vẻ mặt cha mình thoáng chút kinh ngạc, cô nàng nói tiếp với nụ cười thanh nhã, con muốn họ chuẩn bị thêm một vài món đặc trưng của Việt Nam trong bữa tối, mong cha cũng thử một lần. Con đã có dịp nếm thử trong chuyến đi này, chắc chắn cha sẽ không thất vọng. Chát Lơ nhớ mày, thoáng ngạc nhiên. Victoria từ nhỏ đã ăn uống rất chọn lọc, gu ẩm thực tinh tế không dễ lay chuyển. việc nàng đích thân dẫn theo đầu bếp nước ngoài đã là điều chưa từng có.
Được thôi.
Ông khẽ gật đầu. Ta sẽ xem thử nó ngon đến đâu, khi có thể khiến con gái ta phải đổi khẩu vị.
Victoria mỉm cười, quay sang bên quản gia.
Ngài Edgar, xin sắp xếp nơi ở cho đội ngũ của Nova, và dẫn các đầu bếp tới phòng bếp chính. Họ cần một khu nấu riêng.
Phía sau, Edgar người quản gia già tóc bạc, khoác trên người áo đuôi tôm đen tuyển theo huy hiệu gia tộc bằng chỉ vàng, cúi đầu nhận lệnh.
Tuân lệnh, thưa tiểu thư. Ánh mắt chát lơ lướt nhẹ qua đội ngũ nổ và một lượt nữa rồi chuyển sang Victoria.
Buổi tối,
trong đại sảnh lát đá cẩm thạch trắng của dinh thự Lạn Caster, ánh đèn chùm pha lê hắt ánh sáng vàng dịu lên những bức tranh sơn dầu cổ treo dọc hành lang. Bàn tiệc dài phủ khăn nhung xanh sẫm, hai đầu chỉ có hai người ngồi đối diện nhau, Chatler và Victoria Lạn Caster. Đêm nay, ngoài những món ăn truyền thống như thịt cừu nướng thảm mộc, gan ngỗng sốt rượu đỏ và sốt khoai tây phần 4 được chế biến theo khẩu vị yêu thích của tiểu thư Victoria, còn có một hàng món ăn Việt Nam lạ lẫm được sắp đặt gọn gàng. Lần lượt là chả giò vàng ruộng, gọi cuốn với nước chấm đậm đà, và đặc biệt là món phở đặc biệt được trình bày rất gọn gàng, thanh tao phù hợp với phong cách quý tộc, nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của món ăn. Victoria không giấu được sự thích thú. Mỗi lần gắp một món, nét mặt cô ánh lên sự hứng khởi rất khác so với phong thái quý tộc thường ngày. Cô không bộ bập, nhưng ánh mắt luôn sáng lên mỗi khi dùng những món này.
Chatler thì khác.
Ông giữ phong thái chuẩn mực của một lãnh chủ quý tộc Anh. Từng miếng nhỏ được cắt gọn, đưa lên miệng một cách chậm rãi, như thể đang lắng nghe từng tầng hương vị. Dẫu vậy, ánh mắt ông thi thoảng liếc sang con gái, thấy sự sống động trong từng cử chỉ, ánh lên một tia vui khó thấy. Xem ra con đã tìm được điều gì đó thú vị hơn cả món gan ngỗng.
Chatler nói, tay vẫn ung dung cầm ly vàng, giọng nhẹ như gió.
Victoria mỉm cười, gật đầu.
Việt Nam thật sự là một nơi đáng nhớ, thưa cha.
Cô ngả người ra sau, ánh mắt hơi nheo lại như đang gợi lại một chuỗi ký ức dễ chịu.
Con người, văn hóa và cả thức ăn nữa.
Có điều gì đó rất chân thật, sống động, và phong phú ở đó.
Thật lòng mà nói, con hoàn toàn hiểu vì sao người Việt lại khó mập.
Họ đi bộ nhiều, ăn uống lành mạnh, mà lúc nào cũng cười tươi như nắng.
Có khi đó là bí quyết chống lão hóa của họ cũng nên.
Cô bật cười khẽ, rồi nói tiếp.
Và cha biết không, giờ thì con biết vì sao mấy chuỗi thức ăn nhanh phương Tây lại không mấy phát triển nổi ở đó.
Vì chỉ cần bước ra khỏi khách sạn là đã có cả trăm lựa chọn từ phở, bún, đến bánh mì, bánh canh, đủ món lạ lắm nhưng hấp dẫn đến mức con phải mất gần 30 phút mỗi sáng chỉ để quyết định hôm nay nên ăn gì.
Chatler bật cười, đôi mắt ánh lên niềm thích thú khi nhìn cô con gái nói chuyện đầy sinh khí.
Nhưng rồi Chatler im lặng trong giây lát, đặt dao nĩa xuống, lau miệng, chậm rãi hỏi.
Vậy còn tình hình sức khỏe của con?
Và việc hợp tác với tập đoàn nổ bạ lần này?
Không khí trong đại sảnh khựng lại một nhịp.
Victoria đặt đĩa xuống đĩa sứ trắng viền vàng, ánh mắt đột ngột trầm xuống.
Cô nhìn những người phục vụ đứng lặng lẽ phía sau, rồi gật nhẹ.
Mọi người, xin lui ra. Ta cần nói chuyện riêng với cha.
Các hầu gái và quản gia cúi đầu, rời đi trong im lặng.
Khi cánh cửa khép lại, không gian chỉ còn hai cha con, giữa ánh sáng ấm vàng và hơi khói nhẹ nhẹ từ thức ăn vẫn còn bốc lên.
Victoria ngồi thẳng lưng, khoanh tay lại.
Vẻ dịu dàng thường ngày như được xếp gọn, nhường chỗ cho một nữ lãnh đạo vừa trở về sau một chuyến đi đầy biến động.
Cha chuyến đi lần này đã thay đổi con.
Không chỉ là sức khỏe được chữa trị, mà là cách con nhìn thế giới và tương lai của nó.
Chatler không ngắt lời, ông chỉ gật đầu nhẹ và đưa tay lấy thêm một ly rượu, chậm rãi rót cho mình.
Rồi ông nói,
cứ tiếp tục, ta đang nghe.
Victoria ngừng lại đôi chút, như muốn để cha mình chuẩn bị tinh thần cho những điều sắp nói.
Cô biết, sự thay đổi của thế giới không đến từ những vụ nổ lớn, mà đến từ khoảnh khắc ai đó sẵn sàng nghe và hiểu.
Rồi cô bắt đầu kể. Cô kể về những giấc mộng kéo dài suốt một năm qua, ám ảnh và khắc nghiệt.
Những cơn ác mộng không hồi kết, với hình ảnh một tương lai hoang tàn nơi con người trốn chạy khỏi ánh mặt trời, sống co cụm trong những hầm ngầm sâu dưới lòng đất.
Trên mặt đất là những sinh vật lạ to lớn, hung bạo, thống trị chuỗi thức ăn như thể con người chưa bao giờ là kẻ mạnh.
Cô từng tưởng đó là hoang tưởng cho đến khi tiếp xúc với tập đoàn Nova.
Họ không công khai nói ra, nhưng từng hành động, từng hạng mục đầu tư, từng ngôn ngữ trong ánh mắt các lãnh đạo cấp cao của Nova đều vẽ nên một sự chuẩn bị quy mô lớn cho ngày tận thế.
Cơ sở ngầm đang được bọn họ thi công xây dựng tại Việt Nam, đặc biệt là dự án AZLK của họ.
Cái tên của dự án này gần như nói lên mục đích của họ.
Đến khu nghiên cứu về thức tỉnh giả, nơi những con người được cường hóa với khả năng vượt ngưỡng sinh lý tự nhiên.
Công nghệ năng lượng không phụ thuộc vào hạ tầng truyền thống.
Cả hệ thống đang chuyển dịch sang một dạng xã hội mới.
Victoria không có bằng chứng trực tiếp.
Nhưng những gì cô thấy, cảm nhận và sâu chuỗi, cộng thêm sự hỗ trợ từ những nhân sự kỳ lạ của Nova đã khiến cô hiểu rằng một điều gì đó sắp xảy ra, và họ không còn thời gian để giấu giếm.
Họ hành động như thể mọi thứ đã muộn.
Cô chầm chậm nói ra suy nghĩ của bản thân.
Không chỉ vậy,
trong một buổi gặp riêng tại trung tâm nghiên cứu dự án AZLK thuộc Nova, cô còn nhìn thấy một bản đồ mô phỏng vùng đất an toàn sau biến cố toàn cầu trên đó. Việt Nam là một trong những khu vực lõi được đánh dấu.
Cô không thể không đặt câu hỏi.
Tại sao một đất nước nhỏ bé như Việt Nam lại được tập đoàn quyền lực nhất nhắm đến?
Khi kể đến đây, Chatler đã đặt ly rượu xuống.
Ông không còn ăn nữa.
Đôi mắt từng trải của ông nhìn thẳng con gái mình không lạnh lùng, không nghi ngờ, mà như đang cân nhắc, đánh giá thế cờ lớn này.
Động thái của một tập đoàn lớn như Nova không phải là điều chỉ nghe rồi bỏ qua.
Phải biết tại thời điểm này, bất kể phát ngôn hoặc động thái nào của họ đều có thể dễ dàng đẩy thế giới đến phát triển vượt bậc, hoặc là sụp đổ.
Cha Victoria nói, giống như một mệnh lệnh nhưng cũng là lời thỉnh cầu.
Con nghĩ đã đến lúc gia tộc Lạn Caster chuẩn bị.
Chúng ta cần lên kế hoạch tập hợp tài nguyên rồi chuyển đến Việt Nam, và nếu có thể hay chuyển một phần trụ sở sang cho tập đoàn Nova. Không gian yên lặng, chỉ còn tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ quả lắc cổ. Chatler vẫn không đáp ngay. Ông khẽ nghiêng đầu, nhắm mắt lại, như đang đọc bản cáo trạng của lịch sử viết trước thời đại. Rồi, một lúc sau, ông mở mắt, ánh nhìn vẫn sắc như lưỡi dao đã được mài kỹ. Vậy tiếp theo con cần tra làm gì? Chương 176, phá hủy, lấy mẫu. Chương 176, phá hủy, lấy mẫu. Vậy tiếp theo, con cần tra làm gì? Victoria thở chậm, như thể vừa đặt xuống được một gánh nặng. Dưới ánh đèn chùm pha lê, vẻ mặt cô không còn là vẻ mặt của một tiểu thư được nuông chiều mà là của một chiến lược gia, một người đứng đầu trong thời khắc xoay chuyển. Cô bắt đầu, chậm rãi nhưng rõ ràng. Tập đoàn Nổ Vạ không nói rõ cho con về hình dạng của tận thế. Không có ngày tháng, không có kẻ thù xác định, cũng không có tuyên ngôn cảnh báo chính thức nào. Nhưng chính điều đó lại khiến mọi chuyện nghiêm trọng hơn. Nếu một tổ chức quyền lực như họ sẵn sàng đổ tài nguyên vào những thành phố ngầm và tăng cường lực lượng đặc biệt, thì dù là viễn cảnh nào, họ cũng đã đánh giá rủi ro là không thể tránh khỏi. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào cha mình. Chúng ta phải chuẩn bị cho tất cả các kịch bản, từ chiến tranh toàn cầu, biến đổi khí hậu cấp độ tuyệt chủng, cho đến sự trỗi dậy của những thực thể không thể lý giải. Chatler im lặng, nét mặt trầm ngâm. Ông từng nghe nhiều giả thuyết về ngày tận thế, nhưng chưa từng thấy Victoria nói về điều gì đó với sự quyết tâm như thế. Với cả nếu tất cả kịch bản trên cùng xảy ra thì dù chuẩn bị cỡ nào cũng sẽ là vô ích mà thôi. Một trong số đó cũng đủ để đe dọa sự tồn vong của nhân loại. Victoria tiếp lời, giọng cô trở nên rõ ràng, dứt khoát khi liệt kê hai hướng đi chính. Trước đó, chúng ta có hai con đường có thể đi. Một, chúng ta tự xây dựng căn cứ sinh tồn riêng cho gia tộc. Một hệ thống độc lập, vận hành theo tiêu chuẩn của riêng mình, đảm bảo toàn quyền kiểm soát. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta phải bắt đầu gần như từ con số không hạ tầng, nhân lực, an ninh, thậm chí là cả lương thực và chuỗi cung ứng. Câu ngừng một nhịp, như để nhấn mạnh. Hai, gia nhập vào hệ thống của Nova. Họ đã có sẵn hạ tầng, nhân lực, công nghệ. Việc chúng ta cần làm là thương thảo quyền lợi, đóng góp tài nguyên và đảm bảo vị thế riêng của gia tộc Lạn Cả Sở trong hệ thống đó. Cô dừng lại, đôi mắt ánh lên sự sắc bén hiếm thấy. Dù chọn con đường nào, thì cũng đều có ưu nhược điểm. Chatler gật đầu chậm rãi. Ánh mắt ông không hẳn là đồng tình hoàn toàn, mà là một sự công nhận rằng con gái mình đã nhìn thấy cục diện. Nhưng với ông, còn nhiều lớp sâu hơn ẩn dưới những lựa chọn đó. Ông khoanh tay lại, ánh nhìn hướng ra ô cửa sổ. Giọng ông trầm và đầy sức nặng. Con đã phân tích đúng. Nhưng hãy nhìn rộng hơn nữa, Victoria. Nếu kịch bản tận thế thật sự xảy ra, không chỉ là gia tộc ta, mà cả thế giới sẽ chao đảo. Chuỗi cung ứng toàn cầu sụp đổ, hệ thống tài chính bị đóng băng, chính phủ các nước rơi vào hỗn loạn. Hàng triệu, nếu không muốn nói là hàng trăm triệu người sẽ chết. Và chắc chắn, chúng ta không thể cứu được tất cả. Ông ngả nhẹ đầu ra sau, mắt nhắm hờ như đang trôi về một viễn cảnh tương lai tối tăm mà ông vừa nghĩ đến. Nếu ta chọn thành lập căn cứ riêng, ta có thể giữ lấy một phần lãnh thổ, cứu lấy người dân của Anh Quốc, bảo vệ họ trong phạm vi khả năng. Dù là một nhiệm vụ gian khổ, nhưng ít nhất chúng ta không quay lưng với cội nguồn của mình. Rồi ánh mắt ông chậm rãi quay sang con gái, giờ đây sắc lạnh hơn, thâm trầm hơn. Còn nếu gia nhập với Nổ Bạ, ta sẽ có lợi thế tài nguyên, công nghệ, một mạng lưới sẵn có. Nhưng đổi lại, ta phải từ bỏ vùng đất này. Những người dân ngoài kia phần lớn sẽ không có chỗ trong hệ thống của họ. Ta có thể cứu gia tộc, nhưng sẽ phải làm ngơ trước số phận của hàng triệu người khác. Ông bật ra một tiếng cười ngắn, chua chát mà nhẹ nhàng. Ta không cao cả đến mức mơ làm chúa cứu thế. Nhưng nếu chỉ lo cho bản thân và nhắm mắt làm ngơ trước sự diệt vong của đồng bào mình thì đó không phải là tác phong của một con người, chứ đừng nói là một quý tộc Lạn Cả Sở. Không khí trong phòng trở nên đặc quánh. Một lát sau, Chatler ngả người ra ghế, lồng ngực trầm ổn sau những lời nói nặng trĩu. Ta không thể đưa ra quyết định ngay bây giờ. Ông nhìn thẳng vào Victoria, như muốn lắng nghe một điều sâu hơn là lý trí. Vậy theo con, ta nên chọn hướng nào? Victoria lặng im trong khoảnh khắc, rồi nói. Con hiểu điều cha nói. Và con tôn trọng nó. Cô quay đầu lại, ánh mắt không còn là sự kính cẩn của một người con gái, mà là sự tỉnh táo của một người đang nhìn thế giới từ góc nhìn cao hơn. Nhưng nếu thật sự muốn vượt qua kịch bản tận thế thì chỉ có một con đường khả thi. Đoàn kết lại. Tập hợp sức mạnh. Không một cá nhân, gia tộc hay quốc gia nào có thể một mình xoay chuyển được viễn cảnh mà con thấy trong những cơn ác mộng đó. Nova đã đi trước một bước. Họ có tầm nhìn, có hệ thống, có công nghệ và có sức nặng. Giọng cô trở nên chắc địch. Chúng ta nên chọn đứng cùng họ. Cùng một chủng. Cô bước chậm rãi đứng dậy rồi đi về cửa sổ, đặt một tay lên mặt gỗ bóng loáng, giọng hạ thấp hơn, nhưng cũng sắc bén hơn. Hiện tại, mọi thứ chúng ta biết về tương lai chỉ là lờ mờ, những báo cáo, giả định, mô hình không gì chắc chắn. Và trong thế giới mà sự bất định là điều duy nhất có thể tin được, thì việc đi một mình là quá rủi ro. Thậm chí là ngu xuẩn. Còn nếu tận thế thật sự xảy ra? Cô ngẩng đầu, ánh mắt như lưỡi dao cắt qua không gian. Thì tất cả con người đều bình đẳng. Bằng xương thịt. Bằng máu. Bằng nỗi sợ. Thứ duy nhất tạo nên khác biệt là năng lực. Dân số có thể giảm đi. Hàng triệu người có thể không qua khỏi. Nhưng chỉ cần những cá thể vượt trội còn sống, chỉ cần những người đủ mạnh, đủ thông minh, đủ khả năng sinh tồn còn tồn tại thì nhân loại vẫn sẽ trỗi dậy một lần nữa. Chatler nhìn cô, ánh mắt ông hơi nheo lại, có phần trầm âm. Victoria tiếp tục, giọng nói không mang chút cảm xúc dư thừa. Con không đặt nặng việc chọn lựa cứu ai. Cứu được bao nhiêu thì tốt. Nhưng ưu tiên phải là người có ích. Người mang lại giá trị. Nova cũng sẽ chọn như vậy, đó là lẽ tất yếu. Cô ngồi trở lại, mắt nhìn thẳng vào cha, không né tránh. Và nếu ta muốn sống sót, muốn gia tộc Lạn Cả Sở có chỗ đứng trong thế giới mới thì điều cần làm không phải là đắn đo cứu ai, mà là đảm bảo chính mình là người có ích. Là người không thể thay thế. Cô thở ra một hơi thật nhẹ, như vừa đặt xuống một tảng đá đã cầm nắm từ lâu. Dồn tài lực cho nổ và không đồng nghĩa với việc bỏ lại quê hương, thưa cha. Đó là chiến lược. Quê hương chúng ta vẫn sẽ trở về. Nhưng trở về với tư cách là kẻ sống sót, kẻ còn quyền quyết định. Không phải là người thất bại cố ôm lấy đống cho tàn. Chắc lơ nghe vậy thì có chút mỉm cười, ông rút chiếc khăn tay từ áo khoác, chậm rãi lau mép rồi đứng dậy. Ông bước về phía cửa sổ kính lớn nhìn ra khu vườn đêm, nơi những bức tượng cẩm thạch vẫn đứng yên như chứng nhân của hàng thế kỷ quyền lực Lancaster. Con biết không, Victory à, ông nói, mắt không rời khoảng không bên ngoài. Ở tuổi cha, người ta thường nghĩ đến việc củng cố những gì đã có. Nhưng thế giới này, có vẻ không còn cho phép sự bảo thủ nữa. Ông dừng lại một chút rồi mỉm cười quay lại, ánh mắt như xoáy vào tâm trí Victory à. Ta sẽ giao cho hội đồng quản trị tạm thời quyền điều phối các tài sản tại châu Âu. Còn bản thân ta sẽ thành lập một hội đồng chiến lược riêng, làm việc trực tiếp với tập đoàn Nova. Victory à hơi nghiêng đầu, không ngạc nhiên nhưng có phần cảm kích. Chatler tiếp tục. Trước mắt, ta muốn cả hai hướng đều được chuẩn bị song song. Cử chuyên gia khảo sát toàn Anh Quốc, xác định những vùng có thể lập căn cứ độc lập. Đồng thời, sắp xếp một cuộc gặp với đại diện cấp cao của Nova. Không phải để thương lượng, mà để đánh giá. Liệu họ có thực sự là nơi ta có thể đặt niềm tin, hay chỉ là một con rắn biết đào hầm? Ông dừng lại, giọng chậm rãi nhưng chắc định. Ta không thể toàn giao tương lai lạng cả sở vào tay kẻ khác được. Nhưng nếu Nova thực sự nhìn thấy điều mà con đã thấy thì ta muốn nhìn nó tận mắt. Tầng hầm mật Bắc Kinh. 2:43 sáng, âm thanh của cánh cửa sắt trượt vang lên như một tiếng cảnh báo từ địa ngục. Khí lạnh lùa vào, đánh thức từng hạt bụi lâu năm trong hành lang bê tông ngầm. Dưới ánh sáng trắng lợn từ đèn cảm biến, bóng dáng Trương Hoa Thịnh hiện ra, lão luyện, dứt khoát, như thể thời gian chỉ mài sắc tinh thần ông chứ không thể bảo mòn ý chí. Chiếc cặp da trong tay ông không chỉ nặng vì chất liệu mà vì thứ nó chứa đựng sự sống còn của một trận tuyến công nghệ trong kỷ nguyên hậu sự thật. Không gian tầng hầm được thiết kế như một trung tâm điều phối chiến tranh điện tử. Màn hình vây quanh, bảng dữ liệu nhấp nháy, các hệ hồ lỗ tọa dò chạy tỏ quét liên tục không gian. Tạo nên thứ ánh sáng lạnh mang sắc thái lằn ranh giữa sinh tồn và diệt vong. Đội án phạ đã chờ sẵn. Jonaka, người đội trưởng, như một cỗ máy chiến đấu được chạm khắc từ Obsidian và sắt lạnh. Đôi mắt hắn không nhìn Trương Hoa Thịnh mà nhìn trước cặp nơi chứa thứ có thể làm lệnh quỹ đạo quyền lực bằng cầu. Trương Hoa Thịnh tiến tới bàn điều khiển, ánh mắt không chớp. Một cái nhấn tay, ba lớp khóa từ từ bật ra. Khi nắp cặp bật mở, âm thanh kim loại vang. Dữ liệu về cơ sở tàng huyền, cả bản đồ hai tầng ngầm và hệ thống vận hành, mã bảo mật, tuyến di chuyển, lịch đổi ca và quan trọng nhất là thông tin về nhân bản. Nếu muốn can thiệp, đây là khoảnh khắc duy nhất. Thẻ lưu trữ sinh học nhỏ như đầu ngón tay được đặt vào khe động. Ánh sáng xanh bùng lên. Một hình chiếu 3 chiều nổi giữa không trung, mô tả chi tiết cơ sở tàng huyền, hành lang, phòng thí nghiệm, lối thoát khẩn, các lớp an ninh và khu vực lõi trung tâm nơi đặt thiết bị lưu trữ. Edo bước lên, tay vẫy nhẹ giữa không trung. Mô hình xoay tròn, phóng to khu vực lõi. Hắn lẩm bẩm. Họ không chỉ nghiên cứu sinh học mà đang nghiên cứu cả công nghệ năng lượng. Nếu họ thành công, Nova sẽ mất đi vị thế độc tôn. Nhiệm vụ chỉ là lấy bản mẫu, nhưng hãy phá hủy một chút nếu được. Dô nản không cần thêm lời. Hắn gằn giọng. Phá hủy. Lấy bản mẫu. Mài khẽ nói. Cửa phía tây, lúc 4:30. Đội tuần tra duy nhất đội ca lúc 4:45. Chúng ta có ít nhất 30 phút để hành động. Ẹ đồ lắc đầu. Không đủ thời gian tìm bản mẫu. Tân Hạc cười nhẹ, một âm thanh gần như không có âm lượng nhưng khiến không khí như hạ thêm vài độ. Chúng ta không cần tìm nếu có người dẫn đường. Mọi ánh nhìn đổ dồn về Trương Hoa Thịnh. Ông không né tránh. Đôi mắt sắc lạnh đối diện họ không chớp. Tôi sẽ vào cùng các anh. Chúng tin người cũ. Khoảnh khắc đó. Không ai nói gì, nhưng không khí đã đổi màu, từ chuẩn bị sang hành động. Dô nản khẽ nhíu mắt, một cử chỉ đồng ý mà trong ngôn ngữ của đội án phạ là lệnh động binh. Vậy chuẩn bị đi. Đồng hồ đếm ngược bắt đầu từ bây giờ. Nova không trả tiền cho kẻ đến trễ. Đèn trong căn phòng chuyển sang chế độ đỏ thẫm. Mọi mối đủ lệ đồng loạt cập nhật dữ liệu thời gian, độ cao, luồng nhiệt, giao thức truyền tin. Trên các hồ lồ tờ dọ chạy tỏ, bản đồ chuyển động như một cơ thể sống sắp bị mổ phanh. 2:44:12 ký hiệu chiến dịch lưới ngầm được kích hoạt và bóng tối bắt đầu dịch chuyển. Chương 177, xâm nhập tiếng bật chốt khô khốc vang lên rồn rập, lan vọng trong không gian tầng hầm sâu và lạnh như lòng tàu ngầm. Ánh đèn xanh từ các bảng điều khiển phản chiếu lên bức tường thép không gỉ, soi sáng 4 thùng trang bị cấp chiến lược vừa được chuyển đến từ trung tâm của tập đoàn Nova. Trên mỗi thùng, logo hình xoáy kép bạc lồng trong cấu trúc phân tử hiện lên như một con mắt giám sát vô hình. Mike Carter là người đầu tiên tiến lại. Hắn túi người, đưa mắt vào hệ thống quét sinh chắc. Một dải laser mảnh quét ngang đồng tử hắn, rồi tách nắp thùng bật mở, để lộ thứ bên trong. Một bộ giáp chiến thuật bóng đen, như vừa bước ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng. Nova Ghost 29, siêu phẩm chiến thuật của thế kỷ 22. Lớp vỏ ngoài được cấu thành từ sợi nạ nổ carbon cảm ứng, phủ thêm một lớp hợp kim sinh học thích ứng sắc tố, cho phép thay đổi màu sắc theo từng phổ ánh sáng gần như tàng hình tuyệt đối trong điều kiện thực chiến. Các mô đun sệt bộ mô phỏng chuyển động cơ sinh học con người một cách hoàn hảo, tạo ra tốc độ phản ứng vượt chuẩn giới hạn sinh lý. Trung tâm bộ giáp là Loi Ai chiến thuật tên Mã Ô Bờ Dần, một hệ thống đồng bộ nhận thức giúp người mặc xử lý thông tin môi trường, theo dõi mục tiêu và phản ứng theo cách tối ưu hóa nhất. Nhưng điểm đặc biệt nhất của 29 lại nằm sâu hơn nữa, bộ liên kết thần kinh sinh lĩnh, một chùm dây dẫn sinh học gắn trực tiếp vào cuộc sống, chuyển dữ liệu tư duy theo dạng xuống não, có thể giúp các thành viên trong đội có thể giao tiếp, phối hợp chỉ bằng suy nghĩ. Edo Ken vuốt nhẹ trên lớp giáp, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng. Bên cạnh hắn, một nhân viên kỹ thuật đang lướt tay trên màn hình hồ lô nổi, mắt chăm chú theo dõi các thông số mật độ phản hồi của mô đun cách âm, độ trễ liên lạc giữa các neuron máy và cơ bắp, giới hạn tải nhiệt. Hắn biết môi. Lúc xem thông số do bên cơ sở nghiên cứu cung cấp tôi đã rất ngạc nhiên rồi. Nhưng hình như họ đã cải tiến thêm thì phải. Từng thành viên đội án phạ đứng xung quanh, mắt sáng rực như trẻ nhỏ lần đầu thấy pháo hoa. Cơ dịch không khỏi chợt lưỡi lắc nhìn những bộ giáp, hắn cảm thán. Tôi nghe bên kỹ thuật báo là một bộ này đủ để mua vài công ty tầm trung đấy. Dịch giờ lì bước lên, nhìn chằm chằm vào bộ giáp rồi bật cười. Đúng là cái gì cũng có giá của nó. Chỉ riêng cái lớp vỏ thay màu theo phổ ánh sáng này. Nếu tao mà mặc cái này, chắc kẻ địch còn chưa kịp phát giác thì chúng nó đã lên bàn rồi. Sở Vệ Tờ đứng sát cạnh giáp, đưa tay không chạm mà vẫn như cảm nhận được luồng tĩnh điện từ bề mặt. Mượt thật như da người. Thật khó tin khi thứ này có thể chống lại cả một vụ nổ từ C4. Dô nạn đứng thẳng, tay đặt lên bàn điều khiển cảm ứng. Giọng hắn băng lên, trầm và không mang lấy một chút cảm xúc. Chiến dịch lưới ngầm bắt đầu từ 3 giờ 30 phút. Mục tiêu: thâm nhập cơ sở nghiên cứu bí mật thuộc khu 12. Nhiệm vụ: thu thập dữ liệu về dự án nhân bản và phá hủy các khu vực chỉ định. Màn hình phía sau hắn hiện lên bản đồ 3D của cơ sở Trung Quốc, các lối vào, camera, lối thoát hiểm và vùng kiểm soát sinh học được đánh dấu đỏ rực. Một mô hình hồ lô dẹp lập thể xoay chậm trong không trung. Không ai hỏi tại sao. Với đội alpha, lý do không quan trọng. Lệnh là lệnh. Dô nản đảo mắt qua các gương mặt đang đứng nghiêm chỉnh. Rồi hắn nói, chậm rãi nhưng dứt khoát. Chỉ có 3 bộ 29, nên tôi chọn 3 người cho nhiệm vụ đột nhập. Sở Peter, Cờ Dịch và tôi. Dịch giờ lì như mày, nhưng không nói. Mày khẽ liếc sang Sở Peter, người duy nhất không hề phản ứng. Gương mặt lạnh tanh như đã biết trước. Dô nản tiếp lời, giọng trầm thấp như kéo không khí xuống tận đáy tầng hầm. Cấp trên nhấn mạnh, không được làm sát. Chúng ta bảo, lấy dữ liệu, phá hủy, rút lui sạch sẽ. Nhưng nếu gặp trở ngại ưu tiên là hoàn thành nhiệm vụ. Dù có phải xóa sạch cả hành lang đó. Câu cuối cùng khiến mọi người thở khẽ hơn, dù chẳng ai dám cười. Dô nản xoay lại, nhìn Edoken và đội hậu cần, những người còn lại dùng tài liệu do ngài Trương Hoa Thịnh cung cấp để mở tuyến hỗ trợ gián tiếp can thiệp hệ thống camera, liên lạc, khóa cổng nếu cần. Mỗi giây trễ là một rủi ro. Kỹ thuật, kiểm tra giao thức cần dành cho đường truyền giữa ổ bờ dần và hệ thống vệ tinh nội bộ. Kỹ thuật viên gật đầu, ngón tay nhảy múa trên màn hình hồ lô. Sở Peter, Cơ Dịch và Dô nản tiến đến ba thùng trang bị. Tiếng cách của khóa an toàn vang lên, bộ giáp mở ra như miệng một sinh vật kim loại. Không cần ai nhắc, từng người bước vào giáp. Mỗi mảnh giáp khớp lại với nhau theo trình tự lập trình, phát ra những âm thanh trầm đục. Khi lớp xín lỉnh gắn vào đốt sống cổ, cả ba gần như đồng thời dùng mình như linh hồn họ vừa bị nối với một thực thể vô hình. Đèn bên trong bộ giáp chuyển xanh. Hệ thống ổ vợ dần kích hoạt. Hệ thống đồng bộ hoàn tất. Liên kết thần kinh ổn định. Chế độ giao tiếp suy nghĩ kích hoạt. Dỗ nạn bước lên sàn nâng, quay đầu lại lần cuối. Không có vinh quang, không có kèn trống. Đây là nhiệm vụ bẩn thỉu trong một thế giới mục nát. Tập trung, di chuyển trong 10 phút nữa. Bắc Kinh, Trung Quốc, cơ sở nghiên cứu cấp tuyệt mật tàng huyền thời gian, 4 giờ 32 phút sáng, cổng chính của cơ sở tàng huyền cao gần 4 mét, lắp hệ thống nhận diện khuôn mặt, cảm biến nhịp tim, nhiệt độ cơ thể và một giải quét phóng xạ tần thấp. Bốn binh sĩ mặc giáp phòng hộ đặc biệt đứng gác, súng MG5 sẵn sàng, ánh mắt không hề dao động. Một chiếc xe đen trơn bóng tiến đến. Biển số thuộc sở y tế nội địa. Kính xe hạ xuống, để lộ gương mặt quen thuộc của Trương Hoa Thịnh, lão già tóc bạc, áo vest gọn gàng, đôi mắt hiền lành như một giáo sư đã về hưu. Tiến sĩ Trương, hệ thống xác nhận danh tính. Xin mời bước xuống để kiểm tra an ninh tiêu chuẩn. Ông gật đầu nhẹ, không chút do dự. Vài phút sau, ông đi xuyên qua ba trạm kiểm tra, quét vỏ mạc, đối chiếu mẫu rộng và một cổng từ tính chuyên biệt có thể phát hiện vũ khí sinh học. Không máy nào cảnh báo. Không ai nghi ngờ. Khi đã tiến sâu vào hành lang nội khu, ông nhấn một phím nhỏ giấu trong bọc kính. Một ánh sáng xanh rất mờ lập tức bật lên dưới tròng kính trái. Hình ảnh bản đồ ảo hiện lên, các camera được đánh dấu, các tuyến lính tuần tra theo thời gian thực được cập nhật liên tục. Ông nói khẽ, dường như đang thì thầm với chính mình. Kênh mang hoa ổ bờ dần, truyền tín hiệu ngầm, đường hành lang phía tây sạch. Hai lính gác đang thay ca. Cửa vận chuyển cấp 3 vẫn mở. 4 giờ 39 phút sáng, vách tường phía tây bắc cơ sở tàng huyền. Một bức tường cao hơn 6 mét, lắp đầy cảm biến rung chấn và cấp điện từ chống xâm nhập. Một âm thanh như khớp kim loại va nhẹ vào nhau. Không ai nghe thấy. Không có cảnh báo vang lên. Dỗ nạn bật nhảy đầu tiên. Bộ giáp tăng cường cơ sinh học hoạt động hết công suất. Trong 0.4 giây, hắn vượt qua bức tường như một vận động viên chuyên nghiệp bị tăng lực gấp 20 lần. Không một tiếng động, không một dấu vết. Sau hắn, Sở Vệ Tờ bám tay vào cạnh tường, chuyển động như một bóng mờ. Lớp vỏ cảm ứng sắc tố tự động đồng hóa với môi trường. Tường bê tông lổn đốn, rêu mốc, ánh sáng vàng lờ mờ Sở Vệ Tờ hoàn toàn tăng hình. Cơ dịch hạ cánh cuối cùng, nhẹ như một chiếc lá chạm đất. Cả ba người lập tức dính vào tường như những sinh vật ngoài hành tinh. Không ai lên tiếng. Tất cả trao đổi qua giao diện suy nghĩ đồng bộ. 4 giờ 43 phút hành lang dẫn vào khu nghiên cứu tầng D bên trên trần nhà, ba bóng đen bỏ dọc theo các xà ngang kim loại. Một tổ tuần tra 5 người đi bên dưới. Trang bị MG5, kết nối lưới liên lạc quân đội. Có chó nghiệp vụ dẫn đầu, nhưng không con chó nào sủa. Chúng dừng lại, một người lính ngẩng đầu. Mày có nghe gì không? Không do ấy mà, cửa thông khí tầng trên vẫn chưa khép. Ừ, cảm giác hơi lạ thôi. Trên giao diện hiển thị của dồn nạn, hệ thống IO bở dần lập tức hiện lên bản quét 3 chiều. Sóng ra đa thụ động tái hiện chuyển động cơ nhỏ nhất, mạch máu giãn, nhịp tim tăng nhẹ, cổ tay siết chặt bản súng. Dự đoán hành vi, 62 khả năng kiểm tra trần nhà trong 3 giây tới. Tạm ngưng chuyển động trong 2,8 giây. đồng bộ nhịp thở, truyền nhiệt độ bề mặt vỏ giáp về nền môi trường xung quanh. Cả ba bất động như tượng, lạo, chân chu, hoàn toàn đồng hóa. Người lính nhìn thêm vài giây rồi lắc đầu bỏ đi. 0447 khu vận chuyển hàng sinh học một camera xoay chậm, mắt thường không thể thấy gì. Nhưng bên dưới, sờ vẹt tờ đã áp sát góc chết. Bộ giáp của hắn tạo ra một vầng mờ lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang, chỉ tồn tại 0.1 giây trước khi tan biến hoàn toàn vào màu sắc môi trường. Ai ổ vợ dần phân tích, camera quay góc 43 độ, thời gian chết mỗi chu kỳ 0.89 giây. Sờ vẹt tờ lao qua, một cú lướt ngang hệt như nước chảy, không tiếng động, không ánh sáng phản xạ. Anh đã vào được phía trong. 5:10 phòng lưu trữ trung tâm, tầng ổ mẹ gà ba. Cánh cửa hợp kim mở ra sau khi bị ai ổ vợ dần giải mã ba lớp bảo mật. Bên trong, phòng lưu trữ trung tâm rộng như một khoang tàu vũ trụ. Các cột dữ liệu khổng lồ nhấp nháy ánh sáng xanh, vạch đỏ báo trạng thái mã hóa cấp 9, dọc các tường là bảng điều khiển cảm ứng và các lõi lưu trữ vật lý đặt trong buồng chân không. Cơ dịch cắm thiết bị đồng bộ vào cổng dẫn dữ liệu chính, một loại cổng liệu dò phỉ bờ chỉ dùng trong các hệ thống xử lý ý thức nhân tạo. Xác thực thành công. Bắt đầu trích xuất dữ liệu. Ước tính, 9:43. Dỗ nạn quét xung quanh. Mắt giáp lập tức hiện lên sơ đồ bảo mật. 6 cảm biến dao động, 12 camera tầm nhiệt, 2 giờ dồn tuần tra đang tiến dần về khu vực lân cận. Tất cả đều đang bị giả lập tín hiệu bằng mô đun đánh lửa cảm biến của bộ giáp 29. Tăng tốc. Không có thời gian dồn nạn chuyển ý nghĩ. Sở vẹ tờ chạy tới ổ dữ liệu thứ 2 nơi lưu giữ các file về dự án sao chép ý thức giải mã gen nạn phạ 3 và thiết bị tạo nhân bản sống nhanh. Ổ vợ dần khóa thuật toán mã hóa bằng chuỗi giải mã lượng từ được tích hợp riêng cho 29, trong khi vẫn duy trì kiểm soát các thiết bị an ninh xung quanh. 0517. Tốc độ tải ổn định. Nhưng rồi, một kỹ sư nội bộ vì nhận thấy hệ thống hơi chậm, chạy một bản kiểm tra vi mô tự động. Tác vụ này vượt ra ngoài nhiễu mô phỏng bình thường. Trên bảng điều khiển, một màn hình phụ sáng lên trong chớp mắt, phát hiện tác vụ ngoài danh mục. Nguồn: phòng lưu trữ Omega 3. Người kỹ sư cao mày, hắn không gõ lệnh khẩn, hắn nhấn nút kiểm tra trực tiếp. Một tín hiệu tìm nhẹ phát ra từ mạng của bộ, nhỏ đến mức ổ bợ dần không thể chặn đúng lúc. 5:18 cảnh báo an ninh cấp 2 được kích hoạt. Dù chỉ là cảnh báo nội bộ nhưng cũng đủ để một nhóm quân đội bắt đầu di chuyển về phía phòng Omega 3. Ổ bợ dần lập tức hiện cảnh báo đỏ trên hờ UZ 3 thành viên. Đột phá dữ liệu, 84 hoàn tất. Thời gian còn lại, 5:03. Nhóm tuần tra đang tiến về vị trí hiện tại. Khoảng cách, 90m. Thời gian tiếp cận, 1:48. Sở vẹ thở xếp tay. Chúng ta bị phát hiện rồi. Dỗ nản. Tiếp tục sao lưu. Kaji không nói gì, nhưng hắn đã hiểu ý của đội trưởng. 5:20. Một đội quân 6 người đã vào hành lang ngoài phòng ổ mẹ gà 3. Chương 178, con cờ của các vị thần. Chương 178. Con cờ của các vị thần hành lang tối dài như nuốt trọn bước chân. 6 binh sĩ đặc nhiệm tiến về phía khu vực lưu trữ dữ liệu, nơi hệ thống an ninh vừa gửi tín hiệu bất thường. Tôi đã tới vị trí, yêu cầu quyền truy cập. Đội trưởng nói vào chiếc mải gắn ở thai. Hắn khẽ chạm vào cổ tay, giao diện màn hình, gửi yêu cầu truy cập cửa an ninh. Xác minh sinh chắc hoàn tất, một tiếng tích vang lên khô khốc. Bất ngờ cánh ánh cửa kim loại lặng lẽ mở ra không báo hiệu, không có tiếng cơ học rít lên như mọi khi. Đội trưởng khựng lại một thoáng, ánh mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Phập. Âm thanh sắc lạnh vang lên như gió rạch qua da thịt. Vị đội trưởng chưa kịp phản ứng, cổ hắn ta bật ngửa ra sau, một đường cắt mảnh như sợi tóc xé ngang khí quản. Cơ thể đổ xuống không tiếng động. Hai binh sĩ đi sát bên giật mình quay đầu, nhưng đã quá muộn. Cổ họ bị xẻ ngang cùng lúc, như thể thứ gì đó vô hình đang múa lưỡi dao giữa khoảng trống. Máu không kịp phun ra đã bị đông cứng bởi sự tĩnh lặng chết người. Cả ba người gục xuống trong cùng một nhịp. Có kẻ một binh sĩ tay siết có súng, hoảng loạn đinh hét lên nhưng lời chưa kịp thốt ra cũng bị xử lý. Cơ thể hắn vẫn căng cứng khiến khẩu súng xả một loạt đạn vào khoảng không trước mặt. Từng viên đạn rít lên, xuyên qua lớp không khí méo mó, nơi một hình thể mờ ảo đang dần lộ diện. Bộ giáp bọc thép tối màu ánh lên những đường vân tím ma quái như dòng năng lượng sống đang chuyển dưới bề mặt kim loại. Cả dịt vừa tắt chế độ tàng hình. Không chần chừ, cả dịt lao tới những tên còn lại như một bóng ma chớp nhoáng. Cánh tay được cường hóa nhanh chóng siết chặt cổ tay tên vừa có ý định nổ súng. Hắn bẻ gãy nó với âm thanh rắc gọn gẽ như bẻ một cành củi khô. Người lính gào lên trong đau đớn, nhưng chỉ trong một khắc tiếng hét bị chặn lại bởi lưỡi dao bật ra từ cổ tay cả dịt, đâm xuyên qua lớp giáp, xuyên ngực. Tên lính cuối cùng hoảng loạn, mắt trợn trừng như thể muốn nuốt trọn toàn bộ không gian phía trước. Hắn xoay người, tay run rẩy vươn tới bộ đàm trên vai. Chỉ cần báo được tín hiệu, chỉ cần một câu. Soạn. Một bàn tay bọc giáp đen xì như vuốt sắt xuyên qua màn đêm, chụp lấy cổ hắn. Không phải kéo, không phải giật, mà là túm lấy một cách dễ dàng, nhẹ bấm như bổ một con bút bê rơm. Hắn bị nhấc đồng khỏi mặt đất, đôi chân dãy đạp trong không khí, lơ lửng. Mắt hắn trợn trừng đến nỗi gần như rách toạc, con người co lại trong cơn hoảng loạn tột cùng khi nhìn thấy thứ trước mặt. Một bộ giáp tối màu với những đường vân tím như mạch máu ác quỷ đang đập nhịp rì rầm bên dưới lớp kim loại lạnh lẽo. Chiếc mặt nạ không có mắt, chỉ là một tấm chắn chân lì phản chiếu khuôn mặt hắn trong cơn hấp hối. Miệng tên lính há ra để gào, nhưng chỉ phát ra những tiếng khẹt khẹt vô vọng. Hai tay hắn vùng vẫy, cao cấu điên cuồng vào cánh tay bọc giáp đang bóp của mình. Móng tay gãy rời. Hắn vung nắm đấm đập tới tấp vào phần đầu bộ giáp, nhưng bộ giáp không mảy may lay chuyển. Như thể hắn đang đánh vào một khối đá lạnh lẽo và vô cảm. Mạch máu trên cổ và trán hắn phồng lên, gương mặt chuyển từ đỏ sang tím tái, rồi sầm lại. Nước mắt và nước bọt trào ra vì phản xạ nghẹt thở. Cơ thể run rẩy trong những nhịp co giật cuối cùng. Rắc một âm thanh khô khốc vang lên, nặng như kim loại gãy vụn, hòa lẫn với tiếng bụng nặng nề của máu thịt bị nghiền nát. Cổ hắn bị bóp nát như bóp một nắm đất sét, da thịt trồi lên giữa những cái giáp tay. Cả dịt buông tay, cái xác vô hồn rơi xuống nền nhà, đầu lỏng lẻo, bèo sang một bên trong tư thế không thể nào tự nhiên hơn. Không một lời, chỉ còn tiếng ồn của hệ thống thông khí chạy đều đều, lạnh lẽo như cái chết. Một nhịp thở trôi qua, cỡ lở, giọng cả dịt vang lên qua kênh nội bộ, khô khốc, méo mó sau lớp mặt nạ biến âm, vô cảm như cái chết mà hắn vừa gieo xuống. Bên trong phòng điều khiển, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên lớp mặt nạ của Dồn Án. Thanh tiến trình tải dữ liệu nhảy đến 100. Tỷ yên trình tải hoàn tất. Phát hiện còn các phân đoạn khác của dự án được lưu giải rác ở các vị trí khác trong cơ sở, giọng ai lạnh lùng vang lên. Ngay sau đó là tín hiệu cảnh báo nhấp nháy. Đội trưởng, một đội quân lớn đang tiếp cận từ hành lang phía bắc. Vũ trang đầy đủ không cần suy nghĩ nhiều, Dồn Án phát ra mệnh lệnh. Giết ra. Đến vị trí tiếp theo. Sở Vệ Thở không nói gì, chỉ gật đầu. Cánh cửa mở tung ra, cả ba lao vào hành lang và đụng độ. Cánh cửa kim loại bật mở bằng một cú nổ áp lực. Ba tiểu đội đặc nhiệm Trung Quốc lao vào hành lang trong đội hình tam giác siết chặt. Đèn chiếu chiến thuật liên nhanh qua mọi ngóc ngách, tia hồng ngoại và cảm biến nhiệt hoạt động hết công suất. Những khẩu GBZ-191 gắn mổ đủ lệ nhận dạng mục tiêu rung nhẹ trong tay họ, sẵn sàng nhả đạn. Đây không phải những lính gác thông thường. Họ là đội phản ứng nhanh số 5, lực lượng tinh nhuệ nhất của Bắc Kinh, từng càn quét ổ kháng chiến công nghệ cao ở Mãn Châu, từng đối đầu dị thể ở Tây Tạng. Giữ đội hình. Khu vực nguy cơ cấp độ 4. Giọng đội trưởng vang lên trong bộ đàm, lạnh và chắc như thép. Di chuyển chậm. Thiết bị nhiệt chưa phát hiện gì. Không có gì trên radar. Binh sĩ đi đầu khựng lại, mắt mở to. Khoan, có gì đó lạ. Góc tường bên trái hình ảnh hơi méo vút, lưỡi dao lóe lên như tia chớp. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ kịp thấy chiếc mũ bảo hộ bị cắt làm đôi, rồi máu cùng mảnh sọ người phụt thẳng lên trần. Thi thể gục xuống với ánh mắt chưa kịp hết kinh ngạc. Cái gì vậy? Một bên đã ngã, một bên đã ngã. Không thấy mục tiêu, không thấy mục tiêu. Nã đạn về phía trước. Giọng hét vang lên trong hỗn loạn. Cả hành lang chìm trong tiếng đạn rội, từng loạt súng nổ vang chát chúa, ánh sáng đỏ lập loè nhấp nháy. Nhưng những gì họ đối đầu không phải con người. Cả dịt và sở vẻ tợ như hai cơn ác mộng sống, lướt trong lớp không khí méo mó như sóng nhiệt. Thiết bị phát hiện không theo kịp, tầm nhìn như bị bóp méo bởi thứ gì đó không thuộc về thế giới này. Bên trái, có gì đó di chuyển. Xoẹt. Một tiếng rít mạnh như lưới dao cắt giấy. Cổ họng binh sĩ vừa hét bị giật ngang, máu phun ra trong tiếng sặc nghẹn. Hắn ta ngã quỵ, tay cố giữ lấy vết cắt nhưng máu trào qua kẽ ngón tay như dòng suối đỏ. Rút lui. Rút phập. Một lưỡi kiếm bật ra từ cổ tay sở vẻ tợ đâm xuyên qua lưng tên đội phó, xuyên ngực. Tiếng xương gãy vang lên sắc lạnh, trước khi cơ thể nạn nhân bị hất sang bên như một bao cát. Bóng hình cạ dịch vụt qua bộ giáp chuyển sang dạng vật lý chỉ trong một giây, đủ để lưỡi dao cong của hắn cắt phăng nửa đầu một binh sĩ khác. Đèn hành lang phản chiếu màu tím kỳ quái trên giáp hắn, giống như xác chết phủ bằng hào quang ma quỷ. Trong vòng chưa đầy 20 giây đã có hơn chục cái xác vô hồn nằm bắt ngang sàn bê tông. Một binh sĩ chĩa súng phóng lựu. Khai hỏa. Vụ nổ bùng lên ngay nơi cạ dịch đang đứng. Áp lực xé toạc hành lang, khói bụi và lửa trùm lên lớp giáp. Các binh sĩ giật ra, khẩu đội chuẩn bị nạp thêm đạn. Từ trong làn khói, cả dịch bước ra, không bị thương, không loạn choạng, nhưng lớp tàng hình đã hoàn toàn biến mất, để lộ bộ giáp đen ánh tím cháy xém, ánh mắt điện tử phát ra luồng sáng đỏ rực. Hắn nhìn thẳng vào người lính vừa khai hỏa, một ánh chớp, cánh tay mang lưới dao xoay một vòng, và đầu của người lính kia rơi xuống. Sở Vệ Thở thì như một cơn ác mộng, hắn xuất hiện sau lưng từng nhóm lính, giết nhanh, gọn, không một tiếng súng, một cú đâm và máu phụt lên như suối, một cú xoay người hai lính gục xuống cùng lúc. Những người sống sót bắt đầu hoảng loạn, tháo chạy, nhưng chỉ khiến chúng dễ bị săn hơn. Chưa đầy 3 phút. 30 người, không còn ai đứng. Một hành lang ngập máu, vỏ đạn lăn lóc, mùi khét của da thịt cháy. Cả dịch chỉnh lại cánh tay, gập lưỡi dao trở vào khớp. Sở Vệ Thở quỳ xuống nhặt khẩu súng trường đối phương, ném đi với vẻ khinh thường. Di chuyển tiếp. Jonan nói, giọng lạnh như thép. Tầng hầm chỉ huy. Ánh sáng dịu mở lan khắp phòng điều khiển dưới lòng đất. Những màn hình lớn treo sát tường hiện rõ hình ảnh từ nhiều góc nhìn khác nhau hướng ngoại, tầm nhìn đêm và trực tiếp qua hệ thống cảm biến tích hợp trên bộ giáp của đội trưởng Jonan. Mỗi cú chém, mỗi cái chết đều được chuyển về với độ phân giải hoàn hảo đến mức giận người. Edoken đứng trước trung tâm chỉ huy, tay chắp sau lưng, mắt dõi vào màn hình chính. Trong mắt hắn, ánh lửa từ vụ nổ khi nãy phản chiếu như một khung cảnh lễ tế nhuộm máu. Hắn không chớp mắt, không có lấy một thoáng động lòng. Xung quanh hắn, các thành viên còn lại của đội án phả những chiến binh tinh nhuệ hàng đầu cũng đang theo dõi trong im lặng. Không khí yên tĩnh kỳ lạ, không phải vì sợ hãi mà là sự tôn kính pha lẫn hưng phấn. Lưỡi dao đó xuyên giáp chỉ bằng một nhịp xoay mẹ kiếp, hắn trúng nguyên quả súng phóng lựu mà vẫn điềm nhiên như không có gì chế độ tàng hình, cường hóa, cơ động thứ này không phải là vũ khí, mà là một vị thần chiến tranh được tạo ra từ công nghệ. Những lời cảm thán thì thầm vang lên giữa căn phòng. Không ai nhắc đến số lượng người đã chết, không ai quan tâm đến tiếng la hét hay máu đổ trên màn hình. Bởi thứ họ đang nhìn thấy không phải là thảm sát, mà là một màn trình diễn vĩ đại của sức mạnh thuần túy. Một trong những thành viên, còn khá trẻ, quay sang hỏi với vẻ nghi hoặc. Nhưng nếu bộ giáp đã mạnh thế này thì cần gì phải để chủ tịch Trương Hoa Thịnh trực tiếp tiến vào cơ sở làm gì? Không phải như vậy càng dễ làm lộ thân phận của ông ta sao? Edoken nghe xong thì mỉm cười. Không phải kiểu cười vui vẻ, mà là một nụ cười đầy ẩn ý, như thể đang đọc ra hàng trăm khả năng chỉ trong một cái chớp mắt. Câu hỏi hay. Hắn nói, chậm rãi. Đúng là về mặt chiến thuật, việc có hay không có ông ta cũng chẳng ảnh hưởng gì. Với đội hình này, chúng ta có thể nghiền nát cả một đơn vị biệt kích mà không tốn quá nhiều thời gian. Hắn bước về phía màn hình, ánh mắt lướt qua hình ảnh một lính đặc nhiệm đang bị sở vẹt tờ hạ sát trong góc như một con mồi vô dụng. Nhưng, ẹ đùa tiếp tục, giọng trầm xuống. Chiến dịch lần này không chỉ là một nhiệm vụ đơn giản. Đây là một phép thử từ các nhân vật ở cấp cao hơn chúng ta rất nhiều. Cả phòng im lặng. Bọn họ muốn biết Trương Hoa Thịnh trung thành đến đâu. Hay nói đúng hơn có còn là chính ông ta nữa không? Ai biết được thông tin ông ta cung cấp có bị chỉnh sửa? Hoặc tệ hơn, ông ta đã bị phát hiện, bị khống chế, và giờ đang làm con cờ cho phía bên kia. Ẹ đùa nhún vai như thể chuyện ấy chẳng liên quan gì đến mình. Cho nên, để ông ta tiến vào không phải là để hỗ trợ gì mà là để lộ rõ vị trí đứng của ông ta. Có thể hy sinh, cũng có thể sống sót và chứng minh mình vô giá. Một thành viên khác lặng lẽ gật đầu. Không ai nói gì thêm. Bọn họ hiểu đó là cuộc chơi của những vị thần. Những kẻ như họ, dù tinh nhuệ đến mấy, cũng chỉ là những quân cờ tàn nhẫn và ngoan ngoãn. Ẹ đùa Ken nhìn màn hình lần nữa. Đừng nghĩ nhiều. Hắn khẽ nói. Các ngươi là chiến binh, không phải chính trị gia. Chuyện của các đại nhân vật, để họ tự chơi với nhau. Và rồi, tiếng bước chân lại vang lên trong hành lang. Lưỡi dao tiếp tục hạ xuống. Bóng ma tiếp tục tiến về phía mục tiêu. Chương 179, cánh cửa thép và những bóng ma. Chương 179, cánh cửa thép và những bóng ma. Tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng, tiếng còi cảnh báo rít lên điên dại. Toàn bộ cơ sở nghiên cứu của Trung Quốc đã chính thức bước vào chế độ phong tỏa khẩn cấp. Tường chuyển sang sắc đỏ nhấp nháy. Các cánh cửa an ninh cấp A lần lượt đóng sầm lại, cách ly từng phân khu. Một hệ thống tự động cổ điển, nhưng vô dụng trước ai của Nova. Chi nhánh Z3 đã bị kiểm soát. Giọng nói lạnh lùng của ai vang lên trong tần số nội bộ, truyền thẳng vào ý thức của Ronan. Hắn không cần ra lệnh bằng lời, chỉ khẽ động ý nghĩ, toàn bộ hệ thống an ninh khu vực phía tây lập tức bị chiếm quyền điều khiển. Các cửa bảo mật khóa ngược, hệ thống theo dõi bị chỉnh sửa, tín hiệu báo động bị chặn hoặc chuyển hướng. Tiếp tục di chuyển. Ronan ra lệnh. Bố ba Ronan, Cạ Dịt, sờ vẹt tờ không còn tàng hình nữa. Với việc lớp ngụy trang của Cạ Dịt đã tổn hại từ vụ nổ trước, giờ đây họ chọn cách tiến công trực diện. Từng bước nặng nề của họ vang vọng giữa hành lang thép, như tiếng trống tử thần báo hiệu kết thúc. Cảnh báo, phân đội tăng cường đang đến. Trang bị tân tiến. Có ít nhất một đơn vị mang khung xương cơ giới hạng nặng. Vũ khí, súng đặt lình đạn xuyên giáp. Ai lại tiếp tục báo cáo? Dô nản cao mày. Dù hắn tin tưởng vào sức mạnh của bộ giáp, nhưng một khẩu gạt lình với đạn xuyên giáp là chuyện khác. Không thể đánh liều. Sir Peter, ưu tiên khử mục tiêu mang khung cơ giới. Kazin, tiểm trợ. Rõ. Sir Peter khẽ đáp. Thanh âm lạnh như băng. Hắn kích hoạt chế độ tàng hình, sau đó mở thêm chế độ khói che phủ, biến cả dãy hành lang phía trước chìm trong sương mù dày đặc. Trước mặt đội đặc nhiệm Trung Quốc, một lớp khói trắng mở bao trùm lối đi. Đội trưởng phân đội nhanh chóng ra hiệu. Cảnh giác. Lui lại, giữ kiên. Các binh sĩ thuần thục dương các tấm khiên trắng thép, xếp thành hàng. Bên trong đội hình, gã binh sĩ mang khung xương trợ lực nặng trịch nâng khẩu gạt lỉnh lên tư thế sẵn sàng. Đội trưởng đội dùng bộ đàm. Trung tâm, khởi động quạt thông gió. Dọn sạch khói, chúng tôi không thể tác chiến thế này. Lệnh được thực hiện ngay tức khắc. Nhưng khi dòng không khí bắt đầu xua tan sương mù thì lạch cạch, hàng loạt thiết bị tròn nhỏ như bóng gôn lăn tới dưới chân bọn họ. Cái gì? Bùm, bùm, bùm. Những tiếng nổ nhỏ vang lên gần như đồng loạt. Ánh lửa bùng lên, nhưng không gây sát thương đáng kể. Một vài người mất thăng bằng, tấm khiên bị hất nhẹ. Vị đội trưởng vừa định hét lệnh, đề cao cảnh giá rắc. Một tiếng vỡ giòn như xương gãy vang lên ngay sau lưng hắn. Hắn quay phát lại nhưng không còn gì để ra lệnh nữa. Một cánh tay sắt thép nhuộm máu đang nghiền nát hộp sọ của binh sĩ mặc khung xương cơ giới. Mảnh vỡ, máu, não, xương vỡ nát văng ra khắp nền. Như một hành động vô thức, các đội viên bắt đầu nhắm bắn vào vị trí đó. Tiếng súng nổ vang liên hồi. Đạn bình thường, vô ích. Từng viên đạn này lên khỏi lớp giáp như bắn vào tấm thép tôi luyện. Sở Vệ Tở vẫn đứng yên đó không nhúc nhích, nhưng trong mắt những người đang điên cuồng xả súng thì hắn lại là hiện thân của cái chết im lặng, lạnh lùng, không thể cản phá. Ngay khi cả đội còn đang hoảng loạn xả súng, Cạ Dịt lao ra khỏi màn khói như một hung thần. Không có súng, chỉ có hai lưỡi dao gắn trên cánh tay cùng nắm đấm sắt. Một tên lính bị Cạ Dịt túm lấy, quăng vào bức tường như quảng bao cắt, hiển nhiên là nát bét. Một tên khác bị đâm xuyên từ cổ ra gáy, máu phun tung tóe. Rồi Cạ Dịt tóm lấy một tên lính còn sống, dùng hắn như vũ khí. Hắn vung người lính như cây gậy, đập tan sọ những kẻ khác, máu thịt văng tung tóe như mưa đỏ. Đến lúc tay nạn nhân đã nát nhừ, Cạ Dịt mới ném phần còn lại sang một bên như vứt mảnh rẻ. Hai bọn họ lại tiếp tục đơn phương đổ sắt đến khi chỉ còn mỗi mình vị đội trưởng đứng sau cùng. Hắn run rẩy, xả đạn như điên vào hai hình bóng trước mặt, miệng thét không rõ lời bằng tiếng Trung. Quái vật, nhưng đạn đã hết. Tay run bắn. Mắt hắn trừng lên khi Cạ Dịt tiến lại gần, nắm lấy cổ hắn như nâng một con búp bê. Nhưng không như nạn nhân trước vùng vẫy vô lực. Vị đội trưởng này rút một quả lựu đạn từ sau lưng, bóp chốt. Ba bùm. Khói bụi lan ra khắp hành lang. Tiếng đá vỡ vụn rơi lạch cạch, sau đó là một khoảng im lặng cắt ngang. Rồi từ trong làn cho bụi, một bóng đen bước ra. Cạ Dịt vẫn nguyên vẹn, không một vết chảy. Hắn phủi chút bụi còn bám trên vai giáp, nhìn xuống thi thể không còn nguyên vẹn dưới chân, chẳng nói gì. Chỉ còn tiếng bước chân lạnh lẽo vọng lại giữa hành lang của những kẻ mang hình người nhưng không còn là con người. Phòng chỉ huy cơ sở nghiên cứu tàng huyền trong căn phòng chỉ huy rộng lớn, ánh sáng trắng lạnh lẽo rọi lên khuôn mặt căng thẳng của các sĩ quan đang chăm chú nhìn vào màn hình trung tâm. Trên đó, hàng loạt biểu tượng xanh đại diện cho từng binh sĩ phân đội lần lượt chuyển sang màu đỏ. Báo tử, không báo động, không tín hiệu cầu cứu, không có một dòng dữ liệu chiến đấu nào được ghi nhận, chỉ có sự im lặng và những cái chết tức tưởi như bị xóa khỏi thế giới mà không để lại dấu vết. chuyện quái gì đang xảy ra ở đó? Một sĩ quan lẩm bẩm, mắt vẫn dán chặt vào các dòng thông tin đang mở dần. Toàn bộ video ghi lại chỉ dừng lại ở đoạn khi phân đội vừa bước đến khu vực có khói trắng, sau đó là một loạt tín hiệu nhiễu loạn. Màn hình giật tung, âm thanh nhòm mó, tín hiệu rối loạn đến mức hệ thống nhận diện không thể phân tích được. Trong vài phút ngắn ngủi, toàn bộ phân đội hơn 20 người được trang bị đến tận răng đã biến mất. Căn phòng trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở. Không ai lên tiếng, không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Rồi hình ảnh từ camera an ninh bất ngờ được khôi phục. Cả phòng nín thở. Nhưng thứ họ nhìn thấy không phải sự sống, mà là tàn dư của cái chết. Mảnh thịt vung vãi khắp nơi, máu tràn nền như vừa có một vụ thảm sát của ác quỷ. Có những phần thi thể bị xé đôi như giấy vụn, mũ bảo hộ bị bóp nát như vỏ trứng. Một số phần còn cháy khét, số khác thì chỉ còn lại đôi chân. Một sĩ quan trẻ che miệng nôn khan, mặt tái nhợt. Một người khác chỉ đứng lặng, vẻ mặt chết lặng, không thể tin đây là kết quả từ một trận đánh có tổ chức. Viên sĩ quan chỉ huy chính, khuôn mặt xám xịt, chậm rãi nhíu mày, ánh mắt trầm lại như rơi vào ký ức xa xôi nào đó. Rồi một đội viên trẻ tuổi, sau vài giây im lặng, chậm rãi lên tiếng. Thưa ngài, ngài có nhớ đến cuộc họp báo gần nhất của tập đoàn Nổ Vạ không? Tập đoàn Nổ Vạ từng nhắc đến một tổ chức khủng bố công nghệ cao. Họ nói rằng bọn đó sở hữu thiết bị gây nhiễu, có sức chiến đấu vượt chuẩn quân đội và mục tiêu là những cơ sở nghiên cứu tối mật. Mọi ánh mắt trong phòng lập tức chuyển sang nhìn hắn. Không ai phản bác, nhưng không ai xác nhận. Cảm giác như mọi người đều đã nghĩ đến điều đó, nhưng chẳng ai dám nói ra thành lời trước. Sự im lặng lại bao trùm, lần này còn nặng nề hơn. Rồi, đột ngột, một sĩ quan cấp cao hơn, nét mặt lạnh như đá, lên tiếng. Cử thêm 2 phân đội đến, mang theo các thiết bị đặc biệt, không được để chúng tiến xa hơn. Thưa ngài, một đội viên định nói gì đó, ánh mắt mang theo sự phản đối lặng lẽ. Nhưng khi chạm vào ánh mắt của vị sĩ quan, hắn chỉ đành nuốt ngược lời nói, rồi cúi đầu. Rõ. Không cần hỏi, hắn cũng hiểu. Đây không còn là nhiệm vụ truy bắt. Đây là một mệnh lệnh hy sinh, lấy biển người đổi lấy thời gian. Bên trong phân khu nghiên cứu 23 phút sau cuộc đổ sát, các màn hình ảo phát sáng liên tục khi ai của tập đoàn Nổ Vạ nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát các ổ dữ liệu còn sót lại. Dưới ánh đèn nhạt nhòa và đèn nhà còn lấm tấm máu trước khô, Dô Nản đứng thẳng người, ánh mắt trầm tĩnh lướt qua các dữ liệu đang được tải về. Cạnh hắn, Cạ Dịt và Sở Vệ Tờ giữ vị trí cảnh giới. Trong góc, các nhà nghiên cứu ngồi co ro run rẩy vì sợ hãi. Tất nhiên bọn họ được lệnh hạn chế giết các nhà khoa học, vì biết đâu sau này những kẻ này sẽ làm việc dưới trướng cả tập đoàn. Dữ liệu năng lượng sao lưu đã hoàn tất. Ai thông báo lạnh lùng? Dữ liệu từ khu dự án mặt trời mới cũng đã sao lưu. Mức kháng mã bảo mật vô hiệu hóa hoàn toàn. Tất cả thành công. Dô Nản khẽ gật đầu. Mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch. Sở Vệ Tờ vừa định quay đi thu gom thêm một vài món đồ thử nghiệm thì tiếng cảnh báo vang lên trong thai nghe nội bộ. Một đường dữ liệu phụ từ bộ giáp của Cạ Dịt bật sáng đỏ. Cảnh báo, năng lượng còn lại 35, đề nghị giảm hoạt động cường độ cao. Cạ Dịt nhìn lên bảng dữ liệu chiếu trong mắt kính nội bộ, ánh mắt khẽ động. Mẹ kiếp, mới chưa đầy một tiếng, hắn lẩm bẩm. Tin năng lượng thế hệ mới được quảng bá là đủ dùng cho chiến đấu cấp độ cao trong ít nhất 3 giờ, vậy mà chưa đầy 60 phút đã mất tới 70 năng lượng. Cường hóa thần kinh, khung xương trợ lực, chế độ tàng hình, giao tợ lạc mạ, tất cả là những cơn khát điện đúng nghĩa. Ronan lập tức hiểu được tình hình. Hắn bật kênh nội bộ, giọng trầm và dứt khoát. Ngưng thu gom. Kết thúc tại đây. Ưu tiên rút lui. Sở Vệ Tờ quét xung quanh, rồi vung dao phá vỡ mảng tường nơi có mạch năng lượng phụ. Tôi sẽ cho nổ vài điểm, gây rối loạn hệ thống, đảm bảo việc truy đuổi bị chậm lại. Ronan gật đầu. Cạ Dịt liền tiến về một khu lò gia tốc gần đó, cắm thiết bị chèn mã độc của ai vào hệ thống kiểm soát nhiệt độ. Trong vài giây, các van xả nhiệt bị khóa, áp suất bắt đầu tăng lên. Sở Vệ Tờ ném vài thiết bị phá hủy cơ điện vào các trạm máy chủ chưa kịp thu dọn, để đảm bảo không ai có thể tái lập dữ liệu. Tiếng đếm ngược vang lên nhỏ trong tần số nội bộ. Tự hủy cục bộ, 90S3 người dứt khoát rút lui, không hề chần chừ, không một lời nói dư thừa. Chương 180, thế hệ 1. 5 giờ 47 phút sáng Bắc Kinh. Trời chưa kịp sáng hẳn, lớp sương mỏng phủ lên thành phố một sắc xám mờ đục, lạnh và nặng trĩu như hơi thở cuối đông chưa kịp dứt. Từ những con hẻm ngoằn ngoèo đến các đại lộ thiên thang, ánh đèn đường vàng vọt lùi dần, nhường chỗ cho thứ ánh sáng nhạt nhòa đang gắng len qua tầng mây dày đặc. Thành phố bắt đầu cựa mình thức dậy. Tiếng cửa cuốn sắt kêu rít kéo dài vang lên từ dãy phố bên kia, đánh thức cả một cụm dân cư đã quen với nhịp sống sớm. Tiếng lách cách của chiếc chổi tre gõ vào vỉa hè ẩm sương. Tiếng động cơ xe tải khàn đặc phát ra từng nhịp gần gắt khi các đơn vị giao hàng khởi động ca đầu ngày. Lạnh thật, chưa gì đã vào tháng 8, người phụ nữ bán bánh bao bên góc phố vừa nhóm bếp ủi, vừa kéo tấm khăn cuốn cổ lên cao hơn. Hơi nước từ nồi hấp phả ra, tạo thành một lớp sương mỏng ngay trước mặt. Ừ, sáng nay ông nhà tôi còn ho sụ sụ. Mà thôi, thời tiết Bắc Kinh xưa giờ vẫn vậy, có gì lạ đâu. Bà chủ tiệm rau kế bên vừa sắp xếp lại rổ cải thảo, vừa cười xòa. Họ trò chuyện vài câu quen thuộc, giọng đều như những buổi sáng đã lặp lại hàng ngàn lần trước đó. Một ông cụ đạp xe ngang, chậm rãi chào. Nay trời chuyển lạnh mà mở hàng sớm vậy. Chuyện mọi thứ vẫn quen thuộc, ấm cúng, tưởng chừng như không gì có thể khuấy động được. Nhưng chỉ vài phút sau, bầu không khí ấy sẽ bị xé toạc. Không ai trong số họ có thể ngờ rằng bình minh hôm nay là khởi đầu cho một ngày Bắc Kinh sẽ không bao giờ quên. Năm 51. Ầm. Một luồng sáng trắng rực rỡ bất ngờ xé ngang bầu trời phía đông, chỉ kéo dài chưa đến một giây, nhưng đủ để mọi ánh mắt đều giật mình quay lại. Ngay sau đó là một tiếng nổ đinh tai, rung chuyển cả mặt đất. Khói đen bút cao phía xa, hướng của quận Hải Điến, nơi đặt nhiều viện nghiên cứu lớn của Trung Quốc. Người dân hốt hoảng, nhiều người giật mình hét lên. Một người đàn ông chở hàng phanh gấp khiến xe đổ nghiêng, anh ta loạng choạng ngã xuống mặt đường, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Một bà lao tay run run, nắm lấy vai người đứng cạnh hỏi: "Chuyện gì vậy?" Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đám khói đang lớn dần ở cuối chân trời. Nhiều người vội rút điện thoại ra quay phim, lại ít dễ ảm, gọi điện cho người thân hỏi xem họ có sao không. 6 giờ 21 phút sáng. 30 phút sau, Bắc Kinh không còn là thành phố yên bình thường ngày nữa. Tiếng còi hú xe gió vang rền từng hồi. Từng đoàn xe cứu hỏa, xe cảnh sát, xe cứu thương nối đuôi nhau lao vun vút qua các tuyến đường hướng về quận Hải Yến. Những chiếc giờ dồn của cảnh sát bay là trên không, quét camera giám sát từ trên cao. Hệ thống giao thông lập tức được chuyển sang chế độ khẩn cấp, các tuyến đường chính bị phong tỏa bằng hàng rào thép và xe tuần tra. Đèn báo khẩn đỏ nhấp nháy không ngớt. Tại hiện trường, khói đen đặc cuộn lên từ đống đổ nát của một tòa nhà nghiên cứu vốn từng là cơ sở bảo mật cao thuộc khu công nghệ Bắc Kinh. Không ai biết chuyện quái gì đã xảy ra. Chỉ biết rằng, tiếng nổ ban đầu vang lên như một cơn địa chấn nhỏ, khiến cửa kính hàng trăm mét xung quanh nổ tung, báo động rú lên điên loạn. Đội 3. Tiếp cận từ phía tây. Có ngọn lửa đang lan tới khu chứa hóa chất. Tiếng một chỉ huy cứu hỏa gào qua bộ đàm, mặt đầm địa mồ hôi dù đang giữa tiết trời lạnh buổi sớm. Mang gọi dòng số 2 lại đây. Lực nước quá yếu, phải tăng áp suất. Một lính cứu hỏa hét lớn, cố giữ tay lái vòi phun giữa làn khói mù mịt. Lực lượng cứu hỏa mặc đồ chống cháy dày cộm, di chuyển thành từng nhóm giữa biển lửa và sắt thép vặn xoắn. Tiếng kim loại nứt gãy, tiếng lửa nổ lép bép, tiếng la hét vang lên hỗn loạn. Mảnh kính, mảnh bê tông, mảnh thép vỡ bắn tung tóe khắp nơi. Một bức tường sụp xuống trong tiếng ầm ầm, khiến nhóm lính cứu hỏa bên trong phải lùi lại, kéo theo một nạn nhân vừa được phát hiện. Có người còn sống ở tầng hầm. Cần cứu ngay. Gọi đội y tế tới. Ở bên ngoài, hàng trăm người dân đã kéo đến, đứng chen chúc sau rào chắn. Tiếng bàn tán, gào thét, quay phim lấy dễ ảm bằng điện thoại vang lên rộn ràng. Trời Phật ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Người ta nói là nổ trong viện nghiên cứu gì đó. Anh em ơi, đang lai nha, ai nhận ra người thân thì báo. Một thanh niên đội mũ lơi chai gào vào camera điện thoại, mắt liếc nhanh quanh hiện trường. Cảnh sát phải lập thêm 3 lớp phong tỏa, dùng loa cầm tay để giải tán đám đông. Yêu cầu mọi người giữ trật tự, không quay phim, không được rào. Khu vực này đang nguy hiểm, đề nghị di tản. Nhưng bất chấp lời cảnh báo, một số người vẫn cố lao lên hàng rào, hét lớn tên người thân. Anh tôi làm trong viện nghiên cứu đó. Làm ơn cho tôi vô tìm ảnh. Làm ơn. Con gái tôi mới đi trực đêm. Con gái tôi là thực tập sinh bộ ít lực lượng y tế làm việc đến cạn kiệt hơi sức. Các bác sĩ, y tá mặc đồ trắng bê máu, tay run run nhưng vẫn không ngừng chuyển động. Càng cứu thương nối đuôi nhau được đẩy ra từ đống đổ nát. Có người còn sống, có người bất động phủ khăn trắng. Một bác sĩ trẻ ôm đứa trẻ bị thương vào lòng, vừa chạy vừa hô: "Cấp cứu thần. Bỏng cấp độ 3, mạch yếu." Một phụ nữ trung niên, tóc rối bù, quỳ sụp trước xe cứu thương, bám lấy gấu áo cảnh sát. "Chồng tôi anh ấy làm ca đêm ở tầng 3 làm ơn cho tôi biết anh ấy có sao không làm ơn người cảnh sát siết chặt vai nón, dọn khăn đi. Chị bình tĩnh. Chúng tôi đang tìm hết người có thể. Đừng mất hy vọng." Ở sâu bên trong, giữa khói lửa, một lính cứu hỏa gào lên khi tìm thấy ai đó còn sống dưới một đống sắt vụn. "Con mạch. Nạn nhân còn sống. Khiêng lên. Mau." Bầu trời Bắc Kinh lúc này vẫn chưa hoàn toàn sáng. Nhưng trong cái sáng lờ mờ ấy, chỉ có một màu đỏ lử của lửa, tiếng còi hú, tiếng người khóc, người la, người hy vọng và người tuyệt vọng hòa lẫn vào nhau. Bắc Kinh của buổi sáng hôm ấy đã bị viết lại bằng tro tàn, khói bụi và máu. Tầng hầm căn cứ tạm thời trụ sở dã chiến của đội án phạ. Cánh cửa hợp kim nặng nề mở ra với âm thanh trầm đục. Ánh đèn trắng pha chút vàng rọi xuống, phản chiếu lên ba bộ giáp chiến đấu vẫn còn vương vết máu, đùi thép và hơi khói chưa tan hết. Ronan, Ca Dịt và Sở Vệ Tở sải bước vào trong như ba chiến thần trở về từ địa ngục, khí thế áp đảo cả căn phòng. Một khoảnh khắc yên lặng bao trùm. Rồi Ronan khẽ tháo chiếc mũ nặng nề khỏi đầu, hơi thở dài, sâu, kèm theo mồ hôi nhỏ giọt bên thái dương. Giọng hắn vang lên, bình thản nhưng mang theo uy nghi. "Tác chiến thành công." Không khí trong phòng như nổ tung. Tiếng hoan hô vang dội, đội viên của đội án phải nào tới, ai nấy đều kích động. Ánh mắt đầy kính phục. Ai cũng đã chứng kiến sự tàn khốc của nhiệm vụ ấy qua màn hình. Nhưng thử hỏi, trên thế giới này có tổ chức nào đủ táo bạo để đột nhập vào một trụ sở nghiên cứu được bảo vệ nghiêm ngặt chỉ với 3 người? Không những thành công, họ còn mang về toàn bộ dữ liệu lẫn chiến lợi phẩm và rút lui an toàn. Trước kia điều này cũng chỉ có thể xảy ra ở phim ảnh mà thôi. Các đội viên nhanh chóng vây lấy Cạ Dịt và Sở Peter. Họ tràn đầy tò mò, phấn khích, thậm chí có chút ghen tị. Cảm giác mặc vào bộ giáp thế nào? Có thật là phản ứng còn nhanh hơn cả suy nghĩ không? Có cảm giác bất khả chiến bại không? Sở Vệ Tở chỉ hờ hững gật đầu, giọng đều đều: "Nhanh, mượn." Nhưng rất nặng đầu. Nếu tâm không đúng thì dễ loạn ý thức. Cạ Dịt thì khác, ánh mắt hắn ánh lên vẻ điên dại không che giấu, giọng cười khủng khủng: "Cảm giác như tôi trở thành vị thần trên chiến trường." Bùng đấm một cái là người nát bét. Bọn chúng chẳng khác gì côn trùng. Thích thì bóp nát, không thì dấp qua. Vài đội viên dùng mình vì câu miêu tả đó, nhưng nó là dùng mình khi liên tưởng đến bản thân được sử dụng bộ giáp. Trong khi đó, Ronan không để ý đến sự náo động, lặng lẽ tiến về bàn điều khiển nơi Edo Ken đang đứng. Hắn đặt thiết bị lưu trữ và tập tài liệu lên mặt bàn. Dữ liệu, mọi hạng mục theo kế hoạch. Ronan ngắn gọn. Edo không nhận ngay, chỉ cười, vẫy tay nhẹ. Không cần báo cáo. Ở đây chúng tôi thấy hết rồi. Làm tốt lắm. Ngay lập tức, đội hỗ trợ kỹ thuật tiến lại. Các khớp nối trên giáp bắt đầu được tháo mở, từng phần áo giáp nặng nề được gỡ bỏ. Cơ thể lộ ra dần dưới lớp kim loại đen dày đặc. Ngay khoảnh khắc khung liên kết thần kinh của bộ giáp cuối cùng được tháo ra, ba người gần như cùng lúc loạng choạng rồi quỳ xuống. Sở Vệ Tơ nôn thốc lên sàn. Cạ Dịt ôm đầu, rên rỉ như bị động kinh nhẹ. Dỗ Nạn thì gặp người, một tay chống lên tường, nôn khan dữ dội. Không ai trong phòng kịp phản ứng, quá đột ngột. Một kỹ thuật viên vội vàng tiến lên tiêm cho họ một liều thuốc, mặt vẫn giữ vẻ điểm tĩnh chuyên nghiệp. Không sao đâu, đây là phản ứng bình thường. Triệu chứng này gọi là quá tải thần kinh. Sau khi cường ép thần kinh xử lý tín hiệu ở tốc độ gấp 4 đến 5 lần bình thường, cơ thể sẽ phản ứng như thể bị say xe cấp độ nặng. Chưa kể hệ thống liên kết ý thức cục bộ cũng gây áp lực lên não bộ. Một đội viên khẽ hỏi nhỏ, có cách khắc phục không? Kỹ thuật viên nhún vai. Với nhân viên thế hệ 1, đây là giới hạn có thể luyện tập và dùng thuốc để cải thiện. Nhưng thế hệ 2 thì khác, họ đã thích nghi hoàn toàn. Lời nói ấy khiến Dỗ Nạn dù đang khó chịu cũng phải ngẩng đầu, ánh mắt tối sầm lại. Nhân viên thế hệ 1 từ thế hệ 1 vang lên trong đầu hắn như một lời phán xét. Một định danh cũ kỹ, lỗi thời. Một kẻ tiên phong, nhưng sắp bị thay thế. Dỗ Nạn im lặng. Dù dạ dày đang quặn lên từng hồi, nhưng vẫn không thể ngăn cản ý nghĩ lạnh như thép lướt qua tâm trí hắn. Phải nhanh chóng xong nhiệm vụ này rồi trở lại trụ sở chính. Ta phải tận mắt xem cái gọi là thế hệ 2 là gì. Chương 181 vì tương lai vì nổ vạ xạ nùng. Chương 181 vì tương lai vì nổ vạ xạ nùng. Tầng hầm phòng chỉ huy tác chiến ra chiến. Sau khi hoàn tất trao đổi với Dỗ Nạn, Edo Ken quay người, ánh mắt liếc nhanh qua toàn bộ phòng tác chiến như kẻ chủ trì một buổi diễn. Mọi ánh đèn, mọi âm thanh, mọi nhịp thở, tất cả như nằm trong lòng bàn tay hắn. Tầm mắt hắn dừng lại ở một người. Tân Hạc, hoàng chủ của hội Tam Hoàng, người từng nắm trong tay quyền lực khó ai sánh bằng. Giờ hắn lại đứng đó, trầm ngâm như một kẻ bị bỏ quên giữa cơn đại hồng thủy. Ánh mắt hắn vẫn còn khóa chặt vào hình ảnh đang chiếu lơ lửng phía trên màn hình. Một cơ sở từng là niềm tự hào của Bắc Kinh, giờ chỉ còn là đống đổ nát cháy âm ỉ, những gì còn sót lại là xác lính biến dạng, cốt thép lộ ra như sương vỡ. Hắn đã thấy cảnh chinh phạt giữa các bang hội nhiều lần, nhưng chưa từng chứng kiến một cuộc tàn sát nào lạnh lùng, hiệu quả và sạch sẽ đến mức này. Lo sợ, đáng đo, hưng phấn, lại lo sợ. Tân Hạc thậm chí không phân biệt được rốt cuộc mình đang nghĩ gì. Ẹ đùa tiến lại. Gương mặt hắn vẫn như mọi khi thân thiện, ấm áp, dễ gần, như một người bạn cũ vừa ghé thăm. Giọng hắn nhẹ nhàng, có phần dí dỏm. Tôi thấy hoàng chủ Tần nhìn đăm chiêu quá. Có phải đang tính chuyện mở rộng chi nhánh không? Nếu tiện đường bọn tôi cũng có thể hỗ trợ một phen. Tân Hạc giật mình một chút. Hắn không ngờ Ẹ đùa lại đích thân hỏi han. Nhưng ngay lập tức, gương mặt hắn chuyển sang thái độ kính cẩn, có phần quá mức. Không dám chỉ là tôi đang thật sự thán phục công nghệ chiến đấu của quý tập đoàn. Chỉ với 3 người mà có thể dẹp yên một cơ sở nghiên cứu cấp quốc gia, lại còn trọn vẹn rút lui, đúng là chiến lược siêu việt. Giọng hắn rung nhẹ, nhưng không phải vì khiếp nhược, mà vì hắn hiểu kẻ đứng trước mặt không phải người bình thường. Edo Ken con buôn đàm phán ra tỷ lệ thành công 100 và một biệt danh mới kẻ cuồng tín của tập đoàn. Đừng nhìn nụ cười tươi của hắn mà lầm. Tân Hạc đã từng tận mắt thấy một lần đàm phán khác của Edo. Không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng sau cuộc đàm phán đó chỉ trong 24 giờ sau, toàn bộ trụ sở của đối phương biến thành hố lửa, kẻ ký hợp đồng không thấy xác, không còn di sản. Thế nên hắn chỉ có thể tiếp tục. Lần này tôi thật sự mở mang tầm mắt. Nếu có thể tôi mong nổ vạ tiếp tục chỉ điểm thêm cho hội Tam Hoàng. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ và cống hiến. Edo bật cười, nụ cười giòn tan như một vợ hài kịch vừa đến đoạn cao trào. Không cần khiêm tốn thế, hoàng chủ. Hội Tam Hoàng là đối tác quan trọng mà. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt hơi nheo lại, nhưng không hề mất đi vẻ thân thiện. Miễn là các ngài vẫn là tài sản có giá trị của Nova. Dù giọng nói nhẹ như gió, câu nói ấy rơi xuống như một lưỡi dao lạnh toát. Tân Hạc cố mỉm cười, nhưng vai khẽ tăng ra, hắn nghe rõ ẩn ý trong đó. Bên trong Nova thì là đối tác, bên ngoài Nova thì là vật cản. Mà vật cản thì chỉ có hai kết cục, một là bị đồng hóa, hai là bị xóa khỏi thế giới. Tân Hạc nhớ rõ trong chỉ thị có ghi hạn chế đồ sát, nhưng thứ hắn thấy ở Tàng Huyền là gì? Đó là diệt sát triệt để, không thương tiếc. Hắn cười gượng, trong đầu không ngừng tự đủ. Chuyến này về phải quán triệt lại bọn thủ hạ, không được để trở thành cái kết thứ hai bên kia. Edo nhẹ nhàng quay người, tay quanh sau lưng như thể vừa hoàn tất một cuộc trò chuyện tán gẫu. Gương mặt hắn vẫn tươi như ánh nắng đầu xuân, nhưng ánh mắt lại lộ rõ một tia điên cuồng bị nén chặt. Trong hắn không phải là nụ cười của một người đàn ông, mà là tín niệm của một kẻ cổ giáo. Edo Ken tin vào nổ vạ không phải như một tổ chức, mà như một đấng tạo hóa. Thứ duy nhất có khả năng chấn chỉnh thế giới, phá vỡ mọi trật tự cũ và kiến thiết một nền văn minh mới. Nếu ngày mai nổ vạ trở mặt với cả thế giới, Edo cũng sẽ là kẻ đứng đầu tiên ở chiến tuyến, không phải vì lòng trung thành mà vì hắn tin. Cái gọi là thế giới hiện đại này đã sớm không xứng đáng để tồn tại nếu không có nổ vạ cầm đầu tiến lên. Không khí trong phòng giờ đây đã dịu xuống sau cơn chấn động của chiến thắng. Các nhân viên kỹ thuật và điều phối vẫn đang tất bật xử lý dữ liệu, nhưng tâm điểm chú ý dường như chỉ xoay quanh hai người, Edo Ken và Tân Hạc. Một bên Edo vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp của mình, ánh mắt đầy thiện chí. Thật sự phải cảm ơn hoàng chủ Tần. Trong thời gian ngắn như vậy mà đã bố trí được một căn cứ giã chiến quy mô, lại còn đảm bảo độ an toàn, tiện nghi như thế này, quả là khiến tôi bất ngờ. Bên kia Tần Hạc vẫn khiêm tốn cúi đầu, giọng điệu vừa phải. Không dám, chỉ là chút lòng thành. Có được sự quan tâm và hợp tác từ tập đoàn Nổ Vạ đã là vinh hạnh lớn nhất cho Tam Hoàng rồi. Hắn nói thế, nhưng bên trong là một tầng lớp cảm xúc hỗn tạp, đắng cay, tủi nhục, nhưng cũng có phần thỏa mãn. Thỏa mãn vì biết rõ, khi Nổ Vạ lên tiếng cảm ơn, thì lợi ích sẽ đến sau đó. Quả nhiên, Edo không để hắn thất vọng. Tập đoàn đã duyệt tăng cường thêm một số sản phẩm thương mại quân dụng cho hội Tam Hoàng, ưu tiên tuyến phân phối phía Trung Quốc. Giao hàng trước, thanh toán sau đúng theo quan hệ đối tác chiến lược. Tần Hạc nghe vậy thì mắt sáng rực, không còn giấu nổi vẻ mừng rỡ. Trong lòng hắn cuồng hỉ đến mức muốn hú lên như sói. Vì chỉ cần vài món hàng của nổ bạ thôi, đủ khiến ba cái bang phái hạng B ở phía bắc phải xách dép chạy rồi. Hắn cúi đầu cảm tạ, trong lòng dù biết rõ bản thân đang hành xử như một con chó chơ xương, nhưng lại không thể nào cưỡng nổi mùi thịt từ bàn tay của chủ nhân. Edo vẫn giữ nụ cười, nhưng lần này ánh mắt hắn hơi nheo lại, pha chút ý vị sâu xa. Tôi nói thật đấy, tranh thủ giai đoạn này mà mở rộng tầm ảnh hưởng đi lãnh thổ, quyền lực. Không lâu nữa tập đoàn sẽ có chỗ cần đến, dự là vài tháng tới. Tân Hạc thoáng trầm ngâm, đôi mắt lướt nhẹ qua tấm bản đồ áo treo giữa phòng, các khu vực màu xám nhạt hiện rõ. Hắn hiểu đây không chỉ là lời khuyên mà là một loại ám chỉ, một lời nhắn gài lệnh. Nếu hắn không làm thì nổ vạ cũng sẽ đưa người khác đến làm. Vậy thì tại sao không dùng cơ hội này để đổi thêm nhiều lợi ích khác? Edo bước tới gần hơn, vỗ nhẹ lên vai Tân Hạc, giọng chân thành như anh trai nói với em út. Có yêu cầu gì, nói ra đi. Nhiệm vụ lần này không thể thành công nếu thiếu sự hỗ trợ từ hội Tam Hoàng. Sự chủ động ấy làm Tân Hạc vừa vui, vừa ngại. Hắn lén liếc qua dãy bộ giáp của S29 đang được bảo trì ở phía bên kỹ thuật. Ánh sáng mờ ảo phản chiếu khiến lớp giáp tựa như một con thú săn đêm khổng lồ. Hắn do dự giây lát rồi thấp giọng, "Nếu có thể, tôi muốn xin một ít vũ khí từ nổ bạ, dạng như khung xương trợ lực hoặc thiết bị tác chiến nhẹ. Thứ như bộ giáp đó, dù là bản cũ đổ không bất ngờ." Hắn gật đầu ngay, nụ cười nở rộ như một người vừa nghe được câu nói đúng ý không cần phải tỏ ra ngại như thế, "Ngài Tần, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ hỏi câu đó." Hắn đưa tay, với nhẹ. Một trợ lý lập tức mang tới một hợp đồng số hóa, màn hình bật sáng. Giao diện quen thuộc chỉ hiển thị hai dòng chính: hợp tác cung cấp thiết bị công nghệ quân sự cấp C khung xương trợ lực đời cũ, phiên bản Alpha, Beta. Đừng mong là sẽ có Ghost 29 trong đó. Thứ này chỉ có thể sản xuất nội bộ, chi phí chế tạo một bộ bằng 3 lần nâng cấp hệ thống của cả một chi khu. Edo cười nhẹ, giọng chậm rãi nhưng cực kỳ rõ ràng. Nhưng những bộ khung này tuy là dòng bị đào thải ở Nova, nhưng đem ra thị trường thì vẫn vượt xa mấy cái xương gà mà quân đội bên này đang nghiên cứu thử nghiệm. Tân Hạc bật cười hề hề, không giấu nổi sự háo hức. Không vấn đề gì cả thưa ngài. Ngài cũng biết mà, tôi không kén chọn. Nhìn dáng vẻ của Tân Hạc, Edo không nói thêm, chỉ mỉm cười, mắt lấp lánh sự hài lòng. Hắn không cần ép buộc ai trung thành, chỉ cần cho họ nếm một chút quyền lực tự họ sẽ đeo xích. Tại một khu vực riêng, căn phòng nhỏ tách biệt hoàn toàn với khu tác chiến bên ngoài. Ánh sáng xanh dịu từ các màn hình giám sát phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng của Edo Ken, khiến đôi mắt hắn càng thêm sâu thẳm và khó đoán. Mọi người đã rời đi, chỉ còn lại một mình hắn ngồi trên ghế da cao cấp, đối diện là bản đồ số hóa đang hiển thị hình ảnh trực quan của cơ sở tàng huyền vừa bị xóa sổ. Những điểm nhiệt, những dấu vết máu loang, khung xương méo mó tất cả được dựng lại bằng mô hình lập thể chân thực đến giận người. Hắn nhẹ nhàng nâng ly rượu vang đỏ lên. Một chuyển động chậm rãi, nhẹ nhàng. Chất lỏng sóng sánh trong ly, đỏ như máu, đậm như lòng người. Tất cả đã đúng như hắn dự liệu. Tân Hạc một trong ba hoàng còn lại của hội Tam Hoàng là một kẻ nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài. Không phải vì sức mạnh, mà vì đầu óc. Một con chó giữ nhà trung thành có thể giết người xâm phạm, nhưng một con sói mang lớp lông chó mới là hiểm họa. Thế nên, buổi mời gọi hôm nay không phải để ban thưởng, càng không phải tỏ lòng cảm kích. Mục đích thật sự là giết chết trong hắn mọi ý niệm phản kháng, chôn vùi tận gốc suy nghĩ rằng bản thân có thể thoát khỏi tầm kiểm soát của Nova. Trước mắt hắn, Tân Hạc đã thấy cách một đội quân tinh nhuệ của quân đội chính quy bị xóa sổ trong bất lực bởi các vị thần. Thấy cách một tổ đội ba người mặc giáp biến cả một trung tâm nghiên cứu thành đống đổ nát. Thấy cách mà quyền lực hiện tại đã không còn nằm ở súng đạn hay cấp hàm, mà là ở ai nắm giữ công nghệ và ai điều khiển nó. Chính nỗi sợ ấy mới là sợi xích hữu hiệu nhất. Còn phần thưởng thì sao? Cũng đã đưa ra vài bộ khung xương cơ giới cũ kỹ, nhưng vẫn vượt xa đống đồ chơi mà quân đội Trung Quốc đang loay hoay phát triển. Một chút thức ăn ngon để nuôi tham vọng, một viên đường bọc ngoài viên thuốc đắng. Tân Hạc hiểu, và hắn cũng hiểu rằng kẻ kia hiểu, nhưng cả hai đều diễn cho bay. Edo nở một nụ cười mơ hồ, đặt ly rượu xuống bàn kính, ánh mắt vẫn không rời khỏi bản đồ chiến thuật đang hiển thị vùng Đông Nam Trung Quốc. Hắn không biết phía trên đang chuẩn bị gì, chỉ biết rằng tập đoàn đã ra lệnh mở rộng việc phân phối vũ khí cho các thế lực ngầm tại Trung Quốc. Không rõ kế hoạch tổng thể, nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh. Và một người như hắn, đâu cần biết hết mọi thứ. Nhưng điều đó không ngăn được trí não hắn phỏng đoán. Trung Quốc là một thị trường vũ khí khổng lồ, nơi lòng tham và thế lực giao nhau dày đặc như mạng nhện. Khi những thế lực tay ngang cũng được vũ trang bằng vũ khí công nghệ cao thì hỗn loạn là điều không thể tránh khỏi. Vũ khí sinh ra chiến tranh sinh ra tiền tài phú quý. Đây là điều mà một cường quốc vẫn hay làm. Edo khẽ lẩm bẩm, như thì thầm với chính mình, giọng hắn đan xen giữa ngưỡng mộ và sùng tín. Thật tuyệt. Những bộ não ở nổ và đúng là đã nhìn thấy 10 bước trong khi cả thế giới còn đang dò đường bước đầu tiên. Ly rượu lại được nâng lên. Một ngụm chậm rãi, như thể hắn đang uống vì sự tôn kính. Vì tương lai, vì nổ và xa nùng. Chương 182, một thế giới bất ổn. Chương 182, một thế giới bất ổn. Nếu địa ngục có thật, thì nhân loại đang sống trong tiền sảnh của nó. Một bình luận ẩn danh trên mạng xã hội, 7 giờ trước vụ đánh bom khu phức hợp sinh học tại Suzy. Mở đầu là một chuỗi nhiễu sóng. TV nhảy kênh không ngừng, tiếng rè rè của tín hiệu bị can thiệp kéo dài như móng tay cào vào thép. Đèn tín hiệu nhấp nháy liên tục. Các đài phát thanh chen chúc nhau phát sóng, giọng người dẫn lồng vào nhau thành một mớ âm thanh điên loạn và rối loạn. Vụ nổ lớn vừa xảy ra tại khu nghiên cứu công nghệ sinh học Lusbio, ngoại ô Lyon, Pháp. Không có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm. Mọi nhân sự được xác nhận đều đã thiệt mạng, nạn đói tại Tây Phi tiếp tục lan rộng. Số người tử vong đã vượt quá 3 triệu chỉ trong vòng chưa đầy 6 tháng. Các đoàn viện trợ nhân đạo bị đánh chặn, tổ chức y tế thế giới phát đi cảnh báo khẩn cấp, một chủng vi khuẩn siêu đề kháng mới vừa được phát hiện gần Tokyo, nghi do rò rỉ từ một cơ sở nghiên cứu bí mật. 3 vụ tấn công gần nhất vào trung tâm dữ liệu tại Đức, anh và bờ ra diêu đều có đặc điểm tương tự, phá hủy triệt để, không để lại dấu vết kỹ thuật số tại biên giới Kazakhstan Nga, các nhóm dân quân đã dùng vũ khí tấn công cơ giới lạ mắt, gây thương vong hàng loạt. Giới quân sự nhận định đây không phải thiết kế nội địa màn hình tối sầm. Một tiếng tít sắc lạnh vang lên. Rồi, giọng nữ phát thanh viên vang lên nhẹ nhàng, đều đều, như đang đọc một bài hát du. Nhưng thứ được truyền đi lại là cái dùng mình của hàng triệu con người đang thức giấc cùng một cơn ác mộng. Hôm nay là ngày thứ 29 kể từ khi Liên Hiệp Quốc tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Bản tin tổng hợp sau đây sẽ cập nhật toàn cảnh về những khủng hoảng đang diễn ra trên mọi lục địa, các cơ sở nghiên cứu cấp cao từ sinh học, ai đến năng lượng đồng loạt bị phá hủy. Không tuyên bố, không yêu sách, không lời cảnh báo, chỉ còn lại cho tàn, máu loãng và những biểu tượng mơ hồ. Không có dữ liệu sinh chất học, không tín hiệu truy vết, không giờ dồn giám sát nào còn sót hình ảnh. Một chiến dịch hủy diệt có tính toán, có tổ chức và có mục tiêu đang diễn ra trên toàn cầu. Trong cộng đồng tình báo quốc tế, một giả thuyết lan truyền: chúng đang xóa sổ tất cả dữ liệu công nghệ sinh học và máy móc tiên tiến. Những mũi nhọn mà nhân loại đang tranh giành kiểm soát. Các hình ảnh từ tuyến đầu chiến tranh lan truyền nhanh như virus. Trẻ em đói khát, nằm song xoài bên những xác chết chưa kịp chôn. Những đứa trẻ gầy trơ xương ở Đông Phi, mắt khô không còn nước mắt để khóc. Người mẹ cố đốt từng thìa bột khô cho đứa con hấp hối trong căn lều giữa cơn bão cát. Chiến tranh tại Đông Âu, Tây Phi, Nam Á ngày càng ác liệt. Từ đống đổ nát, người ta bắt đầu ghi nhận sự xuất hiện của những vũ khí phi thường. Khung xương trợ lực, bộ giáp cơ giới, những thiết bị có khả năng biến một người thành cỗ máy giết chóc. Bản tin cắt qua cảnh quay mờ mờ tại Syria. Một phiến quân sử dụng thứ vũ khí gì đó tấn công xuống đất, tạo ra chấn động hất văng ba xe bọc thép. Sau đó là hàng loạt khung kim loại phát sáng màu đỏ cam công nghệ vượt xa tiêu chuẩn quân đội quốc gia. Một nhà báo hoảng hốt bình luận: đây không phải là vũ khí tự chế. Chúng có thiết kế và hiệu suất gần giống với các sản phẩm từng được trưng bày tại triển lãm khoa học công nghệ của tập đoàn Nova. Đài truyền hình châu Âu phòng thảo luận. Một chương trình bàn tròn. Máy quay lia chậm về phía một ông lao đầu bạc, khoác áo vest màu cho, dáng vẻ khắc khổ. Tiến sĩ Gabriel Laser, cố vấn công nghệ cao cấp, cựu thành viên ủy ban chiến lược Liên Hợp Quốc. Ông nhìn thẳng vào ống kính. Không kịch tính, không lên ân. Chỉ là một cái nhìn kịch lực, như thể ông đã roi theo quá nhiều lần thế giới tự hủy. Nova họ đã thay đổi thế giới này. Họ mang đến năng lượng sạch giá rẻ, trí tuệ nhân tạo học sâu, công nghệ tẩy ghép, tái sinh tế bào, AI bác sĩ và thậm chí cả những bộ giáp cơ giới với mục tiêu biến thế giới trở nên tốt hơn. Ông dừng lại, hít một hơi sâu, mắt nhìn xa như đang thấy tận biển cảnh 10 năm sau. Chúng ta đã từng có cơ hội để chạm tới một thời đại hoàng kim, nhưng rồi con người lại là chính mình. Chúng ta không bao giờ chịu học từ lịch sử. Tất cả bắt đầu từ vụ tập kích đoàn xe vận chuyển công nghệ nổ bạ 2 tháng trước, rồi đến hàng loạt cơ sở nghiên cứu bị phá hủy. Công nghệ rõ gì? Chạy như máu xuống tay những kẻ không nên chạm vào nó. Ông không nói tiếp nữa, chỉ thở dài. Chúng ta đã mở cửa cho thiên đường chỉ để rồi biến nó thành địa ngục. Căn phòng hội nghị chính của gia tộc Kizhue, nơi chỉ dành riêng cho những cuộc họp tối mật của gia tộc. Chìm trong ánh sáng vàng nhạt của những chiếc đèn lồng treo trần, pha trộn giữa nét cổ kính Nhật Bản và công nghệ hiện đại. Tường gỗ sẫm màu, bàn dài bằng gỗ tuyết tùng được khảm hoa văn truyền thống, và từng chỗ ngồi đều được bố trí cẩn thận theo tôn ti trật tự. Không gian rộng lớn, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng sột soạt của giấy khi một người lật qua báo cáo. Ở vị trí trung tâm, gia chủ rèn sủ kẹ kỳ dựng khuân tay, ngồi uy nghiêm trên ghế gỗ cao lưng, đôi mắt sắc như kiếm đảo qua từng người có mặt. Bao quanh ông là các trưởng lão, tướng lĩnh và chiến lược gia cấp cao, tất cả đều là những nhân vật nắm quyền sinh sát trong tay, quân sống trong bóng tối. Một màn hình hồ lộ rèm 3 chiều nổi lên giữa bàn, liên tục hiển thị tin tức từ các đài truyền thông quốc tế. Hình ảnh khu nghiên cứu bị thiêu rụi, trẻ em đói khát bám vào sát xe tăng dị xét, những con dở dồn chiến đấu quần thảo trong khói lửa và những bộ khung xương trợ lực tối tân mà phiến quân đang sử dụng, tất cả là hiện thân của một thế giới đang dần rơi vào địa ngục. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía trước, nơi Ạ Dạ Tạ Kỳ, người thừa kế tương lai của gia tộc, đang đứng. Hắn có dáng người hoàn hảo, mặc bộ kimono cách tân tối màu, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Ạ Dạ Tạ chậm rãi trình bày, giọng nói rõ ràng, không lẫn sự do dự. Bẩm các vị, sau một thời gian thu thập thông tin từ các nguồn nội bộ và mạng lưới gián điệp, chúng ta có thể kết luận rằng hơn một nửa số cuộc khủng bố và phá hoại các cơ sở nghiên cứu công nghệ trên toàn thế giới đều có dấu vết công nghệ bắt nguồn từ Nova Sanum. Không khí trong phòng hơi trao đảo. Một vài bô lão túi đầu trao đổi thì thầm. Có tiếng hừ nhẹ, rồi im bặt. Ạ Dạ Tạ tiếp tục, mắt không rời màn hình. Sau cuộc tấn công của hắc ảnh đội vào tuyến vận chuyển của Nova, bọn họ đã đưa ra tuyên bố rằng công nghệ bị cướp đi và có thể bị kẻ xấu sử dụng vào mục đích khủng bố. Dư luận quốc tế ban đầu thông cảm, nhưng đó chỉ là ván bài được sắp xếp sẵn thuận thế mà triển khai. Một nụ cười chậm rãi hiện trên khuôn mặt rèn sủ kẻ. Ông gật đầu không khỏi cảm thán trong lòng. Biết bị đánh mà vẫn lấy đó làm đòn bẩy để thao túng dư luận và lật ngược thế cờ. Bọn họ đúng là có đầu óc. Ạ Dạ Tạ vẫn tiếp tục báo cáo. Chưa dừng ở đó, hiện tại Nova đang tích cực tuyển mộ nhân tài toàn cầu, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án thành phố ngầm hệ sinh thái tự lập dưới lòng đất. Trong lúc các quốc gia đang kiệt quệ vì chiến tranh và nạn đói, họ viện trợ thuốc, công nghệ, năng lượng như những vị cứu tinh. Nhưng đổi lại, chính là quyền kiểm soát. Hắn đưa tay lướt lên màn hình, hiển thị biểu đồ tài chính. Chỉ trong 3 tháng qua, tổng tài sản và tầm ảnh hưởng kinh tế chính trị của Nova đã tăng 177. Và hiện tại, hơn 70 các quốc gia đang phụ thuộc vào nguồn thuốc điều trị và thiết bị y tế của Nova. Một tiếng gừ khẽ vang lên, là từ Lao Sagres, vị trưởng lão già nhất, người được xem như linh hồn của dòng họ Kỳ Dự. Ông ta nhìn thẳng vào Rèn Sủ Kẻ, ánh mắt sâu hun hút như đã thấy qua trăm mùa máu đổ. tạo ra vấn đề rồi bán giải pháp, lôi kéo thế giới vào một trò chơi do chúng dựng nên. Xem ra, ta đã vô tình thả xích cho một con thú đói khát quyền lực rồi. Phải không, gia chủ? Cả phòng chìm trong im lặng. Một vài cặp mắt chuyển hướng về phía Rèn Sủ Kẻ, có người chờ đợi lời phủ nhận, có người chờ đợi lệnh hành động. Nhưng Rèn Sủ Kẻ kỳ dị, người đàn ông từng thao túng nhiều thế hệ chính trị gia và thương trưởng quốc tế, chỉ nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn lên trần nhà gỗ truyền thống như đang xuyên qua cả thời đại. Đây là chuyện sớm muộn cũng xảy ra. Ông ngừng lại một nhịp, giọng chậm rãi nhưng tràn đầy trọng lượng. Dạ tâm của nổ vạ không phải là thứ mới hình thành. Nếu không phải chúng ta, thì cũng là kẻ khác sớm muộn chúng cũng sẽ bùng lên. Nhưng giờ đây, ta đã biết rõ dạ tâm của chúng, biết được mục tiêu, biết được cách vận hành, và ta cũng đã thấy tương lai mà thế giới này đang hướng tới. Ông đứng dậy, ánh mắt quét qua từng người hiện diện trong phòng. Đây không còn là thời đại của những con cáo chờ đợi mồi rơi. Đây là thời đại của những con sói tự dựng lên lãnh địa của riêng nó. Gia tộc Kỳ Dị đã ẩn mình đủ lâu rồi, đã đến lúc xuất thế. Từ giờ, hãy bắt đầu mô phỏng các mô hình của Nova, chuẩn bị cơ sở ngầm, thiết lập mạng lưới tuyển mộ, đồng thời phát triển các công nghệ song song. Mục tiêu không phải là theo sau chúng, mà là trở thành một cực quyền lực mới trong thời đại đổ nát này. Tiếng gõ nhẹ của cây gậy trưởng lão vang lên như sự đồng thuận không lời từ quá khứ cổ xưa của gia tộc. Không ai nói thêm lời nào, nhưng trong mắt từng người, lửa đã cháy. Không phải lửa của chiến tranh, mà là tham vọng được nhóm lên giữa cho tàn của thế giới. Chương 183, công trường trong một khoang nhà xưởng rộng lớn và cao vút như lòng của một con tàu khổng lồ. Không gian nơi đây vang vọng âm thanh kim loại va chạm, tiếng cơ khí nặng nề chuyển động xen lẫn những mệnh lệnh ngắn gọn từ hệ thống điều hành vang lên qua loa treo giải rác trên cao. Đội ba chuyển cụm khung đèn tạ về trạm bảo trì số 7. Thời gian còn lại 18 phút. Ánh đèn trắng xanh từ hàng dãy đèn công nghiệp dọi xuống mặt sàn bê tông dày, nơi lấm tấm vết dầu máy, dấu giày nặng nề và mảng bụi công nghiệp chưa kịp dọn. Không gian tuy hiện đại, được bố trí bài bản theo từng khu vực kỹ thuật, nhưng mang một cảm giác sống động, hỗn độn, có tổ chức, đúng chất của nơi dành cho kỹ thuật viên và máy móc hạng nặng. Dọc các khoang xưởng là những bộ khung xương cơ giới xây dựng cao tới vài mét đang được bảo trì, tinh chỉnh. Những kỹ sư mặc đồng phục bằng trắng, có giải phản quang chạy dọc tay áo, đang tụ lại bên các trạm kỹ thuật. Người lắp lại hệ thống thủy lực ở khớp vai, người dò lỗi bảng mạch điều khiển nội bộ, kẻ thì căng mình dưới bụng khung máy kiểm tra trục mô men chính. Tiếng bàn bạc xen lẫn những câu chửi thề quen thuộc, nhanh gọn và chuyên nghiệp, như thể từng người trong họ là một bánh răng vận hành nhịp nhàng trong một luồng máy lớn hơn cả bản thân. Một nhóm ba kỹ sư đang đứng bên hông một khung cơ giới nặng trịch, chiếc giáp vai bên trái đang được tháo rời ra để thay mô đun chuyển lực. Một người cúi sát vào ổ khớp, nhíu mày. Cái khớp này bị lệch gần một độ rồi đấy. Hắn gần giọng, đưa ngón tay chỉ thẳng vào vết sức nhỏ gần mấu nối. Không chỉnh lại là gãy trục trong ba lượt vận hành nữa. Người bên cạnh quanh tay, thở dài, gàn giọng đầy bực tức. Tôi đã bảo từ vòng kiểm tra trước là bộ giảm chấn cũ không ổn, nhưng họ cứ kéo dài thời gian thay. Người đội trưởng của nhóm nhìn tình hình này chép miệng, rồi gật đầu dứt khoát, ánh mắt bình tĩnh nhưng có phần quyết đoán. Không sao, gửi yêu cầu cấp mới đi, tôi ký xác nhận liền. Nhớ dùng loại ba trục cao tải, đừng gắn mấy cái hàng cũ nữa. Dọc hành lang trung tâm là các công nhân vận hành và hậu cần, mang theo bảng dữ liệu, tin năng lượng, dây cắp và vật tư đi qua đi lại liên tục. Thỉnh thoảng, họ dừng lại bên một nhóm kỹ thuật viên, trao đổi nhanh bằng những cụm từ rút gọn không hoa mỹ, nhưng đầy hiệu quả. Tín hiệu từ cánh tay phụ bị nhiễu, chắc là do lỗi cáp quấn. Một người nói nhanh, vừa quệt mồ hôi trên trán vừa túi sắt bằng mạch. Để tôi kiểm tra lọc tín hiệu. Người còn lại vừa đáp vừa rút một bảng điều khiển cầm tay. Nếu lỗi ở cổng D6 thì đổi qua D7, nhưng nhớ chỉnh lại bảng mạch tương thích. Đừng để lần này nổ cầu trì nữa. Hắn nhấn mạnh về cuối, nhớ mày nhìn đối phương như nhắc lại một sai phạm trước kia. Rõ. Người kỹ thuật viên trẻ gật đầu lia lịa, tay đã luồn vào bên trong bộ thiết bị trợ lực. Tôi đang gỡ vỏ bảo vệ. 3 phút nữa tết lại. Giọng hắn đầy tập trung, pha chút hồi hộp. Một công nhân vận chuyển bước tới, tay cầm bảng kiểm kê, gọi lớn, giọng lẫn cả sự sốt ruột. Động cơ chính của Unit 4 lắp xong chưa? Tôi còn phải đưa nó ra sân thử lực. Một tiếng thở dài vang lên từ phía dưới gầm máy. Chưa đâu, đang chỉnh cảm biến nhiệt. Cái hệ thống làm mát này lại dở trứng nữa rồi. Giọng nói vọng ra xen lẫn sự mệt mỏi. Lại là cái loại gen 2 cụ à? Người công nhân cau mày, nheo mắt nhìn vào bảng dữ liệu như thể không tin nổi. Ừ, nó đó. Giọng người kia bật ra cục lốc, pha chút chán nản. Mấy thằng thiết kế bên đó chắc chưa bao giờ đứng giữa hiện trường mà gắn mấy thứ này vào. Một trang cười ngắn, khô khốc vang lên từ đám công nhân gần đó. Không hẳn là vui vẻ, mà như một sự đồng cảm cay đắng. Ở trên cao, các cánh tay cơ khí tự động xoay tròn, nâng hạ các bộ phận nặng nề. Cần cầu tự động hạ dần, móc lấy mô đun nặng, lướt qua đầu người như cánh chim kim loại. Tiếng cơ giới vang vọng khi một cánh tay tự động thả cụ mô đun lệ xuống. Một nhân viên giám sát từ ban chỉ huy gọi qua bộ đàm, giọng khô khan nhưng căng thẳng. Trạm số 5, báo cáo tiến độ bảo trì đèn tạ 02. Một giọng khàn vang lên, mang theo tiếng ồn phía sau. Đang lắp lại cánh tay phụ, còn khoảng 10 phút nữa là xong. Người nói như vừa rít qua cái răng, tập trung căng thẳng vào từng thao tác. Nhanh tay lên. Đơn vị này phải ra công trường trước 18h. Giọng người giám sát lạnh lùng, không có chỗ cho trì hoãn. Ở buồng điều khiển phía góc xưởng, nơi một khung cơ giới chuẩn bị được đưa vào vận hành, nhân viên vận hành vừa gài dây an toàn vừa nói vào tai nghe nội bộ. Giọng hắn trầm và bình tĩnh, nhưng ẩn sau đó là sự hứng khởi của một người thợ dày dạn chuẩn bị cho giờ phút kiểm tra cuối. Đây là đèn tạ 06. Cabin ổn, hệ thống phản hồi chuẩn. Đang khởi động chu trình kiểm tra cuối. Giọng hồi đáp vang lên ngay sau đó, sắc bén như một mệnh lệnh được lập trình. Đèn tạ 06 xác nhận. Khi nào xong, chuyển thẳng về khu tải trọng A kỹ sư đang chờ ở đó. Ở một góc nhà xưởng, một chiếc khung cơ giới loại vận tải đã hoàn tất công đoạn kiểm tra. Một nhân viên kỹ thuật trẻ bước lên bậc đỡ, mở cửa buồng điều khiển. Hắn ngồi vào ghế, kiểm tra các thông số hiển thị trên màn hình trong khi ánh sáng vàng nhạt từ trong cabin hắt lên khuôn mặt nghiêm nghị của hắn. Cỗ máy dùng mình một nhịp như sinh vật khổng lồ vừa tỉnh giấc, chuẩn bị rời khỏi nhà xưởng, tiến về công trường nơi những khối bê tông và cốt thép chờ đợi. Phòng thay đồ 14 phút trước giờ ra công trường. Một gian phòng dài, trần thấp, được lắp đèn huỳnh quang chấp nhận. Không gian nơi đây mang thứ mùi đặc trưng. Mồ hôi, dầu máy, vải công nghiệp và mùi nhựa cháy cũ còn vương lại trong vài bộ giáp bảo hộ móc trên tường. Hàng dãy tủ sắt xám dựng dọc hai bên, giữa là những băng ghế dài bằng kim loại. Đàn ông và phụ nữ, đủ lứa tuổi và màu da, đang thay đồ, buộc dây giày, chỉnh lại thiết bị đeo cá nhân. Tiếng nói cười lẫn vài câu lẩm bẩm ngái ngủ vang lên khắp phòng. Một gã trung niên người châu Á, thân hình hơi đấy, mái tóc búi tiêu cắt ngắn, đang ngồi trên ghế với chiếc điện thoại được thiết kế đặc biệt trong tay. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt nhăn nheo vì sương gió và rồi, chỉ một giây sau, toàn bộ gương mặt ấy bừng sáng. Gã bật dậy khỏi ghế như thể vừa nhận được tin trúng số. "Con gái tôi đậu rồi." Hắn hét lên, giọng khàn đặc nhưng tràn đầy tự hào. "Đậu rồi. Đậu vào học viện Nova rồi." Cả phòng khựng lại trong một nhịp. Rồi như sóng lan, tiếng ồ lên vỡ ra từ khắp các góc. Những người gần đó quay lại nhìn hắn, người thì há hốc mồm, người thì cười phá lên, người khác đập vai hắn buồn bốt. "Thật, đậu vào học viện của tập đoàn. Tôi tưởng học viện vẫn chưa xét duyệt đơn mà." Gã vừa hét lên đứng dậy giơ cao điện thoại, màn hình hiển thị một dòng thông báo với logo xoáy tròn đặc trưng của Nova Sanum. Kèm theo đó là biểu tượng chiếc bánh răng của chuyên ngành. "Xin chúc mừng, học viên Trần Ánh Dương. Chuyên ngành: ứng dụng cơ giới vi mô và hệ thống tự thích ứng." Một kỹ sư trẻ người Kenya ngồi gần đó huýt sáo, mắt tròn xoe. "Đần, đó là ngành mới nhất của họ đấy. Cái ngành nghiên cứu bộ xương trợ lực và ai định hướng. Nghe bảo tỷ lệ chọi năm nay gần 1/1000. Con bé nó học dữ lắm." Tín gật đầu, ánh mắt ánh lên niềm kiêu hãnh, không phải thứ kiêu hãnh ồn ào, mà là của người cha làm lụng cả đời, cuối cùng thấy được thành quả vượt khỏi mong đợi. "Nó mê máy móc từ hồi nhỏ xíu, tôi mua bút bê nhưng nó có bao giờ để ý đâu. Nhưng mỗi lần tôi về là nó cứ quấn lấy hỏi về mấy thiết bị điện tôi." Giờ thì tiếng vỗ tay vang lên từ phía cuối phòng. Một anh công nhân người Thái, mặt còn bệnh than dầu, giơ hai tay lên trời. "Hồi tưởng ý tôi, hôm nay là một chầu đê. Có con vua nổ vạ là chuẩn bị có nhà trong dự án mới rồi còn đâu." Cả phòng lại cười rộ lên. Học viện Nổ Vạ Xạ Nùm không chỉ là một nơi đào tạo thông thường. Với việc tầm ảnh hưởng của tập đoàn Nổ Vạ đang ngày càng tăng trên thế giới, việc được tham gia vào không khác gì một chân đạp vào cánh của thành công. Dù chỉ vừa được thành lập trong khoảng thời gian gần đây, nhưng học viện này đã nhanh chóng trở thành cái tên thay thế mọi trường đại học công nghệ hàng đầu. Tại đây, người ta không chỉ học lý thuyết, các học viên được trực tiếp làm việc cùng chuyên gia cấp cao tại các trung tâm, cơ sở nghiên cứu của tập đoàn. Kho cơ sở dữ liệu tại Nổ Vạ Xạ Nùm, theo báo cáo từ nhiều tổ chức độc lập, hiện là nơi tập trung kiến thức khoa học ứng dụng lớn nhất hành tinh. Và trong khi thế giới vẫn còn đang loay hoay tìm tòi cánh cửa tri thức mới, thì học viện này đã sở hữu những lý thuyết mà khó ở đâu có được. Một kỹ sư người Đức to cao đứng gần Tín, ánh mắt lấp lánh sau cặp kính dày. "Này, tôi nghe nói học viên tốt nghiệp loại ưu còn được phép chọn một người thân đi theo vào khu cư trú chính thức trong thành phố ngầm. Chậc, trong cái thế giới đầu biến động này nó không khác gì được bảo hiểm đến tận răng." "Chưa chắc." Tín cười trừ, xoa tay vào chiếc quần bảo hộ bạc màu. "Nó còn mấy năm học nữa. Nhưng mà nếu được, tôi chỉ mong nó sống yên ổn. Không phải lo lắng về tình hình thế giới lúc này. Khủng bố, chiến tranh, nhà cửa, tiền nong, hay gì." Một tên nhìn trẻ hơn ngồi gần đó, gãi đầu rồi thở dài não nề. "Chả bằng cho cái tên ăn bám nhà tôi, suốt ngày chỉ biết đêm. Không biết mấy kỳ tới Nổ Vạ tuyển vệ sĩ, tôi rúi nó vô cho thử coi có gượng được ngày nào không. Xin thông báo ca sáng, đội số 7 đến đội số 16 tập trung tại bãi trung chuyển phía đông. Xe chuyên dụng khởi hành sau 5 phút." Căn phòng đang náo nhiệt bỗng chứng lại trong chốc lát, rồi tất cả cùng chuyển động như một đàn máy đã được lập trình. Người người đứng dậy, kéo khóa giáp bảo hộ, thắt đai an toàn, đeo găng và đội mũ. Những chiếc thẻ từ nhấp nháy ánh sáng xanh khi lướt qua cổng kiểm soát ở cửa ra vào. Tín đeo bộ thiết bị nhẹ lên người, gật đầu chào những người đồng nghiệp xung quanh rồi bước ra hành lang. Cùng hắn là những gã khổng lồ đã khoác lên mình lớp vỏ thép, không phải áo giáp chiến tranh, mà là giáp công trình. Xương cơ giới hỗ trợ, động cơ trợ lực ở khớp vai và lưng, giày da cường hấp thụ lực, tất cả đều là sản phẩm phụ trợ từ chính Nova. Dưới bầu trời xám cho của buổi sớm, chiếc xe vận chuyển chuyên dụng chờ sẵn. Nó không giống xe buýt, cũng không giống xe tải. Cỗ máy ấy dài đến 20 mét, được phủ một lớp giáp công nghiệp màu than chì, bánh xe đa hướng có thể tự thích nghi với địa hình công trường. Khi đoàn công nhân bước lên, cánh cửa trượt mở kèm theo âm thanh cơ khí trầm đục. Chỉ vài phút sau, xe bắt đầu lăn bánh, và trước mắt họ, cảnh tượng mở ra như từ một thế giới khác. Công trường dự án AZG, thành phố ngầm khu vực hố trung tâm. Một vùng đất khổng lồ, nơi mặt đất như bị xé toạc ra thành một miệng hố khổng lồ sâu hàng km. Những tầng lớp địa chất hiện ra như vết cắt của trái đất bị phơi bày, tường hố được gia cố bằng kết cấu sắt thép, bê tông. Nếu nhìn kỹ ta có thể thấy được có những đốm đen như kiến đang di chuyển trên đấy. Đó chính là những con công nhân cùng máy móc thi công. Từ trên cao nhìn xuống, cả công trình như một thành phố đang tự lật mình từ lòng đất. Ánh đèn công suất cực đại từ hàng trăm tháp chiếu sáng cắm rải rác khắp chu vi công trường tỏa ra thứ ánh sáng trắng lạnh để soi sáng những khu vực phía dưới hố. Khói bụi được kiểm soát bằng các hệ thống hút lọc bán tự động gắn trực tiếp trên các dàn máy. Tiếng động cơ gầm rú vang vọng không ngừng, âm thanh của sắt thép va đập, của khoan cắt, của những con quái vật cơ khí đang đào sâu vào lòng đất. ở dưới đáy miệng hố, hàng chục cỗ máy đào cỡ lớn, cao ngang một tòa nhà 3 tầng, liên tục khoan sâu vào các tầng đất đá. Một số máy khác được tích hợp cánh tay robot to lớn như cần cầu máy xúc, đang đặt các khối bê tông và dàn khung vào đúng vị trí theo bản thiết kế. Vật liệu xây dựng không còn được vận chuyển từ nơi khác, chính đất đá được đào ra sẽ lập tức được chuyển đến khu tái chế, nơi những khu nhà máy công nghiệp liên tục vận hành biến chúng thành vật liệu mới chỉ trong vài giờ đồng hồ. Công nhân, kỹ sư, máy móc tất cả vận hành như một bộ não khổng lồ được điều khiển bởi nhịp đập thống nhất. Khắp nơi, ta thấy các công nhân mang theo các bộ giáp xây dựng bán tự động, với các cánh tay cơ khí phụ trợ gắn sau lưng, cho phép nâng vật nặng gấp 3 lần trọng lượng cơ thể. Các dàn nâng di động bò chậm rãi dọc thành hố, mang theo thùng container chứa thiết bị, người, hoặc nguyên liệu. Trên cao, một mạng lưới dở dồn vận chuyển hoạt động không ngừng, bay theo các lộ trình được định sẵn như đàn chim sắt, mỗi chiếc gắn một thùng thiết bị nhỏ treo dưới bụng, nhấp nháy ánh đèn tín hiệu. Một thứ công trình điên rồ nhất mà nhân loại từng xây dựng. Chương 184, như thằng cha nó chương 184, như thằng cha nó bên trong phòng thí nghiệm cá nhân, ánh sáng xanh lạnh của màn hình đổ lên khuôn mặt căng thẳng của Trần An. Hắn đứng trước bàn điều khiển, bao quanh là thiết bị đang vận hành âm thầm. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng bíp nhỏ từ hệ thống xử lý và tiếng thở của chính hắn. Một bảng hồ lộ rèm mở ra, hiển thị các báo cáo mã hóa từ cuộc đột kích vào các cơ sở nghiên cứu ở Trung Quốc dữ liệu do đội án phả vừa gửi về. Trần An lướt nhanh qua hàng loạt tiêu đề. Phần lớn chỉ là công nghệ chưa hoàn thiện. Nhưng giữa đống dự án đó, có một cái tên khiến Trần An dừng lại dự án mặt trời mới. Đeo, mở tệp. Trích xuất dữ liệu dự án và xây dựng mô hình dữ liệu 3D. Một giọng ai nam trầm, chuẩn xác vang lên qua hệ thống. Đã rõ thưa ngài. Đang dựng mô hình dữ liệu. Trong không khí trước mặt, một mô hình 3D hiện ra các chuỗi hạt, sơ đồ năng lượng, các đoạn mã kỹ thuật lập thể nổi lơ lửng. Những dữ liệu này đến từ các nghiên cứu về biến dị thạch của Trung Quốc. Trong công nghệ năng lượng, bọn họ đã gia tốc phân giá hạt đối kháng để tạo ra năng lượng. Trong trạng thái ổn định, hạt đối kháng hoàn toàn trơ. Nhưng nếu bị gia tốc đến ngưỡng năng lượng nhất định, nó sẽ bắt đầu trôi phân giá dây chuyển sinh ra nhiệt và động năng với cường độ có thể san phẳng cả một thành phố nhỏ. Sau khi Trần An ra lệnh trích xuất dữ liệu, mô hình năng lượng hiển thị và phân tích được trình chiếu, ai lên tiếng? Phát hiện mô hình năng lượng sinh ra từ chuỗi phân giá đạt mức cực cao, không ghi nhận bất kỳ cơ chế ổn định hóa nào trong cấu trúc phản ứng. Khuyến nghị không nên thực hiện dự án. Trần An nhìn chằm chằm vào những con số, lặng im. Rồi hắn khẽ lẩm bẩm. Một bước trệ cả thành phố đi cùng A với một thứ bất ổn định như này mà bọn họ cũng dám thực hiện. Không biết nên khen hay là nói bọn họ điên nữa. Hắn cười khẩy, không rõ làm mỉa mai hay tán thưởng. Góc phải màn hình hiện lên một biểu đồ phát tán năng lượng những đường cong không bao giờ chạm nhau, chứng tỏ sự mất cân bằng trầm trọng trong quá trình phân rã. Điểm thiếu sót của dự án này là chưa có vật liệu siêu dẫn, hoặc tinh thể nào có thể hấp thu nhanh và ổn định toàn bộ năng lượng sinh ra từ phân rã, dẫn đến trạng thái gọi là phản ứng lệch pha ngoài ý muốn do mất cân bằng đối kháng năng lượng. Không có sự ổn định, chỉ cần một dao động nhỏ và mọi thứ sẽ hóa cho bụi. Nhưng nếu giải được bài toán này, nhân loại sẽ có thêm một chìa khóa để mở cánh cửa vượt qua tương lai mà thế. Trần An bắt đầu nhắm mắt để tập trung hơn vào trí nhớ nhằm tìm giải pháp cho dự án này. Ngay khoảnh khắc đó, thế giới bên ngoài tan biến. Hắn bước vào bên trong chính mình, một không gian vô hình, nơi tư duy được cụ thể hóa thành cảnh vật, nơi ký ức và tương lai đan xen như mạng lưới liệu giòn ánh sáng. Một quảng trường mênh mông hiện ra lơ lửng giữa tầng tầng lớp lớp ký ức, dữ kiện và thời gian. Xung quanh là những cột sáng xoắn ốc, chứa hàng triệu thông tin đang quay cuồng với vận tốc không tưởng. Mỗi tia sáng là một mảnh ghép ký ức, một mẩu dữ liệu Trần An từng tiếp xúc, từng nhớ, từng vô tình thấy thoáng qua trong tương lai. Giữa quảng trường, Trần An bắt đầu nhân bản tư duy, đây là năng lực xử lý đa luồng của hắn. Lần lượt, những phân thân của hắn hiện ra không phải là ảo ảnh, mà là những thực thể tư tưởng, mỗi người mang cùng trí tuệ, nhưng có hướng tiếp cận khác nhau. Một người tập trung vào công nghệ, một người chuyên xử lý chuỗi thời gian, một người phân tích các thông tin liên quan, một người tra cứu các tài liệu liên quan trong tương lai. Chỉ trong vài nhịp đập tim, đã có hàng chục Trần An đứng xung quanh quảng trường tâm trí. Họ không cần nói, chỉ cần một ánh mắt là đủ để truyền đạt hàng ngàn bit thông tin. Bắt đầu, từng Trần An phóng thích luồng tư duy như tia sáng, đâm thẳng vào các cột dữ liệu. Những cột ánh sáng dùng mình, rung chuyển, rồi tuôn ra hình ảnh như một thước phim. Các biểu đồ, báo cáo phân tích, video của họ, nhật ký khoa học, thậm chí cả những đoạn hội thoại vụn vặt trong tương lai. Thời gian trôi qua, không ai lên tiếng. Rồi một khoảng lặng sâu thẳm tràn đến. Tất cả các cột dữ liệu trống rỗng, không một bản vẽ, không một đoạn ghi chú, không một lời bàn tán trên bất kỳ kênh thông tin nào, dù là hệ thống quân sự hay mạng lưới ngầm dân sự trong tương lai. Sự trống vắng tuyệt đối. Một Trần An trong số họ, người đứng giữa không gian dữ liệu đang đóng băng khẽ thì thầm, giọng trầm. Không lý nào. Cả quảng trường tư tưởng đống tối xâm lại. Trần An trung tâm bản thể gốc bước ra giữa vòng tròn. Hắn nhìn quanh và bắt đầu thảo luận. Khả năng dự án này thất bại nên trong tương lai không ai nói về nó nữa. Một phân thân khác đồng tình tiếp lời. Cũng có thể là 2 năm sau, sự kiện thiên thạch rơi gây ra cộng hưởng năng lượng, dẫn đến nổ tung cơ sở nghiên cứu. Mọi dữ liệu bị thiêu sạch. Một người khác, chuyên xử lý tuyến thời gian, nhíu mày. Không có bất kỳ mốc nào trong tương lai đề cập đến nó. Một dự án tiềm năng như này lại mờ hờ ứ thể chưa từng tồn tại. Thật vô lý. Tất cả Trần An đồng loạt gật đầu, ánh mắt đều mang cùng biểu cảm. Trầm tư, lạnh lẽo có chút thất vọng xen lẫn tiếng lối. Không gian tư tưởng dần tan rã. Những bản sao của hắn mở đi như làn gói, để lại bản thể gốc một mình đứng giữa thư viện ký ức, nơi tất cả câu trả lời đã bị tiêu chủi. Hắn mở mắt thở dài rồi nói ra. Tổng không thể cứ trông chờ vào một tương lai đã thất bại. Phải nghĩ biện pháp khác thôi. Một tiếng tích vang nhẹ giữa không gian yên tĩnh. Thưa ngài, phía bộ phận nghiên cứu người thức tỉnh cần ngài có mặt. họ thông báo đã có kết quả từ quá trình chạy thử nghiệm. Giọng ai vang lên từ hệ thống trung tâm, đều đặn và chính xác, nhưng không thể che giấu hàm ý khẩn trương ẩn dưới từng âm tiết. Trần An gật đầu, tầm mắt vẫn còn đọc lại trên tàn dư của những chuỗi dữ liệu phân rã. Hắn xoay người, chiếc áo thí nghiệm trắng dài được robot hệ thống tự động đưa ra choàng lên vai. Ngay lúc hắn vừa bước khỏi bàn điều khiển, điện thoại khẽ rung. Màn hình hiện lên một cái tên quen thuộc. Mẫu thân đại nhân. Trần An cực lại. Trong khoảnh khắc, ánh nhìn sắc lạnh thường ngày bỗng dịu xuống, như thể chỉ cần cái tên đó xuất hiện, cả thế giới đang gánh trên vai hắn cũng nhẹ đi đôi phần. Hắn nhấn nhận cuộc gọi. Giọng người phụ nữ truyền đến ấm áp, quen thuộc, xen lẫn chút lo lắng nhẹ nhàng. An à, con có rảnh nghe máy không? Con nghe đây, mẹ. Giọng Trần An bỗng chốc nhẹ tên, như đứa con nhỏ ngày nào đang ngồi nơi hiên nhà nghe mẹ kể chuyện. Đầu dây bên kia, Lý Nguyệt bật cười khẽ, giọng bà rạng rỡ thấy rõ. Trần Kiệt được nhận vào học viện công nghệ nổ vạ sản đúng rồi. Sáng nay có thư báo về, mẹ vừa mở xong, nó thì mừng quính lên rồi chạy sang khoe với mẹ cả ngày rồi. Trần An hơi sững người, rồi nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt, nụ cười thật sự không phải kiểu nụ cười chính trị quen thuộc của người đứng đầu nổ vạ. Thật luôn, đúng là không ngờ được mà trông lóc chóc vậy mà cũng khá quá. Giọng hắn mang theo chút tự hào, lẫn chút bất ngờ thật sự. Hắn biết rõ học viện nổ vạ là hiện là nơi có tuyển mộ đầu vào khắt khe bậc nhất, nơi đào tạo ra những trí tuệ tinh hoa không chỉ của quốc gia mà là cả thế giới. Và cũng chính hắn là người đặt ra tiêu chí tuyển mộ cho nó, nên việc thằng em mình đạt đủ điều kiện tham gia vào cũng khá khiến Trần An bất ngờ. Lý Nguyệt dịu giọng, mẹ biết con cũng làm trong nổ vạ. Tuy con chẳng bao giờ kể rõ con làm gì, nhưng mẹ vẫn mong nếu có thể, trông chừng thằng Kiệt dù mẹ chút. Nó nhỏ tuổi, lại ham vui, tính tình thì bốc đồng. Mẹ sợ nó nghịch dại. Đúng thật với cái tính cách đó không khó để hình dung cảnh thằng bé nghịch dại trong phòng thí nghiệm. Điều này khiến Trần An vừa buồn cười, vừa cảm thấy tội cho giáo viên chủ nhiệm quản lớp Trần Kiệt. Dạ, mẹ yên tâm. Con sẽ để mắt đến nó. Dù gì học viện cũng gần khu nghiên cứu chính của con. Lý Nguyệt im lặng một nhịp rồi nhẹ nhàng hỏi. Dạo này con có về nhà được không? Cũng lâu lắm rồi con không về rồi. Trần An thoáng nhìn về khoảng không phía trước, ánh sáng xanh lập lòe phản chiếu lên đôi mắt đang chịu nặng. Lịch trình dày đặc, hội đồng chiến lược nổ bạ, báo cáo về các dự án mới, kết quả nghiên cứu thế hệ 3. Nhưng rồi hắn quay lại với cuộc gọi. Vẻ mặt dịu đi. Trần An không cho phép mình yếu đuối trước cấp dưới, nhưng trước mẹ hắn chỉ là một đứa con. Hiện tại con chưa thể về được, mẹ à. Nhưng con hứa, con sẽ thu xếp sớm nhất có thể. Lý Nguyệt im lặng một lúc, rồi bà thở nhẹ. Con càng ngày càng giống ba con. Ngày xưa cũng cứ ôm việc vào người, như thể gánh cả thiên hạ trên vai, mà quên mất chăm sóc bản thân. Cứ nói mình không sao rồi đến lúc ốm ra đấy, có biết lo biết nghĩ gì đâu mà. Con cũng vậy, làm như mẹ không nhận ra. Hai cha con bây đúng là hết nói nổi. Trần An cười, có chút chột dạ, nhưng vẫn nói đùa. Đúng thật là dạo này con hơi mệt thật nhưng không đến nỗi vậy đâu. Chắc chắn, đáng lý ra tập đoàn nên tuyển mẹ làm chuyên gia phân tích tâm lý với chăm sóc sức khỏe. Mẹ có hứng thú không? Con giới thiệu vào cho. Trong đây đãi ngộ tốt lắm. Bà cười khúc khích. Thôi, nhà có ba thằng con trai là đủ mệt rồi, mẹ không có nhu cầu tuyển thêm con trai đâu. Lý Nguyệt hạ giọng, trêu bừa. Mà này, con lo việc nhiều như vậy, nhưng tới bao giờ mới lo cho bản thân? Tính bao giờ mới lấy vợ? Mẹ chăm ba con một mình đã thấy mệt rồi, mẹ già rồi, không kham nổi hai đời đâu. Trần An cười lớn, lần này tiếng cười vang hơn, thật hơn bao giờ hết. Mẹ yên tâm, nào mẹ già thì con lấy vợ. Giờ mẹ còn trẻ măng thì lo gì? Cái thằng này. Mà bữa nào về đi mẹ dẫn con đi xem mắt. Bạn mẹ cũng hay hỏi con lắm. Tiếng cười của hai mẹ con hòa vào nhau. Trong chốc lát, mọi áp lực, trách nhiệm và cả những cuộc họp căng thẳng cũng tạm lùi lại phía sau. Dạ vậy thôi nha mẹ, con phải chuẩn bị làm tiếp đây. Ừ, con nhớ giữ sức khỏe. Chương 185, lý thuyết chương 185, lý thuyết cánh cửa phòng thí nghiệm trượt mở với tiếng cơ khí mềm mượt. Trần An bước vào. Dáng người cao, vai rộng, từng bước chân của hắn vang lên đều đặn, chắc lịch trên sàn kim loại. Ánh đèn hình quang hắt xuống, phủ lên mái tóc đen gọn gàng và gương mặt bình tĩnh của hắn. Như một thói quen, đôi mắt Trần An lướt một vòng quanh căn phòng, không tìm kiếm điều gì cụ thể, chỉ như một phần nghi thức tiếp nhận thông tin trước khi vào việc. Một vài kỹ thuật viên ngẩng lên, thoáng gật đầu. Sếp, sếp. Chỉ một từ, ngắn gọn và đều vang lên từ vài vị trí trong phòng. Không ai dừng việc đang làm, chỉ xác nhận sự có mặt của Trần An như một thói quen đã thành nếp. Trần An gật đầu nhẹ, tay vẫy ra hiệu cho mọi người tiếp tục. Không khí trong phòng vẫn giữ nguyên nhiệt độ, chỉ có sự tập trung được nâng lên thêm một nấc. Trợ lý nhanh chóng bước lại, cầm sẵn bảng dữ liệu trên tay. Thưa sếp, tiến sĩ Victor đang đợi ngài ở bên trong. Ừ, Trần An đáp ngắn gọn, mắt đã hướng về khu vực sâu trong phòng làm việc. Không thêm lời nào, hắn sải bước theo trợ lý, tiến thẳng vào khu vực bên trong. Phòng xử lý tài liệu cấp 3 có 2 lớp cửa tử, được bảo mật bằng công nghệ sinh chắc đa tầng. Chỉ vài người trong trung tâm này có quyền ra vào chỗ này. Trần An là một trong số đó. Bên trong phòng thí nghiệm, ánh sáng xanh từ màn hình máy tính lớn hắt lên gương mặt tiến sĩ Victor. Ông đang chăm chú quan sát hàng loạt dữ liệu, biểu đồ, xen lẫn những ký hiệu chữ Hán cổ được số hóa. À, cậu tới rồi. Nhanh lại đây. Victor ra hiệu, giọng ông phấn khích một cách bất ngờ. Cậu sẽ không tin được thứ này đâu. Trần An bước đến, ánh mắt thoáng hoài nghi. Nhưng chỉ vài giây sau khi nhìn vào màn hình, biểu cảm cậu chợt thay đổi. Họ gọi nó là tâm pháp. Victor nói, tay lướt qua chuỗi hình ảnh mô phỏng một cơ thể người, với các dòng năng lượng uốn lượn theo mạng lưới kinh mạch vẽ tay. Một dạng luyện tập tâm trí kết hợp điều hòa năng lượng trong cơ thể, nghe thì giống mấy phim võ hiệp nhưng dữ liệu thật sự đáng để xem xét. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến cách các hạt năng lượng từ biến dị thạch di chuyển trong cơ thể. Ông ngẩng lên nhìn Trần An, mắt lấp lánh như trẻ con tìm được món đồ chơi lạ. Cứ tưởng là mê tín, vậy mà hiệu quả lại rất thật. Trần An im lặng một lúc, rồi gật nhẹ. Tôi biết về tâm pháp nhưng không nghĩ họ lại nghiêm túc áp dụng vào khoa học đến mức này. Vị tỏ cơ nhẹ, nhưng vẫn không rời mắt khỏi màn hình. Tôi cũng nghĩ thế. Cho đến khi đọc tài liệu thử nghiệm từ cơ sở nghiên cứu bên đó, họ cho rằng ý thức và trạng thái tâm trí có thể điều hướng năng lượng, dẫn nó qua những kinh mạch tương đương với hệ bạch huyết để kích hoạt những vùng gen tiềm ẩn. Như một dạng chìa khóa sinh học, chỉ mở khi tâm trí và cơ thể hợp nhất. Hệ bạch huyết là một mạng lưới ẩn sâu trong cơ thể, gồm các mạch và hạch bạch huyết, đảm nhận nhiệm vụ thanh lọc độc tố, vận chuyển bạch cầu và duy trì cân bằng dịch mô. Không giống như mạch máu, nó không chịu áp lực từ tim, mà lưu thông chậm rãi theo nhịp vận động và trạng thái sinh lý của cơ thể. Theo phân tích các cuộc thử nghiệm của Nova Sanum, chính sự tĩnh lặng đó tạo điều kiện lý tưởng cho các hạt biến dị, thường là hạt hài hòa di chuyển. Chúng dễ bị phân tán hoặc phá vỡ trong dòng máu mạnh mẽ, nhưng trong môi trường bạch huyết ổn định và ít biến động, chúng có thể bảo toàn cấu trúc và phản ứng nhạy với tín hiệu từ hệ thần kinh trung ương. Điều này lý giải vì sao chỉ khi cơ thể và tâm trí đạt trạng thái đồng điệu, các hạt mới kích hoạt và dẫn truyền theo cách gần giống với mô hình kinh mạch cổ truyền. Ông dừng lại một nhịp, rồi quay sang Trần An, ánh mắt nghiêm nghị hơn. Thử tưởng tượng một người có cơ thể của một thức tỉnh, nhưng tâm trí lại không theo kịp. Giống như đưa một đứa trẻ vào buồng lái chiến đấu cơ siêu thanh. Phản xạ không phù hợp với sức mạnh. Nhận thức không chịu nổi dòng năng lượng vận hành trong cơ thể. Kết quả là việc tỏ nhân phím, trên màn hình hiện lên một bản ghi chẩn đoán. Đây là số liệu nghiên cứu ban đầu của bọn họ. Nhịp tim đột biến, hệ thần kinh rối loạn, kết cấu mô bị phá vỡ. Hoặc đột biến sai lệch, hoặc sụp đổ hoàn toàn. Chúng ta từng thấy rồi. Ông nói khẽ, như nhắc lại các thử nghiệm thất bại trước đó. Dòng năng lượng quá mạnh, trong khi tâm trí chưa được rèn luyện để định hướng. Nó lan truyền bừa bãi như cháy rừng phá hủy cả những mô lành. Và điều đó, Victor nói, nhìn lại mô hình tâm pháp, là thứ mà họ đang cố tránh. Bằng cách rèn tâm trí song song rèn thân, họ đảm bảo mọi luồng năng lượng đều có chỉ huy, không tự do hành xử như kẻ nổi loạn. Trần An gật đầu chậm rãi. Trần An lật tiếp vài trang tài liệu. Một sơ đồ cơ thể hiện ra, với thứ như dòng năng lượng di chuyển. Hắn chậm rãi lên tiếng. Còn nội công thì sao? Trong tài liệu không ghi rõ, nhưng ta có thể hiểu là họ ví nó như một hệ thống điều hòa trung tâm. Victor đáp, tay chống cằm. Kiểm soát tốc độ, mật độ và hướng đi của năng lượng. Một người luyện đủ sâu có thể dẫn năng lượng chính xác tới từng tế bào. Ở giai đoạn đầu, người thức tỉnh thường phản ứng thụ động giống như chúng ta biết hít thở. Nhưng họ đang nghiên cứu để khiến con người chủ động điều khiển quá trình đó qua thiền định. Trần An trầm ngâm, trong lòng có chút dao động. Hắn không thể phủ nhận những thành quả nghiên cứu của Trung Quốc. Nhưng rồi hắn bước đến một màn hình khác, kích hoạt một đoạn mô phỏng bằng thực tế ảo, nơi mô hình cơ thể người bước vào một không gian lập thể, nơi năng lượng được điều khiển bằng thuật toán thần kinh và phản hồi sinh học thời gian thực. Còn chúng ta thì sao? Victor hỏi, như đã đoán trước suy nghĩ của Trần An. Trần An trầm tư suy nghĩ rồi tự nhiên đáp, giọng đều đều. Chúng ta dùng thực tế ảo để ép tâm thức vào trạng thái chiến đấu cực hạn đau đớn, khốn khổ buộc cơ thể phản ứng thích nghi nhanh chóng. Tàn nhẫn, nhưng nhanh và có hiệu suất cao. Victor gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Thậm chí cả việc hấp thu chuyển hóa năng lượng, vận chuyển năng lượng chúng ta cũng dùng phương pháp khoa học để cưỡng ép cơ thể tiếp nhận, dẫn đến việc mất cân bằng giữa tâm trí và cơ thể. Đó là lý do tại sao bốn người tham gia thí nghiệm đến giờ vẫn chưa thoát được kén mặc dù cơ thể đã thành thục. Họ phải ở trong thế giới mô phỏng cho đến khi thích nghi với cơ thể đã thức tỉnh. Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp. Còn phía Trung Quốc, họ đi con đường dài, bền vững và có thể phổ biến rộng. Nhưng cần thời gian nhiều. Chúng ta ông liếc sang mô hình dữ liệu nhấp nháy màu đỏ đi đường tắt. Và đôi khi, trả giá bằng sự ổn định của chính con người. Trần An không trả lời ngay. Ánh mắt hắn dừng lại nơi giải năng lượng đang xoay chậm trên màn hình, thứ dữ liệu mà hắn đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần. Trong tâm trí hắn, một mảnh ký ức chợt hiện lên tương lai mà hắn từng thấy lướt qua, nơi lý thuyết tâm pháp có thể từng được triển khai nhưng thất bại. Không phải vì sai lầm trong lý luận, cũng không phải do thiếu nhân lực hay tài nguyên, mà đơn giản là họ không kịp. Mặt thế đến quá đột ngột, cuốn phăng mọi kế hoạch dài hạn như một cơn sóng thần quét qua thành phố đang xây dang dở. Hắn hiểu, rất rõ. Con đường mà nổ bà chọn là con đường khốc liệt và tàn nhẫn, nhưng nó tồn tại được trong tình huống khẩn cấp, trong hoảng loạn và sụp đổ. Chúng ta ép họ tiến hóa, bóp méo giới hạn con người để sống sót. Nhưng hắn cũng hiểu, đây không phải là thứ có thể dẫn nhân loại đi xa. Nó chỉ là giải pháp cho một kỷ nguyên đang hấp hối. Không gian lặng đi một nhịp. Rồi Trần An nói khẽ, như một lời thừa nhận. Dù hai hướng khác nhau, nhưng có lẽ chúng ta đang đi tìm cùng một thứ. Một cách để giải mã giới hạn thật sự của con người. Victor cười, lần này có chút mệt mỏi. Chân lý không phân biệt phương Đông hay phương Tây. Chỉ có cách chúng ta nhìn thấy nó là khác nhau. Một lớp màn hình mới được kéo lên, hiển thị các đoạn trích trong tài liệu của Trung Quốc, phần được mã hóa sâu hơn, giờ đang dần được giải thuật qua hệ thống AI hỗ trợ dịch ngữ cảnh. Trần An đứng trầm mặc, ánh mắt dõi theo các sơ đồ hiện ra. Hình ảnh cơ thể người được chia thành các vùng phát sáng, dữ liệu thống kê hiện lên bên cạnh với các dòng chữ. Giai đoạn 1, cường hóa thể chất giai đoạn 2, kiểm soát năng lượng nội tại giai đoạn 3, phóng thích chưa hoàn tất. Victor lẩm bẩm, như đang đọc cho chính mình nghe. Cấu trúc phân tầng thức tỉnh. Dựa theo mức độ tương tác giữa cơ thể, ý thức và năng lượng dị biến. Ông xoay người lại, chỉ tay vào một cụm biểu đồ. Nhìn chỗ này, giai đoạn đầu cơ thể chỉ là bình chứa. Các hạt biến dị khu trú trong cơ thể, khuyết tán vào các mô cơ bản để tăng cường độ bền, tốc độ, khả năng hồi phục. Đây là điểm nổ vạ đang làm rất tốt theo cách cưỡng chế. Trần An gật nhẹ, mắt không rời khỏi màn hình. Còn giai đoạn 2 này là nó giống với lý thuyết mà cậu cung cấp. Victor nói ngay, khả năng điều phối. Tức cá thể bắt đầu ra lệnh cho năng lượng, điều khiển hướng đi, cường độ, thậm chí thu hồi về một điểm như gom lực vào tay, chân, hoặc vùng mắt để tăng phản ứng. Trần An suy nghĩ, mắt ánh lên một tia suy tính. Cần sự rèn luyện của cả tâm trí, như họ nói tâm pháp. Vị tỏ đồng tình. Đúng. Không chỉ luyện thể, mà luyện để ý chí có thể ra mệnh lệnh cho năng lượng. Chúng ta không thể cứ dựa mãi vào sốc điện, thuốc ép và vờ giờ cực hạn. Nếu kết hợp chúng lại thì có thể tiến lên giai đoạn 2. Trần An ngắt lời, giọng trầm nhưng rõ ràng. Giai đoạn đó đòi hỏi cá thể không chỉ phản ứng bản năng, mà phải thấu hiểu bản chất tổ hợp năng lượng bên trong mình. Cấu trúc, biến động, hướng luân chuyển tất cả đều phải được cảm nhận như một phần cơ thể. Hắn ngẩng nhìn mô hình hố lộ rèm đang xoay nhẹ, ánh sáng nhấp nháy nơi trung tâm như một nhịp tim lặng lẽ. Và không phải ai cũng đủ điều kiện. Muốn điều khiển năng lượng đến mức đó cần đạt một ngưỡng năng lượng nhất định, không phải dạng hạt ôn hòa tiêu chuẩn, mà là những hạt mang năng lượng cao gần chạm đến cấp đối kháng. Vị tỏ khẽ nhíu mày, nghĩa là phải cho họ tiếp xúc với hạt đối kháng trước cả khi họ đủ ổn định. Không nhất thiết. Trần An lắc đầu. Có thể dùng tổ hợp hạt tự biến đổi, kiểm soát cường độ truyền dẫn. Nhưng dù cách nào, cũng phải chấp nhận rủi ro. Giai đoạn 2 không dành cho tất cả. Ông dừng lại, đoạn nói chậm rãi hơn. Nếu chúng ta xây dựng lại một hệ thống, lấy tài liệu tâm pháp làm nền tảng biết lại thành một bộ công pháp điều phối nội năng theo mô hình sinh học, thì người được huấn luyện có thể chủ động hòa nhập với năng lượng thay vì bị ép. Trần An im lặng một nhịp rồi quay lại bàn làm việc, tay lật nhanh mấy trang dữ liệu. Phối hợp cả hai tâm pháp dẫn dắt ý chí, công pháp rèn luyện luồng năng lượng, võ công ứng dụng vào phản xạ chiến đấu, chiến thuật. Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp, chậm mà chắc. Và dùng công nghệ của nổ và thực tế ảo, phản hồi sinh học, các thiết bị khoa học để tăng tốc quá trình rèn luyện đó. Tách từng tầng bài luyện, từng lớp năng lượng mà kiểm tra. Vị tỏ gật đầu mạnh. Từng bước một. Vừa rèn thân, vừa rèn tâm. Thức tỉnh phải không còn là một biến số ngẫu nhiên, mà là một hành trình có kiểm soát. Rồi ông dừng lại, giọng hạ thấp hơn. Nếu ta làm được, thì người thức tỉnh sẽ không còn phải chọn giữa khổ luyện chậm chạp hay phẫu thuật và thuốc tăng cường đầy rủi ro. Họ sẽ được huấn luyện để làm chủ chính mình từng tế bào, từng nhịp thở. Trần An khẽ nhắm mắt, tưởng tượng viễn cảnh ấy trong đầu. Thứ duy nhất chúng ta cần vẫn là thời gian mà chúng ta không có nhiều. Tiếng tích vang lên trên màn hình chính. Một đoạn tài liệu mới được dịch hoàn tất vị tỏ và Trần An đồng thời hướng mắt tới. Giai đoạn 3. Phóng xuất năng lượng dị biến ra bên ngoài cơ thể. Dạng năng lực, áp chế diện rộng, năng lực tấn công dạng sóng, dự kiến năng lượng, dẫn động từ xa chưa có cá thể thí nghiệm nào hoàn thành ổn định giai đoạn này. Đa số vượt quá ngưỡng năng lượng thất bại do mô cơ thể không thích ứng kịp phản ứng tỏa năng lượng. Nhìn vào đống số liệu nghiên cứu này, khả năng là họ không thể đến được giai đoạn 3 rồi. Không phải không thể. Trần An đáp, mắt lóe lên như bắt được một điểm mấu chốt. Chỉ là cơ thể con người hiện tại chưa đủ năng lực để bốn dòng năng lượng ấy. Bọn họ thiếu phương pháp luyện thể, nhưng chúng ta có thể bù đắp điểm này. Hắn rút bút ra, bắt đầu phát lên bảng trắng. Tầng 1 thể chất, kích hoạt năng lượng nội tại. Tầng 2 điều phối, tâm trí chỉ huy năng lượng. Tầng 3 phóng thích, tương tác với môi trường. Tầng 4, đặt giả thuyết, chuyển hóa ý chí thành thực thể. Vị tỏ nhìn chằm chằm vào dòng cuối. Chuyển hóa tức như tạo ra vật chất tạm thời từ năng lượng tâm trí, ý chí trở thành thực lực, giống như tạo vật thể bằng suy nghĩ. Trần An lặng thinh. Đối chính hắn cũng không chắc lắm, vì trong tương lai hắn cũng chưa nghe được đến cảnh giới này. Nó chỉ là giả thuyết, là giấc mơ của những con người khốn cùng viễn tưởng ra mà thôi. Được rồi, trước hết mục tiêu chúng ta là hoàn thiện mấy thứ này. Tôi sẽ nhờ đội án phạ bắt một vài nhà khoa học của bọn họ về đây để nghiên cứu cùng. Hẳn là họ cũng sẽ không từ chối đâu. Để viết được chương này đầu tôi dụng không ít tóc tê tê. Chương 186, Lữ Cha. Chương 186, Lữ Cha. Đại sảnh chính của trung tâm công nghệ tập đoàn Nova, một không gian mở rộng với trần cao gần 20 mét, lấp lánh ánh kim loại được đánh bóng như gương. Mọi bề mặt đều phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng phát ra từ các tấm tin phát quang âm trần. Không khí mang mùi ô rồn thoang thoảng, thứ mùi đặc trưng của công nghệ sạch và tiên tiến. Ngay chính giữa đại sảnh là một bệ tròn cao nửa mét, viền sáng màu bạc. Một luồng ánh sáng tím nhạt bỗng lóe lên từ tấm bệ, nhanh chóng xoáy thành hình xoắn ốc, rồi dần định hình thành bóng người. Chỉ trong tích tắc, một hình ảnh ba chiều hoàn chỉnh hiện lên sống động và sắc nét, đến mức khiến những vị khách lần đầu tới đây vô thức lùi lại nửa bước. Đó là Nix, trí tuệ nhân tạo đại diện cho tập đoàn Nova, được hiện hình bằng công nghệ hồ lộ rèm đa lớp. Cô mang dáng vẻ của một phụ nữ khoảng 25 tuổi, làn da trắng như sứ, ánh mắt tím sâu thẳm, mái tóc ngắn ôm sát gương mặt đầy khí chất. Bộ đồ liền thân trắng tinh được viền những đường phát quang mở nhạt chạy dọc theo xương đòn và sống lưng, khiến cô trông như thể vừa bước ra từ tương lai xa xôi nào đó. Nix mỉm cười, không quá ấm áp, nhưng hoàn hảo. Giọng cô vang lên rõ ràng trong đại sảnh, dịu dàng mà sắc sảo như tiếng nhạc chạm vào kim loại tinh khiết. Chào mừng quý vị đến với trung tâm công nghệ tập đoàn Nova. Tôi là Nix, hệ thống hỗ trợ thông minh thuộc cấp độ nhận thức loại 4. Hôm nay, tôi xin vinh dự giới thiệu một trong những cột mốc chiến lược của nhân loại trong thế kỷ XXI, dự án Nova tờ ra. Một cú xoay tay nhẹ, gần như là một động tác múa và quanh cô, không gian như bừng sáng lên. Những màn hình 3 chiều bật lên, trôi nổi trên không trung, hiển thị các bản thiết kế kiến trúc, bản đồ thành phố ngầm, hình ảnh cắt lớp, biểu đồ động năng, cả những mô hình con người sinh sống trong các khu vực dưới lòng đất. Âm nhạc nền dần lan tỏa, nhịp chậm, tạo cảm giác trang nghiêm và tràn đầy kỳ vọng. Nịt bước từng bước quanh bệnh hoặc đúng hơn là biểu diễn một vũ điệu dẫn dắt thông tin. Nova tờ ra không chỉ là một cụm thành phố ngầm. Đó là lời đáp cho những thách thức toàn cầu, nơi con người không chỉ sinh tồn mà còn phát triển trong những điều kiện khắc nghiệt nhất của tương lai. Cô giơ tay, một bản mô phỏng 3 chiều hiện ra, khu đô thị nhiều tầng dưới lòng đất, cây xanh treo lơ lửng, tàu điện từ chạy lướt qua các vòng cung, ánh sáng nhân tạo từ trần phản chiếu một bầu trời nhân tạo. Cảnh vật sống động đến mức các vị khách phải ngầm nhìn, có người lặng lẽ thốt lên. Như một dê đen dưới lòng đất với hệ thống nổ và cỏ, năng lượng được khai thác từ địa nhiệt, mặt trời và hydro. Quản lý tiêu thụ được điều chỉnh bởi chính tôi hoặc các bản thể ai cung cấp đảm bảo mọi kỹ thuật đều phục vụ đúng mục đích. Khu bị ổ bộ tái tạo chu trình sinh học khép kín. Quý vị sẽ được ăn những cây rau lớn lên một cách tự nhiên nhất, uống nguồn nước tái tạo tinh khiết nhất và hít thở không khí được làm sạch qua ba lớp lọc sinh học. Cô tiến đến gần hơn dù chỉ là hình ảnh, nhưng ánh mắt của Nix khiến người xem cảm thấy như chính họ đang được cô trò chuyện riêng. Tôi biết, có lẽ quý vị quan tâm đến tính bảo mật. Novanet mạng lưới kỹ thuật số kết nối mọi cư dân, đảm bảo học tập, làm việc và sống an toàn tuyệt đối. Blockchain, sinh chắc học, kiểm duyệt phân cấp, không một hạt dữ liệu nào lọt qua được. Một cái búng tay khẽ văng lên. Một đoàn tàu điện từ siêu tốc vút qua trên màn hình. Nova mổ vợ sẽ đưa quý vị từ khu nhà ở đến khu công nghệ chỉ trong 12 giây. Và nếu quý vị muốn đi bộ, hệ thống xe điện mini đã chờ sẵn. Cuối cùng, ánh sáng tím nơi bệ tròn hội tụ lại, tạo thành mô hình bán cầu. Lớp vỏ bao bọc toàn bộ thành phố ngầm, như một tấm khiên khổng lồ. Khi ở kẹo vỏ chắn phòng thủ cuối cùng, nó chịu được động đất cấp 9, ngăn sóng xung kích, thậm chí tự phục hồi khi bị tổn hại. Dù thế giới bên ngoài có hỗn loạn ra sao, Nova tờ dạ vẫn sẽ sống. Cô dừng lại, nghiêng đầu, ánh sáng dịu lại. Thế kỷ XXX là thời đại của những ngã rẽ. Và chúng ta những người đứng đầu tiến bộ cần chọn lối đi không sợ hãi. Nova tờ dạ không phải là sự chạy trốn. Đó là bước tiếp theo. Nịp cúi nhẹ, bàn tay đặt lên ngực trái, nơi tim của hình ảnh. Thay mặt tập đoàn Nova, tôi cảm ơn quý vị đã hiện diện. Chúc quý vị một ngày làm việc hiệu suất và nhiều cảm hứng. Rồi cô khẽ mỉm cười, ánh sáng dần mở đi. Trong nháy mắt, cô tan biến thành hư không, để lại bệ tròn lặng im giữa đại sảnh như thể chưa từng có ai đứng đó. Một vài giây im lặng ngự trị, rồi tiếng vỗ tay đầu tiên vang lên, dè dặt nhưng nhanh chóng lan ra toàn không gian. Không khí bỗng trở nên khác hẳn, tràn ngập niềm tin và hứng khởi. Trên bề mặt lạnh kim loại ấy, một tương lai đã vừa được gieo hạt. Thế là em nổi da gà luôn á. Giọng chàng trai vang lên ngay sau khi hình ảnh hồ lộ rèm của Nix tan biến. Hắn có dáng người mảnh khảnh, tóc rối nhẹ, gương mặt còn nét ngây ngô dù ánh mắt lại sáng bừng sự phấn khích. Hai tay vẫn còn giơ lên như muốn vỗ tiếp, dù cả đại sảnh đã bắt đầu trở lại trật tự. Thế giới này đang loạn lên từng ngày. Có chỗ trong nổ vạ tờ dạ mà ở, dù chỉ là cái nhà vệ sinh cũng đang sống. Hắn bật cười, giọng không hẳn là đùa. Trong mắt hắn, ánh sáng tím dịu của Nix vẫn như còn lấp lánh quanh đây. Nhưng ngay lập tức, một cú tát vô hình đến từ người bạn đứng cạnh kéo hắn trở về mặt đất. Mày đang mơ giữa ban ngày à mỉ? Người vừa lên tiếng là Hiệp, cao lớn và có phần mập, đeo kính đen, giọng đều đều nhưng đầy thực tế. Phận dân đen như mình, nhân vật phụ hạng ba, có mơ cũng đừng mơ tới nổ vạ tờ dạ. Nghe bảo sở lót ở đó chỉ cho ba loại người: nhà giàu, người thân của nhân viên tập đoàn nổ vạ và mấy thiên tài thuộc dạng công thần. Bí nhăn mặt, nhìn quanh đại sảnh nơi những nhân viên trong bộ đồ đồng phục trắng bạc lặng lẽ đi qua. Bóng dáng của những con người đã ở trong vòng tròn đấy, chứ không lẽ nổ vạ xây cả thành phố để khoe à? Anh thấy không? Chống chiến tranh, chống thiên tai, cả hạt nhân cũng không xi nhê. Nghe chẳng khác nào đang chuẩn bị cho tận thế. Hiệp gật đầu, khuyên tay. Thì đúng rồi. Bọn họ tích trữ tài nguyên, xây dựng lô cốt dưới đất, lọc nước, trồng rau, có ai quản lý, có tường chắn. Và giờ còn tuyển chọn nhân lực nhân tài. Cái này giống như đang lọc người sống sót từ bây giờ. Mì là người. Ý nghĩ ấy không mới, nhưng mỗi lần được thốt ra thành lời lại càng khiến nó thêm nặng nề. Phía trên mặt đất nơi đầy biến động, bất ổn giờ đây như chỉ còn là tầng tạm thời, dành cho những kẻ không đủ điều kiện bước vào tầng sâu hơn của nhân loại. Còn người giàu và tài giỏi thì lặn xuống dưới lòng đất mà sống, đúng là hiện thực phũ phàng. Ngay lúc không khí giữa hai người còn ngập ngừng, một giọng nữ điện tử trong trẻo vang lên khắp đại sảnh. Kính mời quý khách chú ý, khu vực phát hành thiết bị AR linh hẻo mẹ sẽ được mở cửa sau 30 phút nữa. Quý khách vui lòng di chuyển đến khu vực C để xếp hàng, chỉ cần chờ đến chữ hẻo mẹ vang lên, cả một nhóm thanh niên đứng gần đó như bừng tỉnh. Tiếng xì xào nổi lên, rồi từng đợt người bắt đầu di chuyển không vội vã, nhưng rõ ràng là đầy háo hức. 30 phút trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Khi đại sảnh vang lên âm báo mở cửa khu vực phát hành thiết bị AR linh hẻo mẹ, thế giới xung quanh bỗng hóa chiến trường. Chạy lẹ lên mấy ông ơi, không làm mất sợ lo tá. Một cô gái tóc xanh dương cột hai bên vừa hét vừa kéo theo cả nhóm bạn phóng như bay về phía khu C, cô còn đeo hẳn giày thể thao chuyên chạy bộ, không khác gì đang thi Olympic. Chưa kịp hiểu chuyện gì, đám người đông như kiến bơ tổ đã ào ào xô đẩy nhau chen vào hành lang phía đông, nơi khu phát hành được đặt. Mi và Hiệp chỉ kịp nhìn nhau. Không phải bảo là xếp hàng sao? Xếp cái cờ cờ, có thằng nó còn mặt dày cắm trại chỗ này từ hôm qua rồi. Chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút, hàng trăm người đã chen chúc trước cổng khu C, lực lượng bảo vệ và robot kiểm soát trật tự phải lập tức kích hoạt chế độ điều phối. Một giọng nữ điện tử vang lên liên tục như đang làm MC cho một game show hoảng loạn. Kính mời quý khách giữ trật tự. Vui lòng không chen lấn. Hàng sẽ được phát đủ theo danh sách đăng ký chen giữa đám đông hỗn loạn, những hình ảnh khó tin bắt đầu xuất hiện. Một vị thiếu gia tóc đỏ hoe, đeo kính AR thời trang và khoác áo choàng trắng dài tới gót, đang gào lên bằng tiếng Anh giọng Oxford. Ý đề ản GOTT Asset. Tôi có thẻ khách hàng VIP, cho tôi qua. Kế bên hắn là một tên người Hàn với bộ vest xám nhạt và khăn choàng Louis Vuitton, tay cầm hai cái thẻ VIP lấp lánh, vẫn bị chặn lại ngoài rào an ninh. Phía trong, một nhóm học sinh mặc đồng phục học viện tư nổi tiếng thì đang cố tranh thủ sắp phì với các nhân viên để tạo quan hệ trước khi lấy mũ. Có đứa còn lấy dễ ảm, vừa chen lấn vừa gọi. Chào cả nhà, mình đang ở khu C trung tâm nổ và nẻ, siêu đông luôn. Câu được chúng cái mũ ăn giờ. Nếu thành công mình sẽ để ạ vạ tạ tập đoàn nổ và cả đời hí hí. Trong khi cả thế giới đang bận hò hét và chen lấn, một dáng người mảnh khảnh, áo thun bình thường, dép lê. Xin xác nhận là dép lê thật. Hắn lưng thững bước ra khỏi thang cuốn, tay cầm cốc trà sữa như thể đang đi lạc trong khu trung tâm thương mại nào đó. Hắn tên là Lữ Cha. Không đùa, là cha thật đấy. Cha trong câu hát mắt mai cha 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 bài nhạc mà ba mẹ hắn từng nghe đi nghe lại đến một đĩa. Rồi không hiểu sao, vũ trụ đống dưng nổi hứng sắp đặt. Một hôm trời nắng nhẹ, thầy bói xóm dưới phán hắn chính là Lữ bố chuyển tiếp. Thế là ba mẹ hắn, nửa mê tín nửa nghệ sĩ, hớn hở ghép lại hai mối duyên trời định. Một là Lữ từ Lữ bố, hai là cha từ giai điệu họ yêu thích. Và thế là đời hắn bắt đầu với cái tên độc nhất vô nhị Lữ Cha. 21 tuổi, ngành học không có, nghề nghiệp nhà báo. Ở nhà và báo. Mục tiêu sống, ăn ngủ đủ nữa. Hắn vừa ăn bánh mì vừa xem live sở trệ ảm, rồi quyết định ghé chơi cho biết. Vì xác định hắn không có cửa. Lữ Cha đứng nhìn cái hàng dài như dòng nón khúc và thở dài. Su kẹo là hết sơ lọt rồi. Nhưng rồi, một robot phát hành tiến tới trước mặt hắn, giọng lịch sự đến kỳ lạ. Chúc mừng quý khách. Mã cờ giờ của quý khách trùng với lượt đăng ký số 1001 người may mắn thứ 1000 trong chiến dịch quảng bá. Quý khách được tặng một cặp AR linh hẻo mẹ phiên bản giới hạn. Xin mời tiến vào lối đặc biệt. Lữ Cha đứng sững, nhìn quanh, nhìn lại cờ giờ trên điện thoại, nhìn cái bánh mì trong tay, rồi chỉ thốt lên đúng một từ. Thử. Chỉ sau 15 phút, Lữ Cha bước ra khỏi khu phát hành với hai chiếc mũ cẩn thận đặt trong vali, lấp lánh như vừa mua sắm từ cửa hàng đồ hiệu. Đám đông náo nhiệt lập tức lặng đi trong thoáng chốc, rồi vỡ bả như ong vỡ tổ. Mấy thiếu gia vừa nãy còn đang cãi nhau hòm tỏi về thứ tự đăng ký liền quay phát sang hắn, mắt sáng như sao. Anh đẹp trai, bán lại một cái nha. Tôi trả gấp đôi giá gốc, ba lần giá. Cái mũ đó là hàng đặc biệt. Tôi trả gấp ba, cộng thêm cái đồng hồ Thụy Sĩ mới khui sáng nay. Giữa cơn hỗn loạn, một thiếu gia người Pháp bước ra như thể vừa thoát khỏi trang bìa tạp chí thời trang. Mái tóc xoăn tít như mì ống, đôi mắt xanh trong vắt, áo sơ mi trắng phấp phới giữa làn gió điều hòa. Cậu ta mỉm cười rạng rỡ, bước tới gần Lữ Cha với phong thái thân thiện đến mức có phần đáng ngờ. Xin chào. Tôi là Mại Re Cát Đồn, cháu của Phó Chủ tịch Nova, phụ trách chi nhánh châu Âu. Rất vui được làm quen. Lữ Cha còn chưa kịp mở miệng, Mại đã cười tít mắt như thể vừa hội ngộ tri kỷ từ kiếp trước. Cậu tên gì? Lữ Cha. Cha. Mại bật cười, vỗ tay một cái rõ to. Nghe một đấy. Từ giờ tôi gọi cậu là cha nha. Nghe vui thay cực. Chưa dứt câu, hắn đông nghiêm lại, rút từ túi áo khoác ra một chiếc thẻ đen bóng loáng viền vàng. Chất liệu kim loại phản chiếu ánh sáng như một lời tuyên bố ngầm. Tôi trả gấp 10 lần giá gốc. Mại nói, giọng thấp đi nhưng rõ ràng từng chữ. Và kèm theo một vé mời dự tiệc riêng của Nova vào tuần sau. Chỉ cần đưa tôi cái mũ đó. Không khí bỗng trùng xuống như có ai tắt âm toàn cảnh. Một vài thiếu gia há hốc miệng như thể định hỏi thiệt không đó, nhưng chưa kịp thốt ra lời, Lữ Cha đã thản nhiên nhún vai, đưa lấy một chiếc vali chứa mũ vào tay Mại. Cho đó hắn nói, nụ cười nhàn nhạt, dù gì cũng là hàng trời cho, ăn một mình thì trời phạt chết. Mại trước mắt thoáng sững người, rồi bất chợt bật cười hồn nhiên như trẻ con được lì xì. Hắn đưa chiếc vali cho người hầu đứng gần, rồi quay lại nhìn Lữ Cha, ánh mắt lấp lánh như vừa phát hiện ra một bảo vật sống. Được được, vậy ta kết bạn đi. Mại tháo chiếc đồng hồ thông minh trên tay, chạm nhẹ vào mặt kính rồi chìa sang phía Lữ Cha, ánh mắt long lanh như thể đang tặng quà sinh nhật. Tôi ít khi kết bạn lắm, hắn nói, giọng đông trầm xuống, chân thành lạ thường. Nhưng tôi rất thích những người như cậu bất ngờ, dở hơi và tốt bụng đến kỳ lạ. Lữ Cha cũng đưa cổ tay ra, chạm nhẹ vào mặt đồng hồ. Một tiếng tích vang lên khẽ khẽ. Kết nối hoàn tất. Không ai nói gì thêm, chỉ một cái gật đầu nhẹ, và Mại đã cười tươi hơn bao giờ hết. À mà nè. Mại đột ngột nhớ ra, mắt sáng lên. Tối nay có một game mới đủ The Genesis, bản thử nghiệm giới hạn. Game sinh tồn hậu tận thế, tôi được mời. Vào chơi với tôi nha. Lữ Cha nghiêng đầu, nhíu mày. Sinh tồn hậu tận thế. Ừ. Bán giết dị thú, nhặt đồ, dự trại, chiến đấu. Rất cháy luôn. Lữ Cha im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu. Ừ, cũng được. Dù gì tôi cũng rảnh. Trước khi chia tay, hắn lặng lẽ đưa tay lướt qua giao diện đồng hồ một lần loại chuyển khoản. Một âm báo nhẹ vang lên trên thiết bị của Lữ Cha. Hắn nhìn thoáng qua màn hình một khoản chuyển tiền, đúng bằng 10 lần giá gốc trên mũ. Lữ Cha quay sang, nhíu mày. Tôi nói là không cần tiền mà. Còn tôi thì không thích nhận không cái gì cả. Mày nháy mắt. Vậy nha, tôi đừng quên vào game nhà cha. Mày cùng người hầu rảo bước về phía thang máy khu VIP. Hắn vừa đi vừa huýt sáo, tâm trạng hớn hở thấy rõ. Cửa thang máy khép lại, để lại sau lưng những ánh mắt vẫn còn chưa hết sửng sốt. Chương 187, sinh tồn hậu tận thế chương 187, sinh tồn hậu tận thế gia đình Lữ Cha thuộc diện khá giả, dư ăn dư để. Ba mẹ hắn cũng không thuộc kiểu áp lực thành tích, chẳng mộng tưởng con mình phải làm dạng danh tông môn hay đứng tốt trường lớp gì cho hết. Họ sống tiểu đời nhẹ như mây bay, hôm nay ăn gì ngon, mai đi đâu chơi. Con cái lớn lên được thì tốt, không thì cũng được. Lữ Cha lớn theo kiểu như cỏ dại gặp nắng, chẳng cần ai đồn nắn, cũng chẳng thiết phải nở hoa cho đẹp. Hắn chỉ cần ba chuyện căn bản ăn đủ nữa, ngủ đủ giấc và đừng ai réo tên hắn lúc đang nằm ẩn. Về đến nhà, hắn đã dép qua một bên, lôi điện thoại ra, đúng lúc nó phát một đoạn tin nhắn thoại. Giọng ba mẹ vang lên, đầy hồ hởi. Cha mẹ đi du lịch mấy hôm nhà con. Kỷ niệm ngày cưới mà. Con ở nhà ăn, đừng ăn mì hoài, nhớ mở cửa cho thoáng chứ đừng đóng dịt rồi ủ trong phòng như cái bánh trưng. À, nhớ tới cây dù mẹ với nhà ạ, giọng mẹ thì liễu lo như chim, giọng ba thì xen vào cười khà khà phía sau như thể đang vừa nói vừa kéo vali ra taxi. Tin nhắn vừa dứt, một cái sợt cờ hình trái tim to tổ trạng hiện lên, kèm dòng: ba mẹ yêu con nhất trần đời. Lữ Cha đứng lặng vài giây, nhìn màn hình sáng lóe giữa căn phòng tối om, rồi thở dài. Một tiếng thở dài rất lữ cha. Là yêu thương giữ trưa. Ba mẹ hắn đi du lịch còn đều đặn hơn cả hắn đi chợ. Lý do thì phong phú như thực đơn phệ, kỷ niệm ngày cưới, kỷ niệm lần đầu nắm tay, kỷ niệm lần cãi nhau đầu tiên rồi làm hòa. Kỷ niệm gì cũng thành cớ đi chơi tuốt. Để lại hắn ở nhà y như thể là món đồ đính kèm lỡ tay thêm vào trong đơn hàng tình yêu hai mươi mấy năm trước của họ. Cũng may, tủ lạnh vẫn đầy đủ đồ ăn. Hắn kiểm tra qua một lượt rồi tặc lưỡi. Được, chấp nhận được. Tắm rửa xong, hắn mở vali, lôi chiếc mũ Azure Link ra, đọc hướng dẫn sử dụng rồi đội lên đầu và bắt đầu tiến vào thế giới ảo. Sau khi kết nối hoàn tất, ý thức của hắn dần trượt vào một không gian kỹ thuật số rộng lớn. Một giao diện hiện ra trước mắt, đầy màu sắc sống động và như mọi công nghệ hiện đại. Như thường lệ, đầu tiên vẫn phải là xác nhận tôi không phải robot, sau đó là đọc hướng dẫn sử dụng và điều khoản cam kết. Bảy trang A4. Không nghĩ quá nhiều, Lữ Cha liếc xuống góc dưới giao diện, kéo một lèo đến cuối trang và bấm đã đọc. Ngay lập tức, một ai xuất hiện, hình dạng là một cô gái trẻ với mái tóc màu bạc ánh xanh, giọng nói trong trẻo nhưng không giấu được vẻ cà khịa. Wow, kỷ lục thế giới luôn á. Đọc hết 7 trang A4 trong 35 giây. Siêu năng lực à? Cô ai giả vờ vỗ tay rào rào, ánh mắt long lanh. Không ngờ luôn đó nha, con người đúng là sinh vật kỳ diệu. Nhưng xin lỗi nha, hệ thống yêu cầu người dùng phải đọc kỹ những mục quan trọng với sự giám sát của tôi. Nói xong, ai bắt đầu dẫn tua qua từng mục cần lưu ý, từ cách tháo lắp, điều chỉnh cảm biến, đến những điều nên và không nên làm trong không gian ảo. Lữ Cha ngồi im như gà luộc, gật gù theo từng dòng lướt qua. Cuối cùng, cũng đến phần tạo nhân vật. Trên màn hình hiện ra hai lựa chọn. Tự thiết kế ngoại hình mới sử dụng dữ liệu Bioscan để tạo ạ vạ tạ giống thật, Lữ Cha chẳng thèm nghĩ ngợi. Hắn bấm ngay vào mục 2. Dữ liệu Bioscan là thứ đã được thu lúc hắn nhận mũ ở trung tâm, tiểu quét toàn thân tích hợp cho tiện. Dùng luôn cho lẹ, khỏi mất công tỉ mẩn chọn từng loại mũi, tiểu tóc, màu da như đang chơi game nhập vai cổ điển. Mặt mũi vẫn là hắn nhưng nhìn có phần sắc nét và tươi mới hơn chút, như thể vừa ngủ đủ giấc 2 tháng liền vậy. Chuẩn bị hoàn tất quá trình đăng nhập hệ thống thông báo. Lữ Cha chỉnh lại tư thế ngồi, nhấp nhẹ ngón tay cái. Vào được chưa? Màn hình chuyển màu. Một ánh sáng trắng bao phủ toàn bộ tầm nhìn. Một luồng ánh sáng trắng mở tan dần. Khi tầm nhìn ổn định lại, Lữ Cha gần như quên mất mình đang ở trong một thế giới ảo. Trước mắt hắn là một thành phố hiện đại rực rỡ như bước ra từ trí tưởng tượng của một đạo diễn phim khoa học viễn tưởng. Các tòa nhà bằng kính phản chiếu ánh nắng nhân tạo dịu nhẹ, những cây cầu trong suốt nối liền giữa các tầng trời. Xe bay lướt qua trên cao, để lại những vệt sáng mờ như dải ngân hà bị bẻ cong giữa ban ngày. Dưới chân hắn, con đường lát đá sáng lấp lánh phản chiếu từng bước chân như nước gợn sóng. Xung quanh là quảng trường khổng lồ, nơi hàng trăm người đang tụ tập, một số bình thường, một số có đôi cánh phát sáng, số khác thì đầu hổ mình robot hay thậm chí trông như chiếc bánh mì biết đi. Nếu không vì mấy người đó và vài cá thể đang bay nhàn nhã như chim bồ câu dạo chơi, thì Lữ Cha đã tin chắc đây là thế giới thật. Chào mừng ngài đến với Nổ Vạ Phơ Giờ, thế giới ảo do tập đoàn Nổ Vạ phát triển và quản lý. Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Lữ Cha quay lại. Là cô ai vừa rồi, giờ đứng thẳng lưng trong bộ vest trắng bạc tinh tế như thư ký tổng giám đốc. Phía sau lưng cô là logo Nổ Vạ xoay tròn nhẹ, nổi giữa không trung. Tôi là ổn ra hệ thống quản lý và hỗ trợ người dùng của Nổ Vạ Phơ Giờ. Cô mỉm cười, ánh mắt phát ra tia sáng dữ liệu. Nổ Vạ Phơ Giờ không chỉ là một trò chơi hay mô phỏng giải trí, mà là một không gian xã hội tích hợp toàn diện. Cô phẩy tay. Một giao diện khổng lồ hiện ra giữa không trung, như một lớp hồ lộ rèm trong suốt, hiển thị các khu vực. Trung tâm giao dịch nơi làm việc, đầu tư, giao dịch tài sản kỹ thuật số. Khu học thuật học viện thực tế ảo, nơi hàng ngàn lớp học và hội thảo diễn ra mỗi ngày. Khu giải trí nơi bạn có thể vào bất kỳ thế giới giả tưởng nào, từ kiếm hiệp, xì mở tụ cho đến giả lập lịch sử cổ đại. Khu gặp mặt xã hội các quảng trường, quán cà phê, phòng họp ảo, thậm chí cả công viên tình yêu dành cho người cô đơn. Chúng tôi cũng hỗ trợ đồng bộ dữ liệu cá nhân. Nếu ngài muốn, có thể kết nối điện thoại với mũ Azure Link để truy cập tin nhắn, cuộc gọi, mạng xã hội và các tệp cá nhân tại đây. Lữ Cha gật đầu đồng ý, lười biếng đưa tay xác nhận. Một chớp sáng nhỏ hiện lên trước chắn hắn, và vài giây sau, một bảng điều khiển nổi xuất hiện, hiển thị đầy đủ danh bạn, ứng dụng, cả đêm hắn chưa kịp chơi trên điện thoại cũng được quét sạch. Mọi thứ đều nằm trong tầm tay, hoặc tầm ý nghĩ. Cô dạ cười nhẹ, rồi cúi đầu theo kiểu lễ tân sang trọng. Chúc ngài Lữ có những giây phút tuyệt vời tại Nổ Vạ Phơ Giờ. Nếu cần, chỉ cần gọi tên tôi, tôi sẽ xuất hiện để hỗ trợ. Đang lướt mắt nhìn đám nhân vật cuộn tợ lệ bay qua đầu, thì một đỉnh nhẹ vang lên trong tai. Lữ Cha liếc qua giao diện bên phải, hình ảnh mà hiện lên qua một khung gọi hồ lô. Gã bạn tóc vàng ấy cười hớn hở, vẫy tay như đang gọi mèo. Kết nối mũ Azure Link rồi hả? Tuyệt, nhanh chân lên. Tụi tôi đang ở khu giải trí, server mới sắp mở rồi đó. Chấm là không có chỗ đâu. Lữ Cha thở nhẹ, gật đầu. Ok, chờ chút. Hắn mở minimap, nhấn vào biểu tượng Entertainment hụt khu giải trí, rồi dịch chuyển nhanh. Một tia sáng trắng bùng lên. Chớp mắt, Lữ Cha đã đứng giữa khu giải trí nơi tràn ngập ánh đèn lồng, bảng hiệu khổng lồ và các quầy game bay lơ lửng như các gian hàng trong hội chợ tương lai. Trên không, các màn hình nổi đang chiếu treo lơ game, ca nhạc và bảng xếp hạng toàn cầu. Ngay tại điểm xuất hiện, E Mải và vài người bạn đang đứng chờ. Bọn họ ăn mặc theo phong cách thời trang ảo. Người mặc áo choàng phát sáng, kẻ đội mũ rộng ảnh, có cô nàng đeo kính thực tế tăng cường với 3 giờ dồn bay theo sau. Cha, lại đây. E Mải gọi. Sau vài câu chào hỏi, cả bọn lần lượt giới thiệu tên. Chỉ tên thôi, không chức danh, không gia thế, không nào nghệ. Giữa thế giới ảo, thân phận thực tế trở nên nhạt nhòa, điều còn lại chỉ là ai vui vẻ hơn, ai chơi hay hơn. đi thôi, tới khu đăng ký. Game mới chuẩn bị mở cổng. Một tên trong nhóm chỉ tay. Tại khu đăng ký game, sinh tồn hậu tận thế. Một màn hình khổng lồ từ từ hiện lên. Màn đêm buông xuống. Một thiên thạch khổng lồ xé tan bầu trời, mang theo ngọn lửa đỏ rực và tiếng gầm của tận thế. Rồi giọng nói của hệ thống vang lên sâu, trầm và đầy uy lực như lời hiệu triệu từ tương lai. Năm 2107, ngày nhân loại không còn là bá chủ địa cầu. Một thiên thạch mang tên ạ sở chạ ít giáng xuống, không hoàn toàn hủy diệt trái đất, nhưng cũng không để nó còn như xưa. Loài người kiêu hãnh, văn minh, tột đỉnh giờ đây lùi sâu vào lòng đất, trú ẩn như những con sâu mong manh. Màn hình chuyển cảnh những đô thị đổ nát, cây cối mọc xuyên qua nhà cao tầng, những sinh vật dị dạng gào thét giữa sương mù đỏ máu. 100 năm sau cửa hầm mở ra, các nhà lữ hành hậu duệ của kẻ sống sót bước lên mặt đất lần nữa. Nhưng thứ chờ họ không phải là quê hương, mà là một biển dị thụ, núi lửa sống và bầu trời biến chất. Thiên nhiên không còn là mẹ, mà là quái vật. Màn hình loại sáng, những nhân vật người chơi xuất hiện, người cầm súng tợ lạ mà, người điều khiển máy móc, người mặc giáp công nghệ tối tân, người cưỡi thú lạ. Thế giới này đã bị viết lại, nhưng sứ mệnh thì vẫn còn nguyên vẹn. Các ngươi, những kẻ dám bước lên mang trọng trách tái thiết nền văn minh, khai phá tương lai, đưa nhân loại trở lại đỉnh cao của chuỗi thức ăn, hoặc chấp nhận bị diệt vong dưới móng vuốt tiến hóa. Sinh tồn hậu tận thế, hành trình tái sinh bắt đầu. Ngay bây giờ, màn hình chuyển tối, đếm ngược xuất hiện. 0 giờ 9 phút 0 giờ 8 phút. Máy chủ Genesis 004 mở cổng, chuẩn bị dịch chuyển. Cả nhóm lữ cha đứng vào vòng sáng đăng nhập. Tia sáng bao quanh, dần kéo ý thức của họ vào một hành trình hoàn toàn mới. Không thể tin được là chỉ trong vài trăm năm ngắn ngủi, con người đã có thể tạo nên được một trò chơi như vậy. Chương 188, tuyển dụng trá hình. Chương 188, tuyển dụng trá hình. Ánh sáng trắng lấp lánh tắt dần. Khi thị giác của lữ cha trở lại, hắn đã đứng giữa một đại sảnh bằng kim loại, rộng lớn và lạnh lẽo. Trần nhà cao chót vót với hệ thống đèn trắng nhạt kéo dài như vô tận. Âm thanh đầu tiên hắn nghe thấy là tiếng bước chân dồn dập và âm vang của loa nội bộ vang vọng qua các hành lang. Chào mừng các tân binh đến với căn cứ ngầm 014. Bên cạnh hắn là ẻ mải và nhóm bạn, tất cả đều đã thay đổi diện mạo thành các gã bạ tạ được thiết kế theo phong cách sinh tồn. Áo giáp nhẹ, găng tay chiến thuật và các phụ kiện như kính thực tế tăng cường và đồng hồ sinh tồn đeo tay. Xung quanh họ là hàng trăm người chơi khác đến từ khắp nơi trên thế giới. Người da trắng, da đen, da vàng, tiếng Anh, Pháp, Nhật, Việt lẫn lộn. Nhưng tất cả đều bị hút vào một điểm chung, thế giới này quá thật. Từ cảm giác gáp lạnh khi bước lên nền kim loại, cho đến hơi thở có thể thấy rõ khi đi qua hành lang thông gió, không một chi tiết nào bị làm qua loa. Ngay cả biểu cảm của nờ đờ cờ đứng gác hai bên, ánh mắt sắc bén, cái gật đầu khẽ khi người chơi đi ngang đều sống động đến giận người. Lữ cha chợt thốt lên. Trò chơi này đúng là không đùa được. Đống một tiếng quát vang lên, chặn đứng lời thì thầm của hắn. Hàng ngũ im lặng. Một người đàn ông cao lớn, mặc quân phục đen với huy hiệu cảnh vệ bạc sáng rực trên ngực, bước lên bục phía trước. Ánh đèn hội trường đổ xuống khiến khuôn mặt góc cạnh của ông hiện rõ, đầy uy nghiêm. Tôi là giáo quan Kẹo Lần, chỉ huy đội cảnh vệ căn cứ 014. Tất cả các vị đứng ở đây đều là những cá nhân trẻ xuất sắc nhất được chọn từ hàng ngàn ứng viên sống sót dưới lòng đất. Nhưng ông nhân giọng, ánh mắt quét qua toàn bộ người chơi, chỉ những ai vượt qua kỳ sát hạch mới đủ điều kiện đặt chân lên mặt đất. Chào mừng đến với hồi một, thử lửa và kỷ luật. Màn hình thông báo hiện lên trước mặt các người chơi, báo hiệu hồi đầu của trò chơi đã mở ra. Sau đó màn hình hổ lộ rèm bật lên ngay trên tay từng người chơi. Một loạt nhiệm vụ hiện ra. Rèn luyện thể lực tại khu huấn luyện cấp 1. Tham gia lớp học kiến thức sinh tồn cơ bản. Thử thách phản xạ mô phỏng tấn công bất ngờ. Đấu tập cá nhân tại võ đài chiến thuật. Tìm hiểu thông tin về bề mặt qua trung tâm dữ liệu. Thu thập vật phẩm thiết yếu trong khu vực ngụy trang. Quá dữ. Emmaus sáo tính bay sang nói chuyện với bạn, nhưng sau khi thấy ánh mắt của giáo quan, thì hắn không dám lẩm bẩm thêm lần nữa. Căn cứ 014 không chỉ là một khu vực huấn luyện, nó là một thành phố nhỏ dưới lòng đất. Có đường ống vận chuyển riêng, phòng ăn tập thể, thư viện, khu kỹ thuật và cả phòng y tế mô phỏng. Tại khu thể lực, lữ cha và nhóm phải leo dây thừng, vượt chướng ngại vật mô phỏng địa hình đổ nát và đeo ba lô ảo 30 kg chạy trên băng chuyền. Dù là game, nhưng cảm giác mọi cơ, nhịp tim dồn dập và mồ hôi chạy trên trán tất cả đều thật đến đáng sợ. Tại lớp học sinh tồn, họ được hai huấn luyện viên mô phỏng dạy cách lọc nước, phân biệt nấm độc và cách định vị bằng bản đồ sao. Tất nhiên là có hệ thống kẻ kẻ bên cạnh giúp bọn họ sao lưu nhanh chóng, nói là học nhưng thực tế là đang đi lựa chọn chuyên ngành. Nờ đờ cờ giảng viên một người đàn ông hói đầu với giọng địa mai khó chịu, khiến ai cũng phải tập trung cao độ. Ông đặc biệt khó chịu với những ai gặp gì cũng sao lưu, hoàn toàn dựa vào máy móc. Khu đấu tập. Tiếng còi báo hiệu trận đấu vang lên. Trong một khuôn viên rộng như nhà thi đấu quân sự, Lữ Cha đứng đối diện với một cô gái người Nhật dáng người thanh thoát, tóc đen cột gọn thành búi thấp phía sau. Trên ngực áo cô hiển thị cái tên Escokamishiro đơn giản, gọn gàng, lạnh lùng. Khán đài bên ngoài lắc đắc tiếng reo hò. E Mai ngồi cùng nhóm bạn lạ dạ, Cải Tô, Dương và Mãi Nở và mỗi người một phong cách, nhưng đều cười khúc khích nhìn trận đấu đang chuẩn bị bắt đầu. Này, cô nàng đó có đúng là người mới không vậy? Lạ dạ hỏi, ánh mắt nheo lại, đầy thích thú. Không chắc, cách cô ta di chuyển đúng là khó chịu. Mãi Nở và nhún vai. Hy vọng Lữ Cha không gãy xương nào. Cải Tô cười to. Không gãy, nhưng sĩ diện thì có thể. E Mai cười khẩy, với tay ra hiệu cổ vũ. Trong sân, Lữ Cha siết chặt tay. Trong ánh nhìn của hắn là hình ảnh của hệ thống phụ trợ, giúp đỡ hắn định hướng tấn công và phòng thủ. Lữ Cha làm đúng theo chỉ dẫn, rồi thất bại hoàn toàn. Echo gần như không nhìn vào hướng tấn công mà chỉ hơi nghiêng người, tay vung lên nhẹ như gió. Một tiếng bịch vang lên, Lữ Cha thấy mình nằm ngửa ra sàn trước khi kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Lựa 2. Gợi ý khác hiện lên. Đối thủ đang để lộ sơ hở bên vai trái. Sử dụng kỹ năng ép góc cấp cơ bản. Hắn lao vào. Echo vẫn không né, cô chỉ nghiêng đầu và dùng tay áo siết nhẹ cổ tay hắn, quật thẳng ra phía sau. Lần này là bình. Mạnh hơn trước. Toàn khán đại ồ lên. Ệ Mại lắc đầu thở dài. Lệ thật, bị dắt mũi không thương tiếc. Cải tổ thì trầm ngâm suy nghĩ. Tôi bắt đầu nghi cô này là bọt cải trang rồi. Không đâu, chuyển động của cô ấy rất thực, không có độ trễ như ai. Lượt cuối. Hệ thống gợi ý chi tiết hơn, các biểu đồ đường đi, thời điểm ra đòn, góc đánh. Tất cả đều rất đẹp nhưng hoàn toàn vô dụng. Echo bước một bước nhỏ, như vũ công. Tay cô không tung đòn mạnh, nhưng lại dùng sức của chính Lữ Cha theo trọng lượng của chính hắn. Một cú đá vòng cầu từ thân dưới được tung lên hoàn hảo. Bút. Lữ Cha bay như bao cát, xoay vòng trên không rồi rơi xuống sàn với tiếng nặng trịch. Toàn đấu trường im lặng 0.5 giây, rồi bùng nổ tiếng cười. Đứng dậy đi cha, đừng có chết kiểu này. Ệ Mại hét lên, cười muốn ngã khỏi ghế. Lữ Cha nằm im, chỉ giơ ngón tay giữa lên trong vô vọng. Sau trận đấu, Echo đi tới, khuôn mặt vẫn lạnh như băng nhưng ánh mắt có chút thiện cảm. Di chuyển tốt, nhưng quá lệ thuộc vào hệ thống. Lữ Cha ngồi dậy, thở hổn hển. Không phải cậu cũng dùng hệ thống hỗ trợ à? Echo lắc đầu, hơi cúi người theo kiểu chào truyền thống của Nhật. Tôi là võ sư dù ồ. Những gì tôi dùng là thật. Còn hệ thống, tôi tắt từ lúc bước vào đấu trường. Hả? Lữ Cha sửng sốt. Kaito, Dương và Lạ Gia nghe xong thì rộ lên. Tắt hệ thống. Được luôn à? Mà thì khoanh tay, nhìn đồng hồ. Vậy thì thử tắt xem. Một lượt thôi. Để xem thật sự khác biệt bao nhiêu. Cả đám lần lượt vào lại sàn đấu, tắt hệ thống hỗ trợ và gần như ngay lập tức bị hành cho Ketua. Những cú đấm giờ không còn hướng dẫn, những đòn né giờ phải theo bản năng. Trò chơi bỗng như một lớp võ thuật ngoài đời thật, và sự thật phũ phàng hiện rõ. Họ bị cho ăn no hành. Thế là cả bọn đành phải bật lại hệ thống hỗ trợ. Khi có thời gian rảnh giữa các bài tập, cả nhóm bắt đầu khám phá khu vực. Thư viện dữ liệu ảo hiện lên như một bảo tàng sống, bản đồ khu vực, các loại hệ sinh thái, nhật ký di dân từ thế kỷ trước, mô hình mô phỏng dị chủng. Kết thúc ngày huấn luyện đầu tiên, cả nhóm trở về khu sinh hoạt cá nhân, một căn phòng nhỏ nhưng hiện đại, mỗi người một phòng riêng, đầy đủ chức năng. Trước khi ngủ, hệ thống hiển thị tổng kết. Lữ Cha ngày 1 thể lực, C phản xạ, C tác chiến tay không, C tinh thần, B khả năng thích nghi, B điểm năng lực tích lũy, 74.500, đủ điều kiện dự thi sau 4 ngày, Lữ Cha ngả người xuống giường. Dù chỉ là một trò chơi, hắn lại thấy mình đang sống thật hơn bao giờ hết. Không còn là thằng thanh niên lười biếng ở thế giới cũ. Ở đây, mọi thứ đều mới mẻ và cực kỳ cuốn hút. Ở đây hắn cảm thấy mình đang bắt đầu cái gì đó lớn lao. Phòng điều khiển trung tâm tầng 42. Trung tâm vận hành nổ và AGL ánh sáng trong phòng mở nhạt, chỉ có ánh sáng từ hàng chục màn hình trôi nổi trong không trung chiếu lên những gương mặt căng thẳng. Trên đó là bản đồ 3D của thế giới ảo, biểu đồ dữ liệu thời gian thực, chỉ số thần kinh, tốc độ phản xạ, mức độ tương tác não bộ và khả năng thích ứng. Một cánh cửa trượt mở ra, mượt mà không tiếng động. Giám đốc điều hành hệ thống má cất vợ tên bước vào, dáng người cao lớn, vét đen giản dị nhưng từng bước đi như mang theo trọng lượng của cả cơ chế giám sát toàn cầu. Mọi người lập tức đứng dậy chào, chỉ huy trưởng ca trực gìn nạ xuẩn túi nhẹ đầu. Chào ngài, giám đốc Marcus. Ngài đến sớm hơn dự kiến. Marcus không nhìn ai, mắt lướt qua màn hình. Báo cáo tình hình nhóm người chơi ở sẽ vừa mới đi. Gìn nạ thao tác nhanh trên bàn điều khiển, hàng loạt bảng thống kê hiện ra. Chúng tôi vừa tổng hợp dữ liệu từ 4 giờ đầu. Tỷ lệ kết nối thần kinh ổn định ở mức 97, trong đó 42 người chơi đạt ngưỡng thích ứng tầng 3 cao hơn mức trung bình những đợt trước khoảng 16. Marcus nhướng mày, giọng chậm rãi. Lý do? Có vẻ như một số người chơi cũng đã chia sẻ công khai kinh nghiệm và hướng dẫn chơi trên diễn đàn, dẫn đến việc nhóm người chơi mới chuẩn bị kỹ càng hơn. Vài nhân viên xung quanh khẽ lắc đầu. Một kỹ sư trẻ thì thầm với đồng nghiệp. Sơ vạ toàn bộ như thế thì còn gì trải nghiệm game nhập vai nữa, phá nát hệ thống khám phá cốt truyện rồi còn gì. Nhưng giọng nói của Marcus đột ngột cất lên, lạnh mà vững. Gina, tôi muốn cô ra thông cáo tuyên dương, khuyến khích và hỗ trợ tối đa các nội dung chia sẻ tự do. Phải lan truyền mạnh hơn nữa. Cả phòng im phăng phắc. Gina lúng túng. Nhưng thưa ngài, điều đó sẽ ảnh hưởng đến chiều sâu trải nghiệm ban đầu của người chơi. Họ sẽ bỏ qua các tình tiết bất ngờ mà chúng ta thiết kế. Marcus ngắt lời. Trò chơi này không phải để gây bất ngờ. Ông quay người, ánh mắt lạnh lùng quét qua cả phòng. Nó là hệ thống sàng lọc, không phải giáp xiếc. Dẹp mấy cái cốt truyện gì đó đi. Mỗi hành vi trong game là dữ liệu. Mỗi kỹ năng học được là yếu tố đầu vào cho dự án nhân lực chiến lược của Nova. Tất cả bọn họ những người vượt qua được các cấp độ đều là hạt giống cho tương lai. Một kỹ sư giả cao mày. Ý ngài là đây là chương trình tuyển dụng trá hình. Marcus miết mép. Không trá hình. Chỉ là một cánh cổng. Mở ra cho người phù hợp. Khóa lại với kẻ không đủ trình độ. Cấp trên có lệnh mới, với những ai số liệu không phù hợp hãy liên hệ bọn họ và tước lại tư cách trải nghiệm trò chơi đi. Chương 189, thứ đáng sợ sau hoàng đế. Chương 189, thứ đáng sợ sau hoàng đế. Hành lang dài lạnh lẽo của bệnh viện dường như kéo dài vô tận, ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt hắt xuống nền gạch trắng khiến mọi thứ càng thêm phần u ám. Mỗi tiếng giày bước qua đều vang vọng, va đập vào sự lo âu đang cuộn trào trong lòng từng người đang ngồi chờ ngoài phòng phẫu thuật. Trương Kiến Thành ngồi trầm mặc ở hàng ghế đầu, bàn tay đang chặt vào nhau, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ dán chặt vào cánh cửa thép lạnh lẽo trước mặt. Nơi người cha hạ nhìn trọng nhất đang giành giật sự sống sau vụ thảm họa ở cơ sở Tàng Huyền, Bắc Kinh. Bên cạnh anh là vợ, những người em trai và em gái của anh. Tất cả đều là máu mủ một nhà, sinh ra trong nhung lụa, lớn lên dưới cái bóng vĩ đại của Trương Hoa Thịnh. Một nhân vật huyền thoại trong giới tài phiệt hoa hạ, người sáng lập tập đoàn dược phẩm lớn nhất khu vực. Giờ đây, họ không còn là những công tử, tiểu thư quyền quý nữa. Họ là những kẻ đang chạy trốn. Mẹ của họ, người đàn bà từng là hình ảnh mẫu mực của giới thượng lưu, nay đã ngất lên ngất xuống mấy ngày liền, không thể chịu nổi cú sốc khi thấy chồng mình trong tình trạng thập tử vô sinh. Không khí nặng nề, nghẹt thở, cho đến khi một giọng nữ vang lên, chất chứa và đầy oán trách. Anh hai, tại sao? Tại sao không ngăn cha lại? Việc gì phải mạo hiểm như vậy chứ? Tất cả sản nghiệp ở Trung Quốc, cả danh tiếng, cả mạng sống của cha. Anh có biết chúng ta phải bỏ lại những gì không? Người em gái thứ ba của Trương Kiến Thành, cô gái vốn nổi tiếng là kiêu kỳ và ương ngạnh trong số các anh chị em, nay đã vỡ bả. Gương mặt cô đỏ bừng, mắt long lên vì tức giận xen lẫn bất lực. Những giọt nước mắt rơi xuống không phải vì yếu đuối, mà vì không thể chấp nhận được hiện thực tàn khốc này. Đường đường là tiểu thư họ Trương giờ phải trốn chui trốn nhủi ở Việt Nam, tất cả cũng chỉ vì cái tập đoàn nổ và chó mán ngoại. Câu nói vừa dứt, không khí như bị rút cạn. Mọi người đều sững sờ. Có người bật dậy, bị miệng cô, có người thì nhìn quanh cảnh giác như sợ có ai nghe thấy. Cô không quan tâm. Cô đang giận, đang tuyệt vọng. Trương Kiến Thành khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi thật dài. Không ai thấy rõ được cơn sóng đang dâng trào trong lồng ngực người đàn ông từng được xem là người thừa kế hoàn hảo nhất của gia tộc họ Trương. Hắn đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía cô em gái. Anh xin lỗi, giọng hắn trầm khàn, nặng như đá. Anh có lỗi với cha, có lỗi với tất cả mọi người. Đáng lý ra anh nên là người thay cha gánh lấy quyết định ấy. Rồi đột một buốt, âm thanh vang lên như tiếng roi quất vào da thịt. Cô em gái lảo đảo, ngã xuống nền gạch lạnh. Miệng cô ha hốc vì kinh ngạc, mắt mở lớn không dám tin vào thực tại. Tay run rẩy đưa lên ôm lấy má, nơi vẫn còn nóng rát vì cái tát trời giáng. Cô chưa từng bị đánh. Huống chi là từ người anh hai luôn được xem là hình mẫu lý tưởng của cả nhà người mà cô tôn kính, ngưỡng mộ từ nhỏ, người chưa từng nặng lời, huống chi là nặng tay. Anh cô lắp bắp. Nhưng Trương Kiến Thành không để cô nói tiếp. Ánh mắt hắn băng giá, giọng nói đều đều nhưng ẩn chứa một lưỡi dao sắc bén. Nhưng tuyệt nhiên điều đó không có nghĩa là em được quyền to tiếng chửi tới tập đoàn. Anh cúi người, đối diện thẳng với ánh mắt ngỡ ngàng của em gái, lạnh lùng dứt khoát. Cú tát này xem như cảnh cáo. Nếu còn lần sau sẽ không chỉ là một cú tát nhẹ nhàng đâu. Sự im lặng bao trùm như tấm màn tang. Cô em gái vẫn còn run rẩy, nhưng trong ánh mắt mở lệ, giờ đã có thêm sự tỉnh ngộ. Cô từ từ cúi đầu, nén nước mắt, giọng khàn khàn. Em xin lỗi, anh hai. Em sẽ không tái phạm nữa. Trương Kiến Thành khẽ gật đầu, vỗ nhẹ lên đầu em gái. Lòng bàn tay hắn vẫn còn hơi run, không vì giận, mà vì đau. Nhưng hắn không cho phép bản thân mềm yếu trong lúc này. Em tốt. Nhớ kỹ là được. Ánh mắt hắn trở nên dịu dàng, cái dịu dàng của người đã dằn lòng mình xuống vực sâu để bảo vệ cả gia đình. Hắn quay sang những người còn lại. Không cần lên tiếng. Họ chỉ cần nhìn ánh mắt hắn là hiểu ranh giới đã được vạch ra. Và ranh giới ấy không ai được phép vượt qua, dù chỉ một lời lỡ miệng. Chúng em hiểu, anh hai. Bọn họ đồng thanh vang lên như một lời tuyên thệ. Lần đầu tiên, những người con của Trương gia nhìn thấy một Trương Kiến Thành như vậy. Không còn là người anh cả ôn tồn, hiền hòa, mà là một người kế thừa thực sự lạnh lùng, cứng rắn, có thể ra tay với cả máu mủ ruột già, chỉ để giữ vững điều mà cả gia tộc đang đặt cược. Một cơn gió nhẹ luồn qua hành lang lạnh lẽo của bệnh viện, khiến đám người Trương gia khẽ rùng mình. Ngay lúc đó một giọng nói vang lên, đều đều và mang theo một tầng ý vị đặc biệt. Không biết tôi có đang làm phiền mọi người không? Giọng nói không lớn, không gắt, không mang theo sự đe dọa rõ ràng nhưng lại khiến không khí quanh đó như đông cứng lại trong khoảnh khắc. Tất cả đều quay đầu lại và khi nhìn thấy người đang bước tới, đồng loạt đứng bật dậy. Người đàn ông mặc áo sơ mi đen, khoác ngoài một chiếc áo măng tô dài, thân hình cao gầy, dáng đi ung dung như đang tản bộ trong một khu vườn. Ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên gương mặt hắn, để lộ một nụ cười nhàn nhạt không mặn không nhạt, nhưng đủ khiến người khác khó lòng đoán được tâm tư. Không ai khác chính là Lâm Chấn Vương. Dù thoạt nhìn có vẻ chỉ ngang tuổi Trương Kiến Thành, nhưng với những người từng làm việc trong tập đoàn Nổ Bạ, cái tên này là một biểu tượng. Là cố vấn trưởng, là người nắm toàn quyền điều phối hội đồng quản trị, là kẻ đứng phía sau hầu hết các kế hoạch then chốt. Hắn không cần chức danh lớn, bởi quyền lực thật sự của hắn không nằm trên giấy tờ, mà nằm trong từng lời nói, từng ánh mắt, từng cái gật đầu nhẹ như không kia. Trương Kiến Thành như bị điện giật, vội bước nhanh đến trước mặt Trần Vương, cúi người đầy kính cẩn. Chào ngài Lâm. Tôi không ngờ ngài lại đến lúc này, xin lỗi ngài vì không tiếp đón ngài từ xa. Giọng hắn khẽ run. Không phải vì sợ người đàn ông này, mà vì lo sợ lời nói vừa rồi của em gái mình đã lọt vào tai một trong những người quyền lực nhất Nổ Bạ. Và trong Nổ Bạ, sai sót đôi khi không tính bằng lời xin lỗi. Trần Vương vẫn giữ nụ cười, không tiến thêm bước nào, đứng ở khoảng cách vừa đủ, giọng nhẹ như gió thoảng. Ta biết ngài đang lo gì. Đúng là tôi có vô tình nghe được đoạn trò chuyện ban nãy. Hắn dừng lại, ánh mắt lướt qua cô em gái vẫn còn đang sợ hãi phía sau Kiến Thành. Nhưng đừng lo, Nổ Bạ không nhỏ nhen đến vậy. Người nhà đau xót mà lỡ lời là chuyện dễ hiểu. Câu nói thốt ra khiến không ít người Trương gia thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ Trương Kiến Thành hiểu rõ một lời tha thứ từ Lâm Chấn Vương, không có nghĩa là một lời quên đi. Đó là lời nhắc nhở bằng tơ lụa, không phải bằng roi da. Chấn Vương thản nhiên nói tiếp, giọng nói nhẹ nhưng sắc bén như dao. Hồi cha tôi bị bắt cóc, xem chết tôi cũng từng phát điên chẳng khác gì. Dù sao tình thân cũng là bản năng. Hắn chuyển mắt sang Kiến Thành, nụ cười dịu lại. Yên tâm. Với công nghệ hiện tại của Nổ Bạ, tình trạng của ngài Trương Hoa Thịnh không là gì cả. Đến cả ung thư máu chúng tôi còn chữa được thì đừng nói đến vài chấn thương. Cả gia đình họ Trương là người. Câu nói ấy, vừa như một lời an ủi vừa như một sự khẳng định về quyền năng gần như thần thánh của tập đoàn Nổ Bạ. Một tổ chức nắm giữ công nghệ có thể định đoạt sinh tử không còn là một tập đoàn nữa, mà là một đế quốc không lãnh thổ thật sự. Trương Kiến Thành cúi đầu lần nữa, vẫn giữ nguyên vẻ cung kính. Không biết hôm nay ngài lầm ghé qua, có việc gì chỉ bảo chúng tôi ạ? Trấn Vương chắp tay sau lưng, mắt nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật. Tôi đến là muốn gặp ngài Trương. Dự định mời ông ấy 4 ngày nữa đến trụ sở chính để bàn chuyện. Hắn khẽ nhún vai, như thể buổi hẹn chỉ là một cái trà chiều đơn giản. Nhưng xem ra phải rời rồi. Trương Kiến Thành cắn nhẹ môi dưới, suy nghĩ chớp nhoáng trong đầu. Nếu bỏ lỡ buổi họp này, rất có thể tiến độ chuyển giao vai trò giữa cha mình và nổ bạ sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng nếu để lỡ cơ hội, hắn có thể không còn được bước vào bàn đàm phán lần nữa. Hắn ngẩng đầu, giọng đầy quyết tâm. Nếu được tôi xin phép thay mặt cha tham dự buổi gặp. Tôi biết mình không bằng ông ấy, nhưng tôi chắc rằng cha sẽ không muốn để tập đoàn chậm tiến độ vì chuyện này. Một thoáng im lặng. Trấn Vương bật cười. Không lớn, nhưng trong ánh mắt ấy lóe lên tia thích thú. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Hắn gật đầu, chậm rãi nói tiếp. Ngài rất giống cha mình. Không sao, dù gì tương lai cũng sẽ đến lượt ngài. Tham dự sớm một chút cũng tốt. Hắn liếc nhìn Kiến Thành một cái, nụ cười trở nên thân thiện hơn một chút. Với cả chúng ta tuổi tác cũng không lệch mấy, không cần quá câu nệ như vậy đâu. Kiến Thành vẫn giữ nguyên dáng người hơi khom, ánh mắt cung kính. Không dám, không dám. Giữ lễ là điều nên làm. Trấn Vương bật cười. Hắn không thấy khó chịu, hắn đã quá quen với sự sợ hãi này. Từ khi nắm quyền điều phối hội đồng nổ bạ, đã từng có người không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống chỉ để được cầm giày hắn mà lau. Hắn lướt mắt một vòng ánh nhìn đủ để mọi người đứng thẳng mà vẫn cảm thấy cúi đầu. Vậy tôi không quấy giày nữa. Nói rồi hắn xoay người, từng bước đi nhẹ như gió, mà để lại sau lưng một luồng áp lực nặng nề. Không ai dám nói một lời cho đến khi bóng hắn khuất sau góc hành lang. Chỉ đến lúc đó, Trương Kiến Thành mới ngẩng lên, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn thì thầm không cho ai nghe thấy. Đúng là thứ đáng sợ sau hoàng đế, chính là tâm phúc của hoàng đế.